Kể từ đó, không có gì ngoài Lâm Dương, Viên Thiệu, 16 lộ chư hầu trùng, chỉ có Lục Lộ chống đỡ Viên Thiệu. Viên Thiệu sắc mặt của nhất thời đêm đen đến. Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc cất cao giọng nói, "Mạc, nguyện phụng Lâm Vũ Châu vì minh chủ." "Nguyện phụng Lâm Vũ Châu vì minh chủ." "Không phải Lâm Vũ Châu không thể được." Còn lại các lộ chư hầu đều biểu thị chống đỡ Lâm Dương. Trong đó vừa có Trương Mạc, Bảo Tín bực này cùng Tào Tháo là bạn tốt, ban đêm bị Tào Tháo du thuyết, chống đỡ Lâm Dương. Cũng có như bị Tào Tháo hiểu to lớn nghĩa, lấy lợi dụ giả. Cũng có như Tây Lương Thái Thú Mã Đằng như vậy, kính trọng Lâm Dương bình định ngoại tộc anh hùng giả. Lâm Dương cười đứng dậy, nhìn chung quanh liếc mắt, cười nói, nếu chư hình như vậy nâng đỡ, Lâm Mộ không thể làm gì khác hơn là cúng kính không bằng tuân mệnh. Nói, Lâm Dương đi tới vẫn không dánh nổi ở giữa chủ vị, việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống. Chỉ là ngồi xuống, liền kéo Viên Thiệu vô hạn cừu hận. Chư tọa trấn đại doanh hoàng trung ngoại, Trương Phi, Điển Vi, Hứa Chử, Triệu Vân tứ tướng theo Lâm Dương đi tới chủ vị, đi phía trái bên phải vừa đứng, cũng là uy phong lẫm lẫm. Minh chủ chuyện đã định. Lâm Dương vừa định nói vài câu lời xa giao, sau đó liền tiến hành thực rượu, thương nghị tiến quân chi sách, chỉ thấy một cái tiểu giáo bước nhanh chạy vào, đưa tin, lại có chư hầu đến đây hội minh. Các lộ chư hầu nghe nói, đều là tò mò, đại gia hỏa đến đây hội minh, lúc trước đều phái thám báo khoái mã truyền tin, hôm nay các lộ chư hầu đều đến, lại có ai tới. Lâm Dương vừa nghe, liền nhớ lại Lưu Bị cùng Quan Vũ, chẳng lẽ là đây đối với anh không ra anh, em không ra em đến lập tức nói, thỉnh. Không bao lâu, chỉ thấy hai người đi tới. Một người mặt như con ngọc, thần nếu đồ chi, hai cái lỗ thai đặc biệt trường, đôi cánh tay cũng là đặc biệt trường. Một người khác, chiều cao cửu thước, nghiêm trường hai thước, mặt như trọng cây táo, mắt xếp, ngọa tàm mi, tướng mạo đường đường, không giận tự uy. Tuy rằng hai người bán tương đều rất là không tầm thường, ăn mặc cũng rất giống nhau, cùng đều là một thân nhung trang các lộ chư hầu so sánh với, thấp không chỉ một đẳng cấp. Các lộ chư hầu cũng đang quan sát hai người, Lâm Dương cười nói, nguyên lai Huyền Đức huynh, Vân Trường huynh đến. Trước đây Hoàng Cân chi loạn lúc, Lâm Dương cùng Lưu Bị, Quan Vũ cộng đồng thủ vệ Trác Huyền, chống đỡ đến đây xâm chiếm Trương Ngưu Giác đại quân, coi như là quen biết đã lâu. Lưu Bị, Quan Vũ nhìn Lâm Dương cao cư chư vị, ánh mắt rất là phức tạp, đương nhiên đại gia còn cộng đồng tác chiến, hiện nay vị này đã thành Vũ Châu mục, bình định Ô Hoàn, danh chấn Vũ Nội. Hai huynh đệ đến nay còn là một bạch thân, nhân so với nhân được chết. Hai người nhất tề ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Lâm Vũ Châu. Tào Tháo nhìn thấy Quan Vũ bán tương, đôi mắt nhỏ sáng lên, cười nói, Lâm Vũ Châu đã 18 lộ minh quân minh chủ. Lưu Bị, Quan Vũ lại ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Lâm minh chủ. Viên Thiệu thấy Lâm Dương cùng hai người này nhận thức, không có làm minh chủ đang tự khó chịu, thấy hai người này bán tương, hừ nhẹ nói, xin hỏi hai vị già sao xuất thân. Lưu Bị, Quan Vũ ăn mặc sắc thực không được tốt lắm, Viên Thiệu hơi có chút coi thường ý tứ, Lưu Bị cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, ta là Hán thất dòng họ. Cảnh đế người ấy Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng sau đó. Vị này chính là ta nhị đệ, Quan Vũ, tự Vân Trường. Ở Đại Hán này triều, cũng không thiếu Hán thất dòng họ, lẫn vào không được tốt lắm khắp nơi đều là. Chư hầu mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, cũng không có để ở trong lòng, Viên Thiệu lại hành một tiếng nói, xin hỏi túc hạ từ đâu mà đến hiện cư Hà Quan tức lại lấy chuyện gì vì nghiệp. Lưu Bị thản nhiên nói, Lưu Bị thế cư quê nhà, cũng không tức vị, lấy chức tịch phiến lý vì nghiệp. Nhị đệ Quan Vũ. Hà Bác hiểu rõ phu quân sĩ, lấy thủ vệ hộ viện vì nghiệp. Viên Thiệu cả giận nói, một cái chức tịch phiên lý, một cái trông cửa hộ viện, buồn cười hai cái mã phu, lại gióng giặc cùng bọn ta hội minh. Người, cho ta xoa đi ra ngoài. Chập. Lâm Dương quát một tiếng, Viên Thiệu đây là muốn để làm chi ca mới là minh chủ. Thấy chư hầu xem ra, Lâm Dương cười nói, Lâm Mộ cho rằng, một cái đường đường đế vương sau đó, tài năng ở trước mặt mọi người, anh hùng thiên hạ trước mặt. Tướng chức tịch phiến lý nói xong như vậy thản nhiên, có thể thấy được lòng dạ bất phàm. Các lộ chư hầu như có điều suy nghĩ. Lâm Dương lại nói, nếu là Hán thất dòng họ, người, ban thưởng tọa. Nhiều tạ minh chủ. Lưu Bị, Quan Vũ nghe nói, đều có chút cảm kích xem Lâm Dương liếc mắt, kể từ đó, hai người coi như là cái này tụ nghĩa thảo tặc một đường chư hầu. Lâm Dương mỉm cười gật đầu, cái này liền chuẩn bị bắt đầu tiệc rượu, chỉ nghe ngoài thành cổ tiếng nổ lớn, một gã tiểu giáo chạy vào, đưa tin. Tây Lương Hoa Hùng xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ, ở quan dưới khiêu chiến. Lâm Dương không nói gì, cái này tình huống gì, chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 200, Hoa Hùng cầm song sát. Chương 200, Hoa Hùng cầm song sát. Lâm Dương có chút không nói gì, cái này vừa hội mình, Hoa Hùng liền trước tới khiêu chiến. Hoa Hùng hàng này ở trong lịch sử còn là rất nổi danh, Đông Hán những năm cuối đồng trác bộ hạ võ tướng. vì Đổng Trác dưới trướng đô đốc. Quan Đông quân phiệt liên hợp thảo phạt Đổng Trác, lúc Nhâm Trường Ba thái thú Tôn Kiên đại phá Đổng Trác quân, Hoa Hùng ở đây chiến trung bị Tôn Kiên nhất quân giết chết. La Quán Trung sở nổi tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa trung, Hoa Hùng thì bị Lưu Bị nghĩa đệ Quan Vũ giết chết, đoạn này được xưng là hâm rượu chém Hoa Hùng cố sự cũng truyền lưu ở phía sau thế. Lâm Dương đến từ hiện đại, tự nhiên biết cái này Hoa Hùng nổi danh, hơn phân nửa còn là mượn Quan Nhị gia danh tiếng, hâm rượu chém Hoa Hùng nha. Cũng chính là Quan Nhị gia huy trấn Hoa Hạ đệ nhất công. Tể Bác Tương Bảo Tín cả giận nói, cái này Hoa Hùng người thế nào sao dám càn rỡ như vậy. Tào Tháo cười nói, người này không thể coi thường, hắn là quan Tây người, là Đổng Trác dưới trướng đệ tứ viên dũng tướng. Lâm Dương thiêu thiêu mi, cười vấn, Nga đệ tứ ba người kia đều là người nào. Hắn tự nhiên biết Lữ Bố việc nhân đức không nhường ai xếp hạng đệ nhất, căn cứ Điền Phong có được tình báo, Lữ Bố vốn là quan bái chấp Kim Nô, Linh Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên chi nghĩa tử. Đổng Trác vào kinh phía sau, Đinh Nguyên cùng Đổng Trác phát sinh xung đột, Đổng Trác khiển sử gây xích mích dụ sử Lữ Bố tướng Đinh Nguyên sát hại, thu hết Tịnh Châu đại quân, Lữ Bố lại nhận thức Đổng Trác làm nghĩa phụ. Cũng chính là bởi vì có Lữ Bố cùng Tịnh Châu đại quân đầu nhập vào, Đổng Trác lúc này mới thành đệ nhất thiên hạ quân phiệt, chân chính có chiếm đoạt sân rồng tư bản. Tào Tháo cười nói, đầu tiên là Lữ Bố, thứ nhì là Lý Giác, đệ tam là Quách Tỷ, đệ tứ viên đó là cái này Hoa Hùng. Lâm Dương gật đầu, cùng hắn biết cũng không xuất nhập, nhìn chung quanh chư hầu liếc mắt, cười nói, liệt vị chiếu tướng, ta đợi vừa tụ nghĩa, Tây Lương quân liền trước tới khiêu chiến. Lần này là quân ta cùng Đổng Tặc trận đầu, trận chiến này phải chém tướng là công. Lấy trang ta minh quân thiên uy. Lời này vừa nói ra, ở đây chư hầu đều ý động. Đứng Lưu Bị sau lưng Quan Vũ đầu tiên khẽ động, sẽ thỉnh chiến, bị Lưu Bị đưa tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Cản lại. Hộ vệ Lâm Dương tả hữu Trương Phi, Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi, đều có chút ý động, thân là võ tướng, ai không tưởng trước trận chém tướng, mở ra sở trường. Lâm Dương cũng không có điểm tướng xuất chiến, nói xong cười nhìn các lộ chư hầu, nếu làm cái này minh chủ, liền dính dáng rất nhiều thứ, phải biết rằng trận đầu chém tướng là công. Không có thể như vậy một cái tiểu công lao. Các lộ chư hầu vẫn chờ bại Đổng Tặc, nên thiên tử, sau đó luận công ban thưởng đâu. Đương nhiên là người nào lập công lập nhiều lắm, cuối cùng của người nào phong thưởng liền tương đối nhiều. Lúc này người nào có đại tướng, người nào là có thể bắt cái này thảo tặc đệ nhất công. Viên Thuật trước hết không kềm chế được, cho phía sau một gã tướng lĩnh sử cái nhãn thần, tên này tướng lĩnh lập tức đứng ra, hướng Lâm Dương ôm quyền hành lễ nói, mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến. Thập hiệp bên trong định chém xuống Hoa Hùng cầu đầu nhân. Viên Thuật cười nói, đây là ta thượng tướng quân Du Thiệp. Có vạn phu không lo chi dũng. Lâm Dương cười nói, tốt. Lấy rượu đến, vì Du tướng quân trắng đi. Lòng nói cùng Tam Quốc diễn nghĩa lý không sai biệt lắm a. Người thứ nhất cho Hoa Hùng tiễn món ăn chính thị cái này Du Thiệp. Lấy hắn hôm nay võ công cùng nhãn lực. Chỉ là tỉ mỉ nhìn lên, là có thể nhìn ra cái này Du Thiệp so với người bình thường là lợi hại không ít, có thể làm cái tướng lĩnh. Thế nhưng cùng Trương Phi bực này tuyệt thế dũng tướng còn sai. Như đoán không lầm, Hoa Hùng, không sai biệt lắm cũng là trước đây Hoàng Cân chi loạn lúc. Trừ hiến cái cấp bậc đó. Du Thiệp uống ly rượu, đi chiến Hoa Hùng. Viên Thuật trên mặt mang nụ cười tự tin, nhìn về phía Lâm Dương đạo, minh chủ, chúng ta cái này bày ra hiến hội, thương thảo tiến quân chi sách ra. Lâm Dương nín cười. Xem Tào Tháo liếc mắt, lạnh nhạt nói, tốt. Sai người trên tiệc rượu. Xem Viên Thuật bộ dáng này. Tựa hồ đối với Du Thiệp võ nghệ rất là tự tin a. Tào Tháo đã sớm sai người sát Ngưu làm thịt mã, bị nhắm rượu thực rượu, ra lệnh một tiếng, liền không ngừng có người tướng rượu thịt đưa ra. Lúc này, ngoài thành truyền đến tận trời tiếng giống to, các lộ chư hầu ngồi ở đây tưởng thành ở giữa trong doanh trướng, đều nghe được nhất thanh nhị sở. Viên Thuật đột nhiên cười ha hả, vỗ tay nói, Du Thiệp định đã chém Hoa Hùng. Vừa dứt lời, một gã tiểu giáo vội và chạy vào, rung giọng nói, Du tướng quân cùng Hoa Hùng chinh chiến một cái hiệp. Liền bị Hoa Hùng một đao chém rụng mạ dưới. Các lộ chư hầu đều kinh hãi, nhìn về phía Viên Thuật ánh mắt có chút quái dị. Viên Thuật kinh hô thành tiếng, chợt lao đỏ mặt lên. Lâm Dương khỏe miệng nít lên, nhìn chung quanh các lộ chư hầu liếc mắt, cười nói, cái này Hoa Hùng quả nhiên anh dũng, ai dám xuất chiến Hoa Hùng. Ký Châu Thứ Sử Hàn Phước đạo, minh chủ, ta có thượng tướng quân Phan Phượng, tay cầm một thanh trăm cân nặng khai sơn phủ, có vạn phu không lo chỉ dũng. Người này tất có thể chém giết Hoa Hùng. Các lộ chư hầu nhìn lại, xem ra Hàn Phước muốn cướp công. Lâm Dương vừa nghe, sắc mặt có chút quái dị, hỏi, Phan tướng quân ở đâu lòng nói cái này Phan Phượng, không phải là Tam Quốc diễn nghĩa lý cho Hoa Hùng tiễn hai giết nha, xem ra cái này diễn nghĩa, cũng không lộ vẻ bịa đặt ta. Hàn Phước phía sau một thành viên tướng lĩnh đứng ra, ôm quyền hành lễ nói, có mặt tướng. Lâm Dương trên dưới quan sát Phan Phượng vài lần, người này nhưng thật ra so với Du Thiệp lợi hại một ít, hơn phân nửa là trời sinh khí lực trọng đại, cười vấn, Phan tướng quân có dám xuất chiến? Phan Phượng cất cao giọng nói, có gì không dám, ta đại phủ sớm đã đói khát khó nhịn. Nghe cái này quen thuộc lời kịch, Lâm Dương mỉm cười, lạnh nhạt nói, tốt. Nếu như Phan tướng quân đem Hoa Hùng chém với mã dưới, tiền thưởng 100 lượng, ban thưởng lương mã 50 thất. Bách Kim không có thể như vậy cái số lượng nhỏ. Lương mã 50 thất càng là chân quý. Phan Phượng vui vẻ nói, lĩnh mệnh. Lâm Dương vung tay lên, lấy rượu đến, vì Phan tướng quân trắng đi. Phan Phượng uống ly rượu, đi chiến Hoa Hùng. Nhìn Phan Phượng thân ảnh, Lâm Dương tâm trạng có chút quái dị, điều không phải bạn thân nhìn ngươi đi tiễn hai huyết, là chủ tử của ngươi chủ động yêu cầu. Lâm Dương giơ lên trong tay rượu ngọn đèn, cười nói, chư cùng mời. Các chư hầu đủ uống một chén, Lâm Dương nhìn về phía Tào Tháo, cười nói, Mạnh Đức huynh từng ở Đồng Tặc bên người đãi quá chút thời gian, mong rằng đối với Thảo Tặc đánh một trận, có chuẩn bị. Tào Tháo đôi mắt nhỏ híp một cái, cười nói, Tây Lương quân, tinh nhuệ chủ ở chiến kỵ. Cái này hơn 10 vạn chiến kỵ, chia thống ở Lý, Quách hai cầm trong tay, phân biệt gọi Long Tương Doanh, Dũng Sĩ Doanh. Có khác Lữ Bố xuất Tịnh Châu thất vạn tinh nhuệ, nhập vào Đồng Trác dưới trướng, Tịnh Châu quân quanh năm cùng ngoại tộc tác chiến, chiến lực cũng không có thể khinh thường. Đông nhiên, Tào Tháo xem chúng chư hầu liếc mắt, tiếp tục nói, ta các lộ chư hầu cùng sở hữu hơn 40 vạn đại quân, so với Đồng Tặc binh lực nhiều ra gấp 2 có thừa, tất nhiên là không hãi sợ. Như muốn đánh lấy Lạc Dương, trước hết phá Hổ Lao Quan, Tỷ Thủy Quan. Lâm Dương nhẹ nhàng gật đầu, liền chuẩn bị sai người mang tới địa đồ, cùng các lộ chư hầu thường nghị tiến quân chi sách, hiểu ra cái này Hổ Lao Quan, Tỷ Thủy Quan trước, cũng không có thiếu địa giới, cần chia khứ thủ. Lúc này, một gã tiểu giáo vội và chạy vào, rung giọng nói, hai họa. Phan tướng quân cùng Hoa Hùng chinh chiến không đến ba hiệp, đã bị chém với mã dưới. Chư hầu đều kinh hãi, chỉ có Viên Thuật có chút nhìn có chút hả hê. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Thiên Quân Hổ Lao Quan. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Thiên Quân Hổ Lao Quan. Lâm Dương nhìn chung quanh chư hầu liếc mắt, cười vấn, ai dám xuất chiến Hoa Hùng? Các lộ chư hầu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lúc này đã điều không phải đoạt công vấn đề, mà là có thể hay không đối phó được Hoa Hùng. Chính là thủ hạ có đại tướng chư hầu, cũng không dám vọng động, bằng không chết đại tướng không nói, còn muốn mất mặt. Chính là tự giữ vũ dũng hơn người Tôn Kiên, cũng trầm xuống ánh mắt, nếu Hoa Hùng võ nghệ cao như vậy cường, không đáng mạo hiểm như vậy. Viên Thiệu nét mặt biểu lộ vài phần tiêu ý, đạo, đáng tiếc mộ dưới trướng thượng tướng Nhan Lương, Hề Văn chưa tới, nếu là có một người lần thứ hai, sợ gì Hoa Hùng. Viên Thiệu đồng dạng có chút nhìn có chút hả hê, cùng Viên Thuật thấy Hàn Phức cũng chết đại tướng, nhìn có chút hả hê bất đồng, hắn nhìn có chút hả hê là Lâm Dương vị này minh chủ, mới vừa lên nhâm, liền than thượng đại sự. Lâm Dương chưa mở miệng, Trương Phi nhất không nhìn được trước, nặng nề mà hành một tiếng nói, chính là Hoa Hùng, cảnh dám làm cản đối đãi cầm hắn. Lưu Bị sau lưng Quan Vũ mới vừa bán ra từng bước, nghe nói Trinh nhất trinh, lại lui về. Các lộ chư hầu đều là hướng Trương Phi nhìn lại, Lâm Dương cười nói, nếu như thế, lấy rượu đến, vì rực đức trắng đi. Trương Phi lớn tiếng cười, rất là cuồng vọng đạo, nho nhỏ Hoa Hùng, không cần mượn rượu đại ca đợi chút, ta đây lão Trương đi đi liền hồi. Lâm Dương gật đầu, cười nói, nhi đệ cẩn thận. Cả ca yên tâm. Trương Phi hắc hắc cười, cầm trượng bát xà mâu liền đi xuất chiến Hoa Hùng. Lâm Dương nhìn Trương Phi bóng lưng, nhịn không được hướng Quan Vũ bên kia liếc mắt nhìn, lòng nói cái này Quan Nhị gia uy trấn Hoa Hạ đệ nhất công, hôm nay đổi thành Trương Phi. Đối với Trương Phi võ lực của giá trị, Lâm Dương lần đầu xuyên qua lúc cũng đã linh giáo qua, còn là rất tiến tâm. Cái này công đầu nếu các lộ chư hầu cầm không, Lâm Dương tự nhiên sẽ không cùng Lưu Bị, Quan Vũ khách khí. Hai người lúc này đang có chút buồn bã, vốn tưởng rằng đến chém tướng lập công thời điểm. Ai ngờ đến vẫn là không có đến phiên bản thân. Nhìn lại quý vi các lộ chư hầu minh chủ Lâm Vũ Châu, đương nhiên từng cùng nhau chống đỡ Hoàng Cân Tặc, hiện nay thật là không thể so với A. Đại gia hỏa lúc này cũng không có thương thảo đối phó Đồng Tặc tâm tư. Đều lặng lặng chờ chiến quả. Không nghĩ tới Đồng Tặc thủ hạ chính là đệ tứ viên chiến tướng, giống như thử khó chơi. Tây Lương quân quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu vị này Trương tướng quân không phải là đối thủ, lại nên phái người nào đi chiến Hoa Hùng. Không bao lâu, tiếng trống trận, tiếng giống to tự đứng ngoài mặt truyền vào đến, vang vọng thiên địa. Chờ một lát, Trương Phi tay phải cầm trượng bát xà mâu, bên trái tay cầm một cái sọ đầu, long hành hổ bộ địa đi tới, hai đầu dài lô ném xuống đất. Lớn tiếng nói, Hoa Hùng đầu chó ở đây. Đem Hoa Hùng đầu người bị trịch trên mặt đất, mọi người không khỏi sợ hãi than, nhìn về phía Trương Phi ánh mắt trở nên bất động. Nhìn nhìn lại cao cư chủ vị, tựa hồ vận chủ nắm chắc Lâm Dương, cảm thán U Châu Mục dưới trướng tinh binh lương tướng, danh chấn vũ nội, quả nhiên cũng là danh bất hư truyền. Lâm Dương nhìn trên đất đầu người, cảm thán Dực Đức thô lỗ lúc, lạnh nhạt nói, người, lấy hành quân đồ. Đang nói vừa ra, lập tức có người tướng nhất phó hành quân địa đồ lấy ra, đọc ở một bên. Lâm Dương ánh mắt ở trên bản đồ tảo tảo, hắn cũng từng mang binh đánh giặc. Thâm nhập thảo nguyên, tự nhiên điều không phải cái chiến lược tiểu bạch. Tâm trạng vừa chuyển, thì có tính toán. Lúc này, các lộ chư hầu cũng hướng Lâm Dương xem ra, nhìn vị này minh chủ có cái gì tiến quân thượng sách. Lâm Dương cười nói, ta 18 lộ chư hầu, có thể chia ngũ đạo nhân mã tiến quân. Nói, Lâm Dương nhìn về phía Viên Thiệu cùng Viên Thuật, cười nói, bản sơ cùng công lộ có thể dẫn một đường, đánh chiếm Mạnh Tân. Lòng nói đây đối với huynh đệ cùng nhau đánh chiếm Mạnh Tân. Tranh đoạt công lao, tất nhiên cũng là một hồi trò hay. Lâm Dương vừa nhìn về phía Tôn Kiên. Thản nhiên nói, Tôn Văn Đài chiếu tướng có thể dẫn một đường, đánh chiếm thành cao. Tôn Kiên nghe nói đại hỉ. Không nghĩ tới trước hắn ôm Viên Thiệu bắt đùi, cùng vị này Lâm Minh chủ đối nghịch, hôm nay lại cũng có dẫn dắt một đường cơ hội. Điều này làm cho hắn nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt có chút bất đồng, xem ra vị này làm minh chủ, cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Lâm Dương vừa nhìn về phía Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc cùng Tể Bắc Tương Bảo Tín, cười nói, Trương tướng quân cùng Bảo tướng quân, có thể dẫn một đường, đánh chiếm Thái Quốc. Hai người này là bị Tào Tháo du thuyết, cực lực phủng hắn làm minh chủ, đương nhiên cũng không có thể thiếu hai người công lao. Cuối cùng lưỡng lộ, Lâm Dương một đường cho người hiền lành, từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, mặt khác một đường cho Tây Lương Thái Thú Mã Đẳng. Hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt rất là hiền lành. Cuối cùng, Lâm Dương nhìn về phía Tào Tháo, cười nói, Mạnh Đức huynh Tổng đốc Lương Thảo, ứng phó chư doanh, vô sử có thiếu. Tào Tháo lĩnh mệnh. Thặng dư các lộ chư hầu, thì cùng Lâm Dương đang lái vào Hổ Lao Quan, cùng chia lấy ngũ lộ chư hầu, ở quan dưới hội minh. Ngày kế, trúc đài ba tầng, lần liệt ngũ phương cờ xí, trên nêu lên mao vàng Việt, binh phủ tướng ấn, thỉnh Lâm Dương đăng đàn. Lâm Dương cả y thì hề bội kiếm, xúc động mà lên, dâng hương lại bái. Mình viết, Hán thất bất hạnh, Hoàng cương thất thống. Tặc thân đồng trác, ngồi hấn túng hại, họa thêm trí tôn, ngược lưu bách tính. Dương cắt sợ xã tắc không có, tập hợp nghĩa binh, cũng phó quốc nạn. Phàm ta đồng minh, đồng lòng lục lực, đến nỗi thần tiết, tất không hai trí. Có du thử minh, thì truy bên ngoài mệnh, vô khác di dục. Hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh, thực đều là giám chi. Thế tất, đại gia hỏa uống máu an thể, chính thức tiến quân. Hơn 40 vạn đại quân từ toan tảo hướng Hổ Lao Quan, Tị Thủy Quan lái vào, có thể nói bẻ gãy nghiền nát, một đường người chống cự rất ít. Hoa Hùng bị chém tin tức truyền tới Đồng Trác nơi nào, Đồng Trác có chút giật mình, triệu tập Lý Nho cùng người khác tướng thương nghị, chuẩn bị thân chinh. Lý Nho hiên kế, nếu thái sư thân chinh, cần bắt viên mỗi một nhà, bằng không những thứ này đại thần trong triều cùng chư hầu liên quân nội ứng ngoại hợp, âm thầm làm nhiều cản trở, sâu vì bất lợi. Lý Nho nhất kế, liền dẫn đi viên mỗi cả nhà tính mệnh. Đồng Trác tự mình xuất chinh, khởi binh 20 vạn, chia làm lưỡng lộ mà đến. Tin tức không mấy ngày nữa, liền truyền tới chư hầu liên quân trận doanh Lý. Một đường từ Lý Giác, Quách Tỷ dẫn binh ngũ vạn, gác Tị Thủy Quan. Đồng Trác tự mình dẫn 15 vạn đại quân, cùng Lý Nho, Lữ Bố, Phản Chủ, Trương Tể các tướng, đi tới Hổ Lao Quan. Đồng thời, Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai anh em này ở Kinh Sư Lạc Dương người nhà, bị Đồng Trác đến cái diệt môn, trên dưới hơn 301 người người sống. Học chư hầu liên quân đến cái loại khác uống máu ăn thể, chỉ là dùng phải là viên gia huyết. Các lộ chư hầu ở Hổ Lao Quan ngoại tề tụ, xây dựng cơ sở tạm thời. Trung quân liều lớn, Lâm Dương cao cư chủ vị, nhìn Viên Thiệu cùng Viên Thuật, hai anh em này đều là hai mắt phóng hồng. Viên Thuật hai tay nắm thật chặt, xem ra tâm tình rất là kích động, tương giác xuống tới, Viên Thiệu tuy rằng cũng con mắt phiếm hồng, lại tương đối bình tĩnh. Các lộ chư hầu cũng hơi có chút đồng tình nhìn hai anh em này. Lâm Dương thân là minh chủ, đó cũng là muốn thoải mái một cái, mở miệng nói, bản sơ, công lộ yên tâm, đồng tặc. Lời còn chưa dứt, một gã tiểu giáo bước nhanh chạy vào, đưa tin, báo minh chủ, Lữ Bố xuất 3.000 thiết kỵ, tại ngoại gọi chiến. Lâm Dương khơi mào vùng xung quanh lông mày, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Chưa xong còn tiếp. Quyền 4, Thiên Long Bát Bộ chương 202, nhân trung Lữ Bố. Chương 202, nhân trung Lữ Bố. Lữ Bố xuất 3.000 thiết kỵ, đến đây gọi chiến. Trung quân lều lớn chung, các lộ chư hầu nghe được tin tức này, đã không có lần đầu hội minh lúc cuồng vọng. Tường Hoa Hùng dẫn binh gọi thời gian chiến tranh, các lộ chư hầu đều bị oán giận, kết quả cái này Đồng Trác dưới trướng đệ tứ viên chiến tướng, để các lộ chư hầu có chút đầy bụi đất. Nếu không có U Châu Mục dưới trướng cường tướng chém Hoa Hùng, đại gia hỏa còn không biết như thế nào cho phải. Hoa Hùng xếp hạng đệ tứ, còn như vậy, không biết cái này Đổng Trác dưới trướng đệ nhất viên dũng tướng, lại nên như thế nào. Lâm Dương nhìn chung quanh các lộ chư hầu liếc mắt, cười nói, chỉnh quân xuất chiến. Bắt Lữ Bố sau đó, phá được Hổ Lao Quan. Các lộ chư hầu đều không nói gì, vị này Vũ Châu mục cuồng vọng có thể. Không nói đến có thể hay không bắt Lữ Bố, chính là Hổ Lao Hùng Quan, có Đổng Trác 15 vạn đại quân gác, đó là nói bắt liền có thể bắt sao. Bất luận làm sao, Lâm Minh Chủ lên tiếng, Lữ Bố lại đang ngoại gọi chiến, đại gia còn là lĩnh mệnh, đều tự hồi doanh, chỉnh quân xuất chiến. Hổ Lao Quan dưới, liên quân đại doanh ngoại. 18 lộ chư hầu dẫn đều tự binh mã, xếp trận thế, đại quân hạo hạo đáng đáng địa ngắm không đến phần cuối, túc sát khí quần quận mà đến. Mấy chục vạn đại quân tiền phương, có một tướng đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng cẩm bách hoa bảo, người khoác thú mặt thôn đầu liên hoàng khải, thắt lưng hệ lặc giáp là lướt sư rất mang, cung tiễn tùy thân, cầm trong tay bức tranh kích, ngồi xuống tê phong xích thú mã, uy phong lấm lấm, phía sau 3.000 thiết kỵ sướng sướng. Lâm Dương xa xa nhìn nhau, thở dài nói, tốt một người trung Lữ Bố, mã trung xích thú. Hộ vệ Tả Hữu Điển Vi nghe nói, hiện hung ác mặt trên lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ, muốn cùng tên này chuyện thiên hạ Lữ Bố đánh một trận. Lưu Bị cùng Quan Vũ đây đối với anh không ra anh, em không ra em cũng phía Lâm Dương Tả Hữu, hai người là quan can tư lệnh, thủ hạ không có quân tốt, trước đây Hoàng Cân Chi loạn lúc, lâm thời chiêu mộ quân tốt. Sau lại cũng bởi vì không có tiền cung cấp nuôi dưỡng, cho tán đi. Hai người không thể làm gì khác hơn là hậu chứ kiểm bỉ, phía vị này Lâm Minh Chủ bên người. Hôn phần cơm ăn. Quan Vũ nghe nói, mắt xếp híp một cái. Xa nhìn Lữ Bố, nắm chặt đại đao trong tay, hiển nhiên vị này tuyệt thế dũng tướng, cũng muốn cùng Lữ Bố chia cái cao thấp. Mấy chục vạn đại quân bài binh bảy binh bố trận, không có thể như vậy điện ảnh và truyền hình lý một cái hình ảnh đơn giản như vậy, lúc này tiết vừa không có bộ đàm. Lâm Dương bên này Vũ Châu quân chỉnh quân hoàn tất, một bên khác, cách thật xa. Đã có một đường chư hầu không kềm chế được, cùng Lữ Bố nộp lên thủ. Hà Nội quận Thái Thú Vương Khuông quân trong trận. Có một tướng phóng ngựa đỉnh thương ra, là Vương Khung dưới trướng, Hà Nội danh tướng Phương Duyệt. Các lộ chư hầu nhìn xa, lưỡng mã giao thoa, chỉ hợp lại, Phương Duyệt liền bị Lữ Bố nhất kích ám sát với mã dưới. Sau đó, liền nhìn thấy Lữ Bố dẫn dắt 3.000 thiết kỵ, xông thẳng vào Vương Khung trong trận. Qua lại mấy người xung phong liều chết, Vương Khung từ Hà Nội quận mang tới 2 vạn đại quân lập tức đại bại, tứ tán mà đi. Cùng Vương Khung quân trận liền nhau kiểu mạo, Viên Di lưỡng quân đều tới cứu Vương Khung. Thấy lại có mấy vạn binh mã đột kích, Lữ Bố phương lui. Lâm Dương nhìn Lữ Bố, chỉ xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ, ngắn trong thời gian ngắn liền phá một đường chư hầu, nếu không phải tiểu mạo, Viên Di lượng quân cứu rút, chỉ sợ Vương Khung tại chỗ liền cho quỵ. Vội vã giao thủ, Lữ Bố đã xem kỵ binh tính cơ động phát huy đến mức tận cùng, quả thực nhìn kỹ 18 lộ chư hầu, mấy chục vạn đại quân vì không có gì. Tuy rằng trước đây Vũ Châu đánh một trận, Triệu Tử Long cũng từng xuất lĩnh mấy nghìn thiết kỵ, sát nhập mấy chục vạn đại quân trong. Đánh một trận dương danh, nhưng tình cảnh này. Cùng trước đây Vũ Châu đánh một trận lại có chỗ bất đồng. Lữ Bố trong khoảnh khắc phá một đường chư hầu, xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ cùng mấy chục vạn đại quân đánh với, không sợ chút nào, khoát tay trung phương thiên kích, ngạo nghễ nói, ai dám đánh một trận. Lữ Bố dũng manh rơi vào các lộ chư hầu trong mắt, chỉ một câu này nói, liền nhượng các lộ chư hầu không còn cách nào khác. Dũng manh như Tôn Kiên, mang theo dưới trướng ngũ viên dũng tướng, cùng với lưỡng vạn 5.000 giang đông đệ tử. Hiện nay cũng không dám đi lược cái này Lữ Bố phong mang. Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương, Hề Văn đã đến, nhìn Lữ Bố cũng không còn cách nào khác. Tào Tháo bên người theo Tào Nhân, Nhạc Hậu, Lý Điển các tướng, cùng với họ Hạ Hầu Đôn, họ Hạ Hầu Uyên hai huynh đệ, nhìn kêu gào Lữ Bố, đôi mắt nhỏ híp một cái, cũng không dám tiến lên ứng chiến. Còn lại các lộ chư hầu lại càng không dùng nói, nhìn thấy Hà Nội quận Thái Thú Vương Khung thảm trạng, ai dám nên chiến Lữ Bố. Bên này Trương Phi đang tự chỉnh quân. Thấy Lữ Bố lớn lối như thế, lập tức đã bị kích khởi tính tình, phóng ngựa từ Vũ Châu quân trong trận doanh xung ra, kêu lên, tam họ ra nâu nghị cuồng. Nhận biết tiến nhân Trương Phi hay không? Lữ Bố ngẩn ra, cả giận nói, ta đường đường Lữ Bố, cớ gì? Thành tam họ ra nô. Trương Phi thân là Vũ Châu đại tướng, cũng là danh chuyện thiên hạ tướng lĩnh, ở chém hoa hùng sau đó, danh tiếng càng là trong thời gian thật ngắn truyền đi, Lữ Bố đảo cũng biết. Trương Phi hắc hắc cười, hỏi, tiểu tử ngươi họ Lữ? Phải không? Lữ Bố đạo, là. Trương Phi lại nói, có thể ngươi trước bái Đinh Nguyên tướng quân làm nghĩa phụ, lại giết nghĩa phụ của ngươi Đinh Nguyên, nhận thức Đổng Trác làm nghĩa phụ, điều không phải tam họ gia nô, lại là thứ gì? Tam họ gia nô, mau tới nhận lấy cái chết. Giá. Trương Phi ngoài miệng chiếm tiện nghi, phóng ngựa liền tiến lên. Lữ Bố nghe nói, tức giận giá trị trong nháy mắt tràn ngập, thúc mạnh ngựa, trong quần xích thố mã lập tức hướng Trương Phi chạy tới. Đang ba. Lưỡng mã giao thoa. phương thiên kích cùng trượng bát xà mâu đụng vào nhau, kim thiết giao kích thanh âm của vang vọng chiến trường, chính là cách thật xa cũng nghe được thanh thanh sở sở, phảng phất liền ở bên tai. Hai người đánh mã mà qua, đều tự chấn động. Lữ Bố tuy rằng ỷ vào xích thố mã mã lực chiếm chút tiện nghi, cánh tay cũng là hơi tê dại, nhìn về phía Trương Phi ánh mắt trở nên trịnh trọng. Trương Phi đồng dạng là cánh tay chấn đắc có chút tê dại, thầm nghĩ thằng nhãi này khí lực thật là lớn, lại phóng ngựa xoay người lại, xông lên. Lữ Bố tất nhiên là không hái sợ. Hai người đánh nhau kịch liệt, có thể nói kỳ phùng địch thủ. Các lộ chư hầu không khỏi sợ hãi than, vô song dũng tướng A. Đều bị đối với Lâm Dương có chút ước ao đố kỵ hận, vừa gặp loạn thế, ai không tưởng dưới trướng có bực này dũng tướng. Lâm Dương bằng vào nhãn lực, lại nhìn thật cẩn thận, Lữ Bố cùng Trương Phi tất nhiên là tuyệt thế dũng tướng không thể nghi ngờ, kinh người sức bận, người bình thường đó là xoa liền thương, đụng sẽ chết. Chính là nhất con cọp, ở Trương Phi thủ hạ cũng chính là vài cái nắm tay sự tình. Nhưng hai người giao chiến, Trương Phi còn là ở hạ phong, thứ nhất là Lữ Bố ỷ vào xích thố mã mã lực, chiếm chút ưu thế, và lại Lữ Bố kích pháp, so với Trương Phi muốn hơn một chút. Lâm Dương nhìn về phía bên cạnh Điển Vi, cười nói, Ác Lai, ngươi đi chợ Dược Đức giúp một tay. Nặc. Điển Vi lĩnh mệnh, phóng ngựa ra. Lữ Bố cùng Trương Phi đang đứng được thông khoái, thấy lại có một người xuất trận, không sợ chút nào, cùng Trương Phi liều mạng một cái, trong tay phương thiên kích rạch một cái, liền từ trước đến nay tướng hoành chém tới. Hắc. Điển Vi nhếch miệng, hung ác trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trong tay song kích đồng thời hướng phương thiên kích đánh tới. Điển Vi một thức này kích pháp có chút tinh diệu. Trong tay phải thiết kích vừa nện ở phương thiên kích trên, trong tay trái thiết kích ngay sau đó lại nện ở cùng một chỗ. Chỉ một thức này, Lữ Bố trong tay phương thiên kích thiếu chút nữa tuột tay mà bay, cơ hồ là trực tiếp cùng người va chạm hai cái, mà người này khí lực lại cùng hắn chẳng phân biệt được trên dưới. Lữ Bố cả kinh, triệt mã trở ra. Chưa xong còn tiếp, E655. Quyền 4, Thiên Long Bát Bộ chương 203, Lộc Chiến. Chương 203, Lộc Chiến. Lữ Bố trong tay phương thiên kích suýt nữa bị đánh bay, triệt mã trở ra, tâm trạng kinh hãi. Hắn tự phụ vũ dũng đệ nhất thiên hạ, hôm nay thế nào đối thủ một cái lại một cái nhảy ra. Đầu tiên là miệng kia tiện Trương Phi, lại là cái này đáng ghê tởm đại hán. Trương Phi thấy Điển Vi đến đây tương trợ, âm thầm thở phào, lòng nói cái này tam họ gia nô rất lợi hại, tái chiến tiếp, không ra hơn 10 hiệp, hắn sẽ bại. Lao Điển, cùng tiến lên. Trương Phi nhếch miệng kêu một tiếng, cùng người vây công Lữ Bố. Cũng không có chút nào không có ý tứ, phóng ngựa mà lên. Điển Vi mặc dù có chút không muốn, muốn cùng cái này Lữ Bố đơn độc so chiêu một chút, nhưng hắn là phụng chủ công chi mệnh, đến đây trợ Trương Phi giúp một tay, thấy Trương Phi lên một lượn, hắn cũng chỉ có thể cùng tiến lên. Lại tựa như bực này tuyệt thế dũng tướng, nhất đối nhất một mình đấu, cùng lấy hai đánh một, hoàn toàn điều không phải một cái khái niệm. Cho dù là được xưng đệ nhất thiên hạ phi tướng Lữ Bố cũng không được. Ba người đánh mã giao thoa, Lữ Bố đầu tiên là nhất kích bức lui Trương Phi. Không có chút nào khoảng cách, phương thiên kích lại hướng Điển Vi đảo qua đi. Điển Vi trong tay song kích hơi ngắn, chỉ có thể tận lực gần kề, vương vắn thiên kích quét tới, cố kỹ trọng thi, trong tay song kích một trước một sau, nện ở phương thiên kích cùng một chỗ. Lữ Bố phảng phất cùng lực đạo đối thủ, liên tiếp bính hai cái, trong tay phương thiên kích lại là run lên, suýt nữa tuột tay mà bay. Nếu là một đôi nhất, Lữ Bố đã phương thiên kích dài, ứng phó Điển Vi một đôi hơi ngắn thiết kích, tất nhiên là không hái sợ, hôm nay lại là một đôi hai. Bị hắn bức lui Trương Phi, trong khoảnh khắc lại qua tay công tới, lúc này Lữ Bố mới vừa cùng Điển Vi liều mạng một cái, đã vô lực tái chiến. Lữ Bố võ nghệ cũng không phải cho không, thấy Trương Phi công tới, trong tay phương thiên kích bị Điển Vi liên kích hai cái phía sau, nhân thể vừa rơi xuống, trực tiếp giữ ở trên mặt đất. Bên trái chân vừa đạp, ở trên lưng ngựa xoay người dựng lên. Lấy phương thiên kích vì điểm tựa, Lữ Bố ở giữa không trung trở mình cái thân. Xích thố mã cũng bằng như có linh tính như nhau, theo chạy động. Lữ Bố hạ xuống, con ngựa tiếp được. Đã rồi là nhân mã hợp nhất, hiển lộ ra đệ nhất phi tướng cưỡi ngựa. Lữ Bố chiêu thức ấy xinh đẹp cưỡi ngựa, liền né qua Trương Phi một kích chí mạng. Trương Phi, Điển Vi hai người, mặc dù làm đối thủ, nhìn thấy Lữ Bố võ nghệ cùng cưỡi ngựa, cũng không khỏi không viết một cái phục tự. Chợt hai người tựa hồ tâm ý tương thông, lại không muốn khuôn mặt vây công khởi Lữ Bố đến. Vừa ba người chỉ là giao thủ hợp lại. Lữ Bố liền ở hạ phòng, nếu không phải cưỡi ngựa kỹ càng, lại có thông linh xích thố mã, sớm đã chết ở Trương Phi mâu dưới, mắt thấy hai người lại không muốn khuôn mặt vây công mà đến, thúc mạnh ngựa, triệt mã rút đi. Lữ Bố kêu lên, lấy hai địch nhất, điều không phải hảo hán. Nói xong, xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ bay đi, hắn cũng là nhận thức tài. Các lộ chư hầu nhìn Lữ Bố bại tẩu. Nhìn lại chiến bại Lữ Bố hai tướng, đều bị đối với Lâm Dương có chút ước ao đấu kỵ hận, như vậy dũng tướng. được một đã vạn hạnh, Lâm Dương dưới trướng đã có lưỡng viên. Chúng chư hầu đều bị nhớ tới cùng Trương Phi cùng nổi danh mặt khác mấy viên Lũ Châu đại tướng, Hoàng Trung, Triệu Vân cùng Hứa Chử, đều là cũng đều như vậy. Nghĩ như thế, các lộ chư hầu cũng không quá quan tâm bình tĩnh. Phía Lâm Dương bên cạnh Lưu Bị cùng Quan Vũ, một ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Phi cùng Điện Vi, không biết đang suy nghĩ chút chuyện gì. Một cái có chút ý hưng lan san, như thế đại chiến, hận không thể đặt mình trong đó. Cùng Lữ Bố ganh đua dài ngắn. Lâm Dương thấy Lữ Bố bại tẩu, cũng là ở chuyện trong dự liệu tình. Lấy hắn hôm nay một thân võ công, nếu muốn coi Lữ Bố, đó cũng là chia phút sự tình. Lữ Bố đã bại tẩu, Lâm Dương cũng không có ngược tâm tư của hắn, và lại hắn hôm nay là đường đường U Châu Mục, chúa tể một phương, nếu cho thấy kinh thế hai tục thủ đoạn, đưa tới hậu quả, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Dương tự giác phải thận trọng một ít. Lữ Bố bại tẩu vào hổ lao quan cửa thành cũng thật chặt nhắm lại đến. Kế tiếp, chính là một hồi công phong chiến, ở cái này đệ nhất thiên hạ hùng quan triển khai. 18 lộ chư hầu, hơn 10 vạn liên quân, ngày đêm mãnh công không ngừng. Đồng Trác tự mình dẫn 15 vạn đại quân, vững vàng bảo vệ cho. Thất ngày thất dạ luân phiên đại chiến xuống tới, song phương tử thương vô số kể. Trải qua Điền Phong công tác thống kê, hơn 40 vạn chư hầu liên quân, người chết trận chừng 14-15 vạn. Ở Lâm Dương vị này mình chủ giám sát dưới, các lộ chư hầu luân phiên ra trận công thành, cho dù ai cũng không có lời biếng, chính là U Châu quân cũng chết thương không ít. Hổ lao quan bên trong Đồng Trác đại quân lại cũng không tiện quá, mặc dù làm thủ thành nhất phương, giữ lấy địa lợi, cũng chết thương thất hơn 8 vạn. Một ngày này, lại đến phiên Lũ Châu quân công thành, có Hoàng Trung, Trương Phi, Triệu Vân, Hứa Chử các tướng tự mình ra trận. Lâm Dương thì cùng Điền Phong ở lều lớn nghỉ tay hơi thở. Núi thây biển máu trang diện, Lâm Dương chỉ nhìn một ngày, cũng có chút bất nhẫn nhìn thẳng, trái lại thời đại này nhân không cảm thấy thế nào, mỗi khi thu liệm thi thể, tiếp tục tái chiến. Lâm Dương nhìn Điền Phong, hỏi, các chiến sĩ thi thể có từng xử lý thỏa đáng? Đều lấy hỏa táng, để ngừa ôn dịch. Điền Phong sang sảng cười, hôm nay chư hầu liền quân chiếm cực đại ưu thế, hắn làm U Châu quân quân sư, đồng thời cũng liền thành mấy chục vạn đại quân tổng quân sư. Lớn như vậy chiến, địa vị như vậy, là thời đại này nhân, có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Điền Phong thân làm mưu sĩ, làm cái này mấy chục vạn đại quân tổng quân sư, tự giác không uổng công cuộc đời này. Lâm Dương thấy Điền Phong đối với 17-18 vạn quân sĩ tính mệnh, không chút nào để ở trong lòng, còn cười đến vui vẻ như vậy, phải đối với vị này quân sư tâm đại, thầm nghĩ một tiếng bội phục. Đồng thời rồi hướng cổ nhân trí tuệ có chút ngạc nhiên, nguyên lai cũng là biết dự phòng ôn dịch. Lâm Dương lại hỏi, chư hầu phản ứng gì? Các lộ chư hầu, nhiều giả tổn thương hơn vạn, thiếu giả tổn thương mấy nghìn người mã, đều có chút câu oán hận. Điền Phong khỏe miệng nhếch lên, chợt cười nói, bất quá thành Lạc Dương đang ở trước mắt, một chút tổn thất, chư hình còn là chịu đựng nổi. Lâm Dương gật đầu, lòng nói Đồng Trác người kia cũng tổn thất không ít nhân mã, phỏng chừng lúc này cũng sợ a. Như đoán không lầm, kế tiếp Đồng Trác sẽ từ Lạc Dương rời đô Trường An, tị liên quân phong mang. Điền Phong đã nhiều ngày trừ xử lý các lộ chư hầu sự nghi, chính là cùng Lâm Dương sống chung một chỗ, thấy hắn mặt lộ vẻ trầm tư, còn tưởng rằng vị này chủ công đang vì hơn 10 vạn chết trận quân sĩ phiền lòng, khuyên nhủ, chủ công không cần sầu lo, thân là quân sĩ, chết trận xa trường vốn là bình thường. Kỳ thực chân chính chết ở trên chiến trường sĩ binh chỉ là số ít, đại bộ phận đều là nhân thương mà chết. Bỗng nhiên, Điền Phong lại cười nói, ta U Châu có không ít tiểu thần y tùy quân mà đến, đã giảm thiểu rất nhiều thương vong. Lâm Dương nghe nói, phục hồi tinh thần lại, gật đầu, cái này trong quân thương binh doanh, mặc dù là hắn, cũng là đi lần đầu tiên, không muốn đi lần thứ hai. Tình hình bên trong quả thực vô cùng thê thảm, kêu thảm thiết kêu rên tiếng, hôm nay nhớ tới, còn như ở bên thai xoay quanh. Một chút vết thương bị nhiễm, khả năng chính là vết thương chí mệnh. Nếu không phải Hoa Đà ở U Châu mở quán thụ đồ, dạy dỗ rất nhiều tiểu thần y, tùy quân mà đến, mấy chục vạn đại quân số thương vong tự, ít nhất phải tăng cái ngũ thành. Chưa xong còn tiếp. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 204, Tị Thủy Quan, Cổ Hủ. Chương 204, Tị Thủy Quan, Cổ Hủ. Hổ lao quan lộc chiến say xưa, Lâm Dương thì làm cho chử, Triệu Vân xuất lĩnh 2 vạn tinh kỵ, theo hắn đêm tối đi tới Tị Thủy Quan. Đồng Trác đại quân tổn thương thảm trọng, biết được lịch sử Lâm Dương, liền biết kế tiếp Lý Nho hội hiến kế, từ Lạc Dương rời đô Trường An, tạm lánh liên quân phong mang. Hắn sao có thể mắt thấy Đồng Trác đốt cháy Lạc Dương, rời đô mà đi. Tị Thủy Quan cự ly Hổ Lao Quan không xa, lưỡng đạo hùng quan vững vàng thủ vệ thành Lạc Dương. Đồng Trác đối với nơi này cũng cực kỳ coi trọng, phái thủ hạ 2 gã đại tướng, Lý Giác, Quách Tỷ mang theo ngũ vạn tinh binh, gác nơi này. Hứa Chử, Triệu Vân xuất lĩnh 2 vạn tinh kỵ, theo Lâm Dương đi tới nơi này Tị Thủy Quan ngoại, cũng rất là buồn bực, không biết vị này chủ công muốn. Kế tiếp, vị này chủ công ở hai người vẻ mặt bất minh cho nên thần sắc dưới, tự hành ly khai, chỉ nói để cho bọn họ cắt tín, đánh tị thủy quan. Hai người bất minh rắc lệ, biểu thị không nghĩ ra. Tị thủy quan dựa vào mà xê, hiểm trở dị thường. Lâm Dương tị thủy quan phụ cận trong núi, bước đi lăng ba vi bộ, bằng hương ngự phòng, phiêu nhiên như tiên, từ ngoài nhìn vào, giống như là một vị tiên nhân, bay thẳng trên không trung. Không bao lâu, hắn liền tới đến một ngọn núi đỉnh núi, từ nơi này hướng tị thủy quan nhìn xa, liền có thể thấy hùng quan sừng sững, mặt trên tràn đầy dơ cây đuốc binh sĩ, nhiều đội binh sĩ qua lại tuần tra, không có chút nào giải đãi. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Lâm Dương âm thầm gật đầu, cái này lý giác, Quách tỷ không hổ là đồng trác dưới trướng trước mấy viên đại tướng, lĩnh binh năng lực cũng không tệ lắm, thủ thành đủ để. Nghĩ như vậy, Lâm Dương bước đi lăng ba vi bộ, nương bóng đêm, trực tiếp hướng tị thủy quan bên trong phi đi qua. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, sẽ có người từ bầu trời phi đến, thủ thành binh sĩ không nhân ngẩng đầu quan vọng, lại là ở trong màn đêm, mặc dù ngẩng đầu quan vọng, cũng không dịch phát hiện. Không bao lâu, Lâm Dương liền phi đến tị thủy quan bên trong, nương bóng đêm hướng lý giác, Quách tỷ lều lớn sờ soạn. Lấy hắn hôm nay võ công, ngoạn cái ám sát. Mặc dù là ở nơi này trong thiên quân vạn mã, cũng không có người phát hiện. Lý giác, Quách tỷ lều lớn nhưng cũng dễ tìm. Doanh trướng lớn nhất, thủ vệ nhiều nhất đó là. Lâm Dương thân ảnh lóe lên, đi tới một tòa doanh trướng bên cạnh, cái này một thân khinh công mau bất khả tư nghị, canh giữ ở doanh trướng ngoại thân binh không nhân phát hiện, hắn sẽ đến doanh trướng bóng ma bên trong. Vận khởi nội kình, giơ tay lên nhẹ nhàng rạch một cái, doanh trướng liền nhiều lớn như vậy lỗ hổng. Từ lỗ hổng bên trong đi vào doanh trướng. Trong trướng đốt một cái dê chi cây đuốc, nhờ ánh lửa, Lâm Dương liền nhìn thấy một người đang ở tháp trên ngủ say. Cũng không biết là Lý Giác, còn là Quách tỷ Lâm Dương đi tới tháp bên cạnh, âm thầm đạo âm thanh xin lỗi, thân thủ một điểm, liền điểm ở người này tử huyệt trên. Đang ở ngủ say người, bật người không có tiếng hơi thở. Lâm Dương lặng yên không tiếng động ra doanh trướng, lại mò lấy mặt khác một tòa thủ vệ cực nghiêm, quy mô giác đại doanh trướng bên cạnh. Lại là lặng yên không tiếng động lẻn vào, đem bên trong tướng lĩnh sổ sách. Lấy Lâm Dương phòng trừng, hai người này đó là Lý Giác, Quách tỷ. Ngẫm lại, Lâm Dương không khỏi sát sai nhân, lại chạy một ít giác đại doanh trướng, không bao lâu, lại giết thất tám người, lòng nói sát nhiều như vậy tướng lĩnh, Lý Giác, Quách tỷ hẳn là ở bên trong. Hội này, Lâm Dương lại mò lấy một cái doanh trướng, vận khởi nội kình thân thủ rạch một cái, vạch ra một cái lỗ hổng đi vào. Chính là sửng sốt. Chỉ thấy một gã thư sinh ăn mặc trung niên văn sĩ, đang ngồi ở giường trước. Nương một bên ánh sáng đến, cầm cuốn sách đang ở nghiên đọc. Lâm Dương thân ảnh bị ánh sáng nến chiếu một cái. Rơi trên mặt đất, lập tức khiến cho trung niên văn sĩ chú ý của. Trung niên văn sĩ bản năng cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Dương, trầm ngâm khoảng cách, hỏi, các hạ từ đâu mà đến? Người này phần này bình thản ung dung phản ứng, nhượng Lâm Dương có chút ngạc nhiên, không đáp hỏi ngược lại, xin hỏi tiên sinh danh hảo. Trung niên văn sĩ cười nhạt nói, Cổ Hủ, tự Văn Hòa. Ngươi là Cổ Hủ? Lúc này đến phiên Lâm Dương có chút giật mình, trên dưới quan sát trung niên văn sĩ vài lần. Cổ Hủ người này, thế nhưng cực kỳ nổi danh. Hậu thế nói lên Tam Quốc, vô ngoại hồ chính là các lộ chư hầu, cùng với mưu thần, dũng tướng. Cổ Hủ, đỉnh cấp mưu thần, nguyên do đồng trác bộ hạ, đồng trác sau khi, hiến kế Lý Giác, Quách tỷ phản công Trường An. Lý Giác đám người sau khi thất bại, tràn trọc trở thành Trương Tú mưu sĩ. Trương Tú từng dùng kế hoạch của hắn hai lần đánh bại Tào Tháo. Trận chiến quan độ trước hắn khuyến Trương Tú quy hàng Tào Tháo. Trận chiến quan độ lúc, chủ trương gắng sức thực hiện cùng Viên Thiệu quyết chiến. Xích Bích Chi chiến trước, cho rằng ứng với Trấn An bách tính mà không ứng với Lao Sư động chúng Thảo Giang Đông, Tào Tháo không nghe, kết quả đã bị thất bại nghiêm trọng. Tào Tháo cùng quan trung liên quân giữ lẫn nhau vị năm lúc, Cổ Hủ hiến kế ly gián tan dã Ma Siêu, Hàn Thoại, có thể dùng Tào Tháo nhất cử bình định quan trung. Đồng thời Cổ Hủ cũng là được xưng là chỉ số thông minh, tình thương đứng đầu mưu sĩ, bởi vì vừa gặp loạn thế, hắn đổi lại mấy người chủ công, lại có thể an an ổn ổn sống đến lão, trước sau vẹn toàn. Các hạ nhận biết Văn Hòa Cổ Hủ hơi có chút vô cùng kinh ngạc, trong ngày thường hắn hành sự rất là khiêm tốn, tương giao chi cũng không có nhiều người, rất ít mấy người mà thôi. Nhưng lúc này hắn càng ngạc nhiên chính là, người nọ là thế nào đi tới ở đây. Lâm Dương gật đầu cười nói, đương nhiên nhận thức, nếu là Văn Hòa tiên sinh, vậy đi với ta một chuyến a. Nói, Lâm Dương đi lên trước đến, thân thủ ở Cổ Hủ trên người một điểm. Cổ Hủ trên mặt của nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là cái gì tình huống, mình tại sao nhúc nhích không? Lâm Dương nhắc tới Cổ Vũ, hướng doanh trướng ngoại sờ qua đi, lòng nói hoàn hảo cái này Cổ Hủ không có đi vào giấc ngủ, mà là đang cầm đuốc soi đọc sách, không phải dưới tay hắn sẽ vô duyên vô cớ nhiều một cái oan hồn. Nếu gặp phải vị này đỉnh cấp nhu thần, sao có thể để cho chạy? Cổ Hủ bị Lâm Dương nói ở trong tay, thấy thân hình hắn do như quỷ mị, dễ dàng tách ra chu vi tuần tra binh sĩ, cuối cùng cũng minh bạch người nọ là làm sao âm thầm vào hắn doanh trướng. Chỉ là, đây là người sao? Chợt hắn chỉ thấy đến người này, dẫn theo hắn đi tới tị thủy quan quan hải, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình. Điều này làm cho cổ hủ lại càng không minh sở dĩ, tình huống gì? Lâm Dương từ trong lòng ngực lấy ra, chính là từ Tây Hạ Nhân nơi nào có được Bi Tô Thanh Phong. Hắn chỗ chính thị thuận gió cửa, Bi Tô Thanh Phong vừa ra, tị thủy quan quan hải bên trong, rất nhanh truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, cùng với phát thông tiếng ngã xuống đất. Cổ hủ nhìn thấy tình hình như thế, quá sợ hãi, lấy thông minh của hắn, liếc mắt liền nhìn ra hết thảy đều nguyên vu người này trong tay bình nhỏ, đây là vật gì, lại có hiệu quả như thế, cái này nếu như ở lưỡng quân đánh với lúc dùng ra, vậy còn được. Sau đó cổ hủ chỉ thấy đến người này dẫn theo bản thân, nên ngang đi hướng tị thủy quan quan hải, lớn như vậy cửa thành, bị người này nhẹ nhàng lôi kéo, liền dễ dàng giật lại, khí lực to lớn, lại để cho hắn ăn cả kinh. Cổ hủ hôm nay đã giật mình đến chết lặng. Lâm Dương mở tị thủy quan cửa thành phía sau, vận khởi khinh công, dẫn theo cổ hủ, hướng Hứa Chử, Triệu Vân cùng với hai vạn tinh kỵ chỗ bay vọt đi qua. Hứa Chử, Triệu Vân thấy chủ công dẫn theo một người trở về, đều là bất minh sở dĩ. Sau đó chợt nghe đến đánh tị thủy quan mệnh lệnh. Chưa xong còn tiếp. Quyển 4, Thiên Long Bát Bộ chương 205, công hãm thành Lạc Dương. Chương 205, công hãm thành Lạc Dương. Triệu Vân, Hứa Chử xuất lĩnh 2 vạn tinh kỵ, nghe được Lâm Dương mệnh lệnh, đều có chút bất minh sở dĩ. Dùng 2 vạn binh lực, đi đánh ngũ vạn binh lực gác tị thủy quan, huống cái này 2 vạn đại quân còn là kỵ binh. Hai người tuy rằng buồn bực, lại cũng không dám trái lệnh, 2 vạn tinh kỵ hạo hạo đãng đãng lái về phía tị thủy quan. Đi tới tị thủy quan trước, cửa thành dĩ nhiên mở rộng ra. Tiếp tục, chính là hai người các lĩnh 1 vạn tinh kỵ, tiến quân thần tốc, tị thủy quan bên trong bật người loạn đứng lên. Ngũ vạn Tây Lương đại quân đại loạn, chợt lại phát hiện chủ tướng môn đều không giải thích được tử ở bên trong đại trướng, rắn mất đầu, rất nhanh bị Triệu Vân, Hứa Chử xuất lĩnh 2 vạn tinh kỵ đánh tan. Loạn tượng tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là một canh giờ, tị thủy quan lúc đó bình định, phóng nhãn cổ đại chiến tranh, đây đã là tốc độ cực nhanh. Lâm Dương đã cởi ra cổ hủ huyệt đạo, hai người đứng ở tị thủy quan quan hải trên, bao quát quan nội cảnh tượng, tâm tư các không có cùng. Lâm Dương quay đầu nhìn về phía cổ hủ, cười vấn, làm sao? Cổ hủ hướng Lâm Dương không người thật sâu cúi đầu, đạo, hủ, bái kiến chủ công. Hắn biết vị này dĩ nhiên là 18 lộ chư hầu minh chủ, U Châu Mục Lâm Dương phía sau, càng là khiếp sợ cực kỳ, còn đối với phương tựa hồ cũng nhận biết hắn, biểu đạt ra mời chào ý. Tình cảnh này, vị này Lâm Ú Châu lại là một cái không phải của mình chính là nhân vật, hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Lâm Dương trên mặt lộ ra nụ cười, thân thủ vừa đỡ, cười nói, Văn Hòa xin đứng lên. Lúc này, bình định tị thủy quan Triệu Vân, Hứa Chử đi lên quan hải, hai người vẻ mặt không hiểu thần sắc, hướng Lâm Dương bái đạo, hồi chủ công, Tây Lương ngũ vạn đại quân, đã hết bị bắt lấy được. Ừ. Lâm Dương gật đầu, lòng nói cái này Tây Lương ngũ vạn đại quân, thế nhưng tinh binh, đó cũng là muốn thu cho mình sử dụng. Suy nghĩ một chút nói, Trọng Khang lĩnh binh 5.000, trong coi cái này tị thủy quan, Tử Long tùy ta hướng thành Lạc Dương đi một chuyến. Hứa Chử, Triệu Vân đều lĩnh mệnh đạo, nặng. Hai người tâm trạng lại vô cùng kinh ngạc không ngớt, đều là chủ công muốn như tị thủy quan như vậy, đem thành Lạc Dương cũng bắt. Một bên cổ hủ cũng là ánh mắt hơi loại ra. Kế tiếp, Hứa Chử xuất 5.000 binh lực. Trong coi tị thủy quan cùng với Tây Lương quân bắt tù binh. Lâm Dương thì dẫn Triệu Vân, cổ hủ, cùng với nhất vạn 5.000 tinh kỵ. Đêm tối chỉ hướng thành Lạc Dương. Tị thủy quan cự ly thành Lạc Dương bất quá 1-2 trăm dặm, khoái mã 43, đại quân rất nhanh đi tới thành Lạc Dương trước. Lâm Dương cố kỹ trọng thi, lẻn vào thành Lạc Dương, xuất ra Bi Tô Thanh Phong vừa để xuống, liền mở ra thành Lạc Dương môn, sau đó đại quân tiến quân thần tốc. Thành Lạc Dương không thể so tị thủy quan. Tuy rằng thành Lạc Dương bên trong Tây Lương quân binh lực chỉ có lượng tam vạn, thế nhưng thành Lạc Dương nếu so với tị thủy quan lớn rất nhiều. Chiến loạn duy trì liên tục suốt cả đêm. Mặt trời mọc lúc, Triệu Vân cái này mới hoàn toàn bình định bên trong thành Tây Lương quân. Đồng Trác đem 20 vạn binh lực, đều mang đi gác tị thủy quan, hổ lao quan, cảm thấy thành Lạc Dương rất là an toàn, chỉ để lại lưỡng tam vạn binh lực gác, bằng không ở đây nếu như thật nhiều Tây Lương đại quân. Chỉ bằng vào Vũ Châu quân nhất vạn 5.000 tinh kỵ, thật đúng là không tốt bình định. Thành Lạc Dương bên trong. Triệu Vân xuất quân trong coi thành trì. Lâm Dương thì dẫn cổ hủ đi tới Lạc Dương hoàng cung. Lúc này trong hoàng cung đã trải qua một mảnh chiến hỏa, Tây Lương quân hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, thái giám, bọn thất kinh, một mảnh hoảng loạn tình cảnh. Không lâu sau, Lâm Dương chỉ thấy đến còn là một tiểu hài tử xấu xa Hán Hiến Đế Lưu Triệt. Muốn nói tiểu hoàng đế này, ở trong lịch sử cũng là cực kỳ nổi danh, bên ngoài nổi danh, là bởi vì đây là lẫn vào rất thảm một cái hoàng đế. Lưu Hiệp, Hán Linh Đế Lưu Hoành con thứ, Đông Hán cuối cùng mặc cho hoàng đế. Đồng Trác phế Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Lưu Hiệp vì hoàng đế. Đồng Trác bị Vương Duẫn cùng Lữ Bố Chu diệt phía sau, Đồng Trác thuộc cấp Lý Giác Các đánh vào Trường An, lần thứ hai kèm hai bên hắn, sau lại chạy ra Trường An. Sau lại, Tào Tháo khống chế Lưu Hiệp, cũng rời đô Hứa Huyền, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Tào Tháo bệnh sau khi, Lưu Hiệp bị Tào Phi khống chế, sau đó bị ép nhường ngôi với Tào Phi. Lưu Triệt cứu kỳ suốt đời, không bao lâu kế vị, liền vẫn là cái khôi lỗi. Lâm Dương nhìn trước mắt chiến chiến căng căng tiểu hài tử xấu xa, lòng nói tiểu tử này xem ra, còn là làm khôi lỗi mệnh a. Chỉ là lần này cần làm hắn khôi lỗi. Hắn cũng phải thử một chút, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu tư vị. Lâm Dương ôm quyền, hơi thi lễ đạo, Ú Châu Mục Lâm Dương, gặp qua Thánh Thượng. Lưu Triệt mặc dù là cái tiểu hài tử xấu xa, nhưng cũng là cái đẹp trai tiểu chánh thái, lúc này tiểu chánh thái trên mặt có chút kinh hoàng, thúy xanh xanh đạo, Lâm Khanh nhà miễn lễ, bên ngoài tình hình làm sao. Lâm Dương đứng dậy, cười nói, Đổng Tắc Tây Lương phản quân đã bại, Thánh Thượng chớ buồn. Tiểu chánh thái vừa nghe Đổng Trác chiến bại, gương mặt vẻ hưng phấn, một lát nữa, bình tĩnh trở lại, thúy xanh xanh đạo, Lâm Khanh người sử dụng quốc trừ tặc, công ở xã tác, chấm đại đại hắn này, đa tạ Lâm Khanh nhà. Lâm Dương nghe nói, có chút kinh ngạc trên dưới đại lượng tiểu chánh thái vài lần, một cái tiểu hài tử xấu xa mà thôi, nói nhưng thật ra hữu lý có theo ít nhất. Hắn ở cái tuổi này, là nói không nên lời lời nói này. Cổ nhân thật đúng là trưởng thành sớm. Lâm Dương cười cười nói, Thánh Thượng khách khí. Đem Thị Thủy Quan cùng Thành Lạc Dương chiến báo, chuyển tới Hổ Lao Quan đang chuẩn bị rút lui Đồng Trác đại quân, cùng với chính mãnh công không ngừng chư hầu liên quân lúc, lượng quân phản ứng đều là bất khả tư nghị. Đây là nháo như vậy. Ú Châu Mục Lâm Dương tự mình dẫn 20.000 tinh kỵ, đêm tối đánh hạ Thị Thủy Quan, lại suốt đêm bắt Lạc Dương hùng thành. Đem Thị Thủy Quan 50.000 đại quân, cùng với Thành Lạc Dương mấy vạn đại quân, cùng với hùng quan, hùng xưng là giả sao? 20.000 tinh kỵ chẳng lẽ là thần binh? Hổ Lao Quan trên, Đồng Trác vẻ mặt xám trắng, triệu tập Lý Nho, Lữ Bố, Trương Tể đám người nghị sự. Đồng Trác nhìn về phía mình cấp cao nhất nhu sĩ, có chút thất kinh, Hiếu Nho. Lý Nho thân là Đồng Trác cấp cao nhất nhu sĩ, Đồng Trác hôm nay cơ nghiệp, có hắn hơn phân nửa công lao, càng là hiến kế phế đế, vào cung thân thủ độc chết Lưu Biện. Các loại sự tích, phóng nhãn thời đại này, tuyệt đối là to gan lớn mật. Đây cũng là một vị đỉnh cấp nhu thần, hôm nay lại không chú ý, há hốc mồm, không biết nói cái gì đó. Lý Nho ngực thầm than, cái này Vũ Châu quân, chẳng lẽ là thiên binh thiên tướng không được. Mọi người lặng lẽ không nói, chính là Lữ Bố tự vấn cũng làm không được Vũ Châu quân cái này thần hồ kỳ thần chiến tích. Quá bán thưởng, Lý Nho đạo, hồi chủ công, hôm nay ta Tây Lương đại quân không đủ 10.000, trước có lang phía sau có hổ, đã không hề phần thắng. Y thì theo Nho xem, chỉ có thể hướng Vũ Châu mục xin hàng. Xin hàng Đồng Trác tức giận hừ một tiếng, ánh mắt lóe ra, hắn há là xin hàng người. Lý Nho thấy thế, âm thầm thở dài, như trước không nghĩ ra, cái này Tị Thủy Quan cùng Thành Lạc Dương rốt cuộc là thế nào bị công hãm. Chư hầu liên quân. Các lộ chư hầu nghe được Lâm Dương tự mình dẫn 20.000 tinh kỵ, công hãm Tị Thủy Quan, Thành Lạc Dương tin tức, đều là khiếp sợ không hiểu. Chính là Lâm Dương quân sư Điền Phong, cũng rơi vào sâu đậm khiếp sợ, đều là đã biết vị chủ công, quả nhiên là thần tiên người trong. Kế tiếp, liền tiếp tục manh công Hổ Lao Quan, Ú Châu Mục hôm nay coi như là một mình thâm nhập. Muốn biết đại thần giới nhiều đặc sắc hơn động thái sao? Hiện tại liền mở ra vi tín, điểm kích bên phải phía trên hào, tuyển trạch tăng thêm bằng hữu trung tăng thêm công chúng hào, tham dò kỳ đỉnh dầu nguyện nặng, quan tâm công chúng hào, lại cũng sẽ không bỏ qua mỗi lần canh tân. Chưa xong còn tiếp thỉnh tham dò phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyền 4, Thiên Long Bát Bộ chương 206, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Chương 206, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Chư hầu thảo đồng nhất dịch. Ú Châu Mục Lâm Dương tự mình dẫn 20.000 tinh kỵ, suốt đêm công hãm Tị Thủy Quan, bắt Thành Lạc Dương. Đồng Trác với Hổ Lao Quan 80.000 đại quân, đi Tây Lệnh bại trốn, thằng ngãi này cũng trốn đi Tây Lệnh lao ra, cái gì cũng không cần. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, sinh ra biến cố. Một gã tiên thái độ làm người chi mưu sĩ cổ hủ, lặng yên không tiếng động trở lại Đồng Trác trong quân, cùng Lữ Bố mật hội. Ngay kế, Lữ Bố đột hạ sát thủ, chém Đồng Trác thủ cấp, lại giết Lý Nho, cùng với Phan Chủ, Trương Tể các tướng, xuất lĩnh đại quân, đến Thành Lạc Dương đến đầu Ú Châu Mục Lâm Dương. Lều lớn trong, Lữ Bố đột nhiên làm khó dễ, lấy thân thủ của hắn, lại có người nào ngăn được. Thành Lạc Dương vùng sắt cổng thành trên, Lâm Dương đứng chắp tay, Triệu Vân đi theo tả hữu, mắt thấy Lữ Bố xe ba bánh xích thố mã, dẫn theo Đồng Trác đầu người, độc thân vào thành, bên cạnh chỉ có cổ hủ tương tùy. Mấy ngày trước, Lâm Dương đánh hạ Thành Lạc Dương phía sau, suy đoán Đổng Trác động tác kế tiếp, không biết Đổng Trác là quay đầu đánh Thành Lạc Dương đâu. Còn là một bên lưu thủ mấy vạn đại quân cùng chư hầu liên quân chết dập đầu, một bên chia đến đánh Lạc Dương hay là đầu hàng còn là trốn đi Tây Lạnh. Nếu như Đổng Trác trực tiếp trốn đi Tây Lạnh, bản thân lại nên như thế nào ứng đối, chặn lại không thể để cho thằng nhãi này chạy, bằng không lại là cái mối họa. Lâm Dương cũng không biết Đổng Trác thằng nhãi này hội làm như thế nào, ngoan cố chống cự, nhân tâm nhất khó dò. Cổ Hủ lại đối với Đổng Trác rất là hiểu rõ, nói Đổng Trác hơn phân nửa sẽ trực tiếp trốn đi Tây Lạnh lao ra, cũng dâng lên nhất kế, Mao Toại tự đề cử mình đi du thuyết Lữ Bố, nhượng Lữ Bố phản Đổng Trác, xuất quân đến đầu. Lâm Dương suy nghĩ sâu xa qua đi, liền đồng ý Cổ Hủ cái này mưu kế. Nghĩ đến lấy Cổ Hủ thông minh, sẽ không lại phản bội, đi theo chính đi hướng bại vong Đổng Trác. Còn nữa hàng này nếu như phản bội chạy, hắn cũng có thể lại bắt trở lại. Cổ Hủ cũng không có nhượng Lâm Dương thất vọng, cái này không. Lữ Bố đã sát Đổng Trác, xuất quân đến đầu. Lữ Bố cùng Cổ Hủ vào thành, từ binh sĩ dẫn đi tới vùng sắt cổng thành trên. Cổ Hủ không người thi lễ, lạnh nhạt nói, Hủ. May mắn không làm được mệnh. Lâm Dương cười nói, văn hòa khổ cực. Nói xong, quay đầu nhìn Lữ Bố. Gần gũi xem cái này Lữ Bố, Lâm Dương phải khen một tiếng, thật ni ma xuất. Một đôi anh tuấn mày kiếm, nhăn nếu lăng tinh, cái này mũi, cái này môi, thế nào phối hợp như thế hoàn mỹ hợp với cái này thân khôi giáp. Cái này tạo hình, quả thực xuất được không được. Coi như là niên thiếu Triệu Vân mấy năm sau đó, phỏng chừng cũng không có Lữ Bố đẹp trai như vậy. So sánh với xuống tới, tự nhận cũng có chút tiểu đẹp trai Lâm Dương, an vị bĩu môi. Lữ Bố cũng không có thưởng thức Lâm Dương diện mạo ý tứ, lúc này chính lo lắng chính là, Cổ Hủ Cổ Văn Hòa nói, có làm hay không được phê chuẩn. Hắn đầu nhập vào vị này U Châu Mục sau đó, rốt cuộc là thế nào cái số phận. Muốn nói nhượng hắn theo Đổng Trác đi trước Tây Lương lạnh khủng khiếp nơi, hắn tất nhiên là không quá tình nguyện. Còn nữa hắn cũng không đốc, nhìn ra được Đổng Trác đã mặt trời lặn Tây Sơn, đi hướng bại vong. Cổ Hủ thay Lâm U Châu biểu đạt mời chào ý phía sau. Lữ Bố tại chỗ liền tâm động, thâm tư thục lự một phen, liền tuần hoàn Cổ Hủ kế sách, sát Đổng Trác cùng chư tướng, khống chế đại quân, đi trước Lạc Dương đến đầu U Châu Mục. Đổng Trác trong đại quân có không ít vốn là Tịnh Châu đệ tử, Lữ Bố cũng có Cao Thuận, Trương Liêu các tâm phúc tướng lĩnh, hắn vừa có đệ nhất phi tướng hàng đầu, Vũ Dũng vô song. Tây Lương quân sĩ lại giống rất là kính phục, như vậy các loại. Hắn không chế được chi quân đội này, nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Lữ Bố quỳ một chân trên đất. Ôm quyền nói, bố, bái kiến chủ công. Lâm Dương tiến lên vừa đỡ, cười nói, Phụng Tiên xin đứng lên, của ta Phụng Tiên, như hổ thêm cánh cũng. Hành động này, nhượng Triệu Vân mày nhăn lại, cái này Lữ Bố võ nghệ, lúc đầu ở trên chiến trường, hắn đã biết. Chủ công cùng Lữ Bố cự ly gần như vậy, nếu Lữ Bố đột nhiên làm khó dễ, chẳng phải là không xong. Dù cho Lâm Dương thần bí khó lường, giống như thần tiên người trong, Triệu Vân vẫn là không nhịn được lo lắng, không giấu vết tiến lên vài bước, trong tay ngân thương đã rồi toàn chặt. Kế tiếp, Triệu Vân chính là ngẩn ra, chỉ thấy Lữ Bố quỳ trên mặt đất, tựa hồ còn có phía sau lời muốn nói, chủ công chỉ nhẹ nhàng vừa đỡ. Lữ Bố liền không có lực phản kháng chút nào bị đỡ dậy. Trong đó tinh diệu, thân là cao thủ Triệu Vân, liếc mắt một liền thấy cái minh bạch, điều này làm cho hắn nhìn về phía chủ công ánh mắt trở nên bất động, lợi hại. Lữ Bố vốn định làm cho này tân chủ công, lại biểu vài câu trung tâm, bị vị này tân chủ công nhẹ nhàng vừa đỡ, liền đỡ lên, cổ kinh đạo, hắn dĩ nhiên chút nào phản kháng không được, điều này làm cho hắn lăng ngay tại chỗ. Thân vị đệ nhất thiên hạ phi tướng, hắn vẫn là lần đầu tiên có loại này vô lực phản kháng tình huống. Điều này làm cho hắn nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt, trở nên rất là bất khả tư nghị. Lâm Dương thấy Lữ Bố sửng sốt, cười vô vô bờ vai của hắn, đạo, Phụng Tiên, thế nào hắn vừa rồi cũng là cố ý, chính là vì trêu chọc một chút vị này đệ nhất thiên hạ phi tướng, nhượng hàng này biết núi cao còn có núi cao hơn. Lữ Bố người này, ở phía sau thế nổi danh tự không cần phải nói, khen chê không đồng nhất. Lữ Bố nhất nổi danh chỗ, tự nhiên là Tam Quốc đệ nhất dũng tướng hình tượng, có nữa. Chính là thằng nhãi này yêu lão bà nam nhân tốt hình tượng. Hắn trước sau cùng mấy người chủ công, phóng nhãn hắn mạn, đó là không chung bất nghĩa hạng người, tam họ gia nô. Đến hậu thế, ở đại gia trong miệng, cũng chính là nhảy vài lần cái danh mà thôi. Lữ Bố vì điêu thiền, giận dữ vì hồng nhan, phóng nhãn hắn mạn, đó là rất khó hiểu sự tình. Như Lưu Bị, đó chính là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y hề phục. Đến hậu thế, Lữ Bố chính là chuyên tình nam nhân tốt. Lữ Bố phục hồi tinh thần lại, tựa hồ có điểm không thể tiếp thu hiện thực, lắc đầu, lẩm bẩm nói, hồi chủ công, không có việc gì. Lữ Bố đại quân chú đóng ở Thành Lạc Dương ngoại, chư hầu liên quân cũng lái vào Hổ Lao Quan, thẳng đến Thành Lạc Dương mà đến. đem Lữ Bố tự mình dẫn 8 vạn đại quân đầu nhập vào Ú Châu Mục Lâm Dương, Tị Thủy Quan 5 vạn Tây Lương đại quân cũng bị Ú Châu quân bắt tù binh. Tin tức vừa ra, các lộ chư hầu không có người nào có thể bình tĩnh. Ú Châu vốn là mang giáp 10 vạn, hôm nay lại được hơn 10 vạn Tây Lương tinh binh, lại được đệ nhất thiên hạ phi tướng Lữ Bố tương trợ, dưới trướng rất có vài tên có thể cùng Lữ Bố ganh đua giải ngắn vô song dũng tướng. Lâm Ú Châu dưới trướng nhu sĩ, Điền Phong Điền Nguyên Hạo, cũng là một vị đa trí người phong lưu. Bài đủ tàu tầm, đại thần giới. Kể từ đó, ai còn có thể kềm chế được vị này chư hầu so với Đồng Trác còn Đồng Trác. Kế tiếp, vị này Lâm Ú Châu càng là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, đối với này lần thảo tặc đánh một trận, luận công ban thưởng qua đi, các lộ chư hầu các hồi các nhà, các tìm các mụ. Các lộ chư hầu tâm tư dị biệt, đại gia hỏa chớ không phải là muốn một lần nữa hội mình, chư hầu thảo Lâm đại gia hỏa lại có phải hay không vị này Lâm Ú Châu đối thủ. Vị này Lâm Ú Châu cử động, cũng không có nhượng các lộ chư hầu thất vọng, đầu tiên là phái ra một đường, đi Bình Lương Châu, cũng chính là Đồng Trác xảo huyệt. Lại phái ra một đường đại quân, đi Bình Tịnh Châu, cũng chính là nguyên bản Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên địa bàn, theo Lữ Bố sát Đinh Nguyên, đầu nhập vào Đồng Trác, cái này Tịnh Châu cũng liền thành vô chủ nơi, chính là Đồng Trác, cũng còn chưa kịp thu phục. Đồng thời, vị này Lâm Ú Châu lại từ Ú Châu triệu tập đại quân, đối với Hoàng Cân hậu duệ Hắc Sơn quân, cùng với Ký Châu thứ sử Hàn Phước động thủ. Điều này làm cho các lộ chư hầu vô pháp bình tĩnh, đây là muốn thống nhất phương Bắc, tiến tới nhất thống thiên hạ tiết tấu sao, muốn biết đại thần giới nhiều đặc sắc hơn động thái sao. Hiện tại liền mở ra vi tín, điểm kích bên phải phía trên hào, tuyển trạch tăng thêm bằng hữu trung tăng thêm công chúng hào, tham dò VNG, quan tâm công chúng hào, lại cũng sẽ không bỏ qua mỗi lần canh tân. Quyền 5, ỷ Thiên Đồ Long Ký, ỷ Thiên Đổi Chỉ Nhược, chương 207, Tân Thế Giới. Chương 207, Tân Thế Giới. Lâm Dương thu hết Tây Lương đại quân, hùng cứ Lạc Dương, đuổi đi các lộ chư hầu, liền bắt đầu tranh phách thiên hạ con đường. Hắn đầu tiên là phái ra Hoàng Trung, xuất quân 5 vạn, đi đánh Lương Châu. Lương Châu còn có Đồng Trác một ít bộ hạ cũ, binh lực lại cũng không nhiều. Hoàng Trung nhiều lần chinh chiến, thống binh năng lực rất mạnh, là một thành viên xuất tài, công thành bạt trại tự không cần nói. Cổ Hủ lại tự tiến cử vì quân sư, hiến kế thuyết phục Tây Lương thái thú Mã Đằng đến đầu. Lâm Dương thấy Cổ Hủ như thế cho lực, sao có thể phản đối, sở dĩ Cổ Hủ liền cùng Hoàng Trung đang ra quân Lương Châu. Mặt khác Tịnh Châu cái này vô chủ nơi liền tương đối đơn giản, Lâm Dương chỉ chia tay phi 1 vạn tinh kỵ, nhượng hắn thu phục Tịnh Châu. Phương Bắc mấy châu, Ú Châu vốn là ở Lâm Dương trong tay, hôm nay lại công chiếm Lương Châu, Tịnh Châu, liền chỉ kém Ký Châu cái này một chỗ để ngang thành Lạc Dương cùng Ú Châu trong lúc đó. Trừ lần đó ra, còn có Hắc Sơn Hoàng Cần, chiếm giữ quá đi núi non, Khấu Lực cũng, Ký, U Tam Châu, cũng là một cái yếu địa, có không ít binh lực. Đối với Ký Châu cái này địa bàn, Lâm Dương phái Lữ Bố xuất quân 3 vạn đi đánh, lại mệnh Triệu Vân hồi Ú Châu lao ra, điều binh hai mặt giáp công, chuẩn bị đem Ký Châu cùng Hắc Sơn quân nhất cử bắt. Từng cái ra mệnh lệnh đi, công chiếm mấy châu đều cần thời gian không ngắn, Lâm Dương cùng Điển Phong tọa trấn Lạc Dương. Hắn quá vào triều nghiện sau đó, đã cảm thấy không thú vị. Đại thần trong triều xem ánh mắt của hắn, nghiễm nhiên là ở xem một người Đồng Trác. Mấy ngày nữa, Lâm Dương cũng sẽ không đi vào triều, Điền Phong lại thành hắn phát ngôn viên. Hôm nay, Lâm Dương ý niệm khẽ động, xuyên qua hồi hiện đại, ở hắn mặt trước sau chinh chiến hơn một tháng, sự tình liền cáo một đoạn rơi, còn là nhờ có hắn tự mình bắt Tị Thủy Quan, thành Lạc Dương. Hay không giả trận đại chiến này, còn phải kéo dài không ít thời gian. Trở lại hiện đại phía sau, Lâm Dương không làm kinh động bất luận kẻ nào, ý niệm khẽ động. Đi tới Xạ Điêu vị diện. Tiểu Hắc ở chỗ này nuôi thả thật lâu, cũng không biết hiện tại dã thành bộ dáng gì nữa. Độc Cô Cầu bại ẩn cư thâm cốc trung, có trước đây Nhạc Lao Tam làm cu ly, che dưới 2 gian phòng, Lâm Dương từ nhất gian phòng bên trong đi ra, chỉ thấy đến Nhất Điêu một con chó đang ở tranh đấu. Nhất Điêu tự nhiên là Điêu Minh. Một con chó chính thị Tiểu Hắc. Chỉ thấy Nhất Điêu một con chó ngươi tới ta đi, càng đấu bất diệt Nhạc Hồ. Lâm Dương thiêu thiêu mi, Tiểu Hắc ở chỗ này nuôi thả đoạn thời gian. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có thể cùng Điêu Minh so chiêu một chút, quan bên ngoài răng rớp, hành động như gió, phân minh cũng là một cái loại khác cao thủ. Nhất Điêu một con chó cũng phát hiện Lâm Dương đến, đều ngưng chiến, hướng hắn bên này chạy tới. Lương Trọng. Tiểu Hắc chạy như bay đến. Hôm nay cái đầu đã vượt lên trước mẫu thân của nó, chừng nhất thước 67, thân dài cũng có hơn 2 thước, so với sư tử còn muốn hùng tráng. Có điểm quá lớn. Xem ra bổ tư khúc xà xà đảm, rất có thần hiệu. Ha ha! Thấy Tiểu Hắc phủ phục trên mặt đất, bằng không đã nhanh cùng mình không sai biệt làm cao, Lâm Dương cười cười, vô vô đầu của nó. Nhìn ra được, tiểu tử kia đối với hắn rất là tưởng niệm quyến luyến. Không đúng, hẳn là xưng kỳ vi đại gia hỏa. Đại điêu cũng đi tới, vươn rực, ở Lâm Dương trên vai phách vài cái, sau đó kêu to vài tiếng, trong thanh âm vừa có vui mừng, lại mang theo vài phần khắc cầu. Lâm Dương vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, xem ra điêu huynh rượu lại uống xong. Điêu huynh đợi chút. Lâm Dương cười cười, xuyên qua hồi hiện đại, cho Trương Nguyệt gọi điện thoại. Vốn có còn băn khoăn thần giới tân đả thông thế giới. Lâm Dương cũng không chuẩn bị kinh động Trương Nguyệt, mà là nhìn một cái tiểu hắc phía sau, phải đi tân thế giới đi dạo, không nghĩ tới còn là kinh động. Hôm nay đang ở tỉnh thành, muốn mua rượu cũng không như tại gia như vậy thuận tiện, cho Vương Mập Mạp gọi điện thoại, liền đem rượu đưa tới. Chủ yếu là muốn lượng đại, sợ mang rượu thiếu, điêu huynh mất hứng. Lâm Dương cũng không chuẩn bị bản thân đi chạy trần, hắn hôm nay cũng là Lâm Thị đầu tư chủ tịch của công ty, cho Trương Nguyệt gọi điện thoại. Nhượng công ty công nhân chạy chân chính là công ty công nhân làm việc hiệu suất rất khen, một xe rượu ngũ lương, rất nhanh đưa đến Lâm Dương ở tỉnh thành nơi ở tên này công ty công nhân Lâm Dương cũng đã gặp, còn là trước đây hắn ở trường học cũ thông báo tuyển dụng trong buổi họp tự mình phỏng vấn. Lâm Dương tùy ý khách khí hai câu, người anh em này cũng rất câu nệ, dù sao cũng là chủ tịch A. Đuổi đi công ty công nhân, Lâm Dương lại một chuyến xuyên qua, đem tiểu rời đến thâm cốc, cùng điêu huynh trẻ chén một hồi, liền mang theo tiểu hắc ly khai. Lâm Dương cầm lấy tiểu hắc, ý niệm khẽ động, phóng nhãn vừa nhìn, trên mặt có chút quái dị, lại có chút không nói gì. Chính như hắn sở liệu, lại là Lâm Tử A. Hắn bao đáp nổi gặp nguy hiểm, liền trong nháy mắt trở về nhận xét, xem ra lại bạch lo lắng. Tiểu hắc đôi mắt trước đột nhiên biến ảo cảnh sắc, lưng tròng, gọi hai tiếng, tựa hồ cũng tập quán. Quan sát thoáng cái cảnh sắc chung quanh, lần này Lâm Tử, cũng không phải đồng ý với Tiếu Ngạo cùng Sa Điêu, Thiên Long vị diện tiểu Lâm Tử, ngược lại là nhất đại cánh rừng. Hơn nữa liếc mắt liền nhìn ra vết người rất hiếm, không có gì bị người thải đi ra ngoài đường nhỏ. Lâm Dương buông tay ra, vô vô tiểu hắc đầu, cười nói, đi, ra đi vòng vòng. Vông. Tiểu hắc lại là hai tiếng gọi, tựa hồ là nghe hiểu, rất là thông linh, tiếp tục ngay trong rừng chạy như điên, buôn tẩu như gió. Lấy Lâm Dương khinh công, tự nhiên sẽ không theo không hơn, bước tiến lay động, phiêu nhiên như tiên, trực tiếp phi ở phía sau, nếu như người bình thường thấy, chắc chắn quỳ lạy, gọi thẳng thần tiên. Lấy lượng tốc độ của con người, mặc dù ở nơi này vết người rất hiếm đại rừng rậm, cũng chỉ dùng gần nửa canh giờ, sẽ đến Lâm Tử ngoại. Chỉ thấy bên ngoài là một tòa cao nhai đáy vực, xa xa có một tòa lùi bại nhà lá. Vông! Tiểu hắc đột nhiên hướng xa xa kêu một tiếng. Lâm Dương cũng thiêu mi hướng bên kia nhìn sang, cách thật xa, lấy nhãn lực của hắn, nhìn thấy một nam một nữ xuất hiện ở trong tầm mắt. Nam tử ăn mặc một thân lùi bại quần áo, thẳng tắp địa nằm một cái xe trượt tuyết trên, xem bộ dáng là bị thương. Nữ tử thì là một bộ thôn cô bộ dáng trang phục, thân hình nhưng thật ra tinh tế xinh đẹp tuyệt trần, Anna Đa Tư, chỉ là trên mặt da thịt, dường như lạn rơi cây hồng, lom lồi lõm, làm cho vừa nhìn liền ra đầu tê dại. Cô gái này lôi kéo xe trượt tuyết hành tẩu như gió, hơn phân nửa là võ lâm mọi người, thả võ công không sai. Bởi cách xa nhau khá xa, tiểu hắc một tiếng này gầm rú cũng không phải rất lớn âm thanh, một nam một nữ này cũng không có Lâm Dương nhãn lực bên thai lực, cũng không có phát hiện một người một chó. Nam tử kia nói, Chu Nhi cô nương, khổ cực ngươi, mệt không? Nữ tử trừng hắn liếc mắt, đạo, mệt thì thế nào không phiền lụy thì thế nào còn là chạy chối chết quan trọng hơn, cũng không biết Diệt Tuyệt sư thái có thể hay không đuổi theo. Nam tử cười khổ, về phía trước phương nhìn xa liếc mắt, nói rằng, phía trước có nhất căn phòng hư, chúng ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi, đi thêm chạy chối chết ta. Nữ tử hanh một tiếng nói, tốt. Bản cô nương cũng mệt mỏi. Lấy Lâm Dương nhĩ lực, mặc dù cách thật xa, nhưng cũng nghe được đối thoại của hai người. Diệt Tuyệt sư thái. Nhìn lại hai người này, một cái xấu xí thiếu nữ, một cái bị thương tao năm, Lâm Dương biến sắc trở nên cổ quái. Muốn biết đại thần giới nhiều đặc sắc hơn động thái sao? Hiện tại liền mở ra vi tín, điểm kích bên phải phía trên hào, tuyển trạch tăng thêm bằng hữu trung tăng thêm công chúng hào, thăm dò nguyện nặng, quan tâm công chúng hào, lại cũng sẽ không bỏ qua mỗi lần canh tân. Chưa xong còn tiếp. Quyền 5, ỷ Thiên Đồ Long Ký, ỷ Thiên Đổi Chỉ Nhược. Chương 208, ỷ Thiên. Chương 208, ỷ Thiên. Diệt Tuyệt sư thái, Chu Nhi cô nương, bị thương tao năm. Lâm Dương chỉ vừa nghe, liền biết mình đi tới địa phương nào, rõ ràng là ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới nha. Hắn đã trước sau đã đến Tiếu Ngạo, Sa Điêu, Thiên Long vị diện, đều là kim lão gia tử trong sách thế giới, hôm nay dĩ nhiên lại đã ỷ Thiên vị diện, tâm trạng không khỏi có chút quái dị. Đều là cái này thần giới cùng kim lão gia tử có nhất chân sao. Trong này liên quan, Lâm Dương nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, đơn giản chỉ có thể không muốn. Trước mắt một nam một nữ, rõ ràng là Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ. Ân Ly, lại danh A Chu, Trương Vô Kỵ đệ nhất đảm nhận vị hôn thê, biểu muội. Tính cách quật cường cương liệt, nhân nhị nương cùng đại ca khi dễ mẫu thân, sát nhị nương, kỳ phụ đối với nàng hận vô cùng. Phía sau gặp Kim Hoa bà đại khỉ sợi cứu bên ngoài tính mệnh, thủ bên ngoài võ công. Khi còn bé, ở Hồ Điệp Cốc sơ ngộ niên thiếu Trương Vô Kỵ, dục dẫn hắn đi Linh Xà đảo làm bạn chơi, bị hắn dây rủa cắn bị thương, nào ngờ ân ly đối với hắn nhất giảo định tình, tình căn thâm trùng. Sau khi lớn lên, luyện được mẫu thân truyền lại thiên thủ vạn độc thủ, lấy huyết tự chu, dung nhan tuyệt mỹ nhân đầu độc xấu xí. Phía sau gặp phải dùng tên giả Tăng A Ngưu Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ ưng thuận hôn nặc. Lại nhân không đành lòng thương tổn Tạ Tốn mà bị đại khỉ sợi trọng thương, nhân Trương Vô Kỵ vị hôn thê thân phận tao chu chỉ nhược ghen ghét mà hạ độc thủ, đại nạn không chết, độc tố tùy huyết lưu quang, mặt khôi phục tuyệt mỹ. Từ nay về sau gặp lại lúc nhận ra Trương Vô Kỵ, nhưng chi Trương Vô Kỵ đối với Triệu Mẫn tình căn thâm trùng, sở dĩ tình nguyện yêu trong ảo tưởng niên thiếu Trương Vô Kỵ, phiêu nhiên rời đi. Lâm Dương tâm trạng đi dạo, liền đối với ân ly cuộc đời sự tích nhiên với ngực, loại chuyện này hắn đã thành thói quen, biết trước nhà. Đến mức Trương Vô Kỵ, tiểu tử này chính là nhất vận khí tốt đến bạo hàng, lại là cái đa tình loại, cuối cùng mệt mỏi tiểu chiêu, chu chỉ nhược, a chu mấy người cô nương buồn bã tình thương. Ngay Lâm Dương đánh giá hai người, tâm niệm chuyển động thời điểm, lưỡng người đã đến phá phòng. Chuẩn bị vào đi nghỉ ngơi, lúc này đến gần, cũng phát hiện ngoài bìa rừng một người một chó. Lâm Dương vô vỗ tiểu hắt đầu, hướng hai người đi tới, nếu đến nơi đây, xem ra lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh thật là tốt đùa giỡn sắp diễn ra. Định đi thấu vô giúp vui. Ở Hán Mạt chinh chiến hơn một tháng, núi thây biển máu, nhượng Lâm Dương rất là khó chịu, đi Quang Minh đỉnh chuyển vừa chuyển, coi như là lữ du ngoạn, giải sầu một chút. Tiểu Hắc mặc dù cùng khéo léo cùng sau lưng Lâm Dương, ân ly cùng Trương Vô Kỵ còn là căng thẳng tâm thần, không có biện pháp, đầu này đại cẩu có điểm quá hùng tráng. Lấy võ công của hai người. Bản không nên sợ chó mới là, chó này lại làm cho hai người cảm giác được một khí tức nguy hiểm. Lâm Dương đến gần, cười chào hỏi đạo, hai vị tốt. Ân ly hiện mặt xấu xí lỗ trên, không có có bất kỳ biểu lộ gì, là tốt rồi lại tựa như không có nghe thấy. Nằm xe trượt tuyết trên Trương Vô Kỵ, lúc này râu mép lạp tháp, hình tượng cũng là rất vụn, nghe nói lộ ra một cái nụ cười. Cười nói, gặp qua vị huynh đài này. Ân ly đạo, cùng tên mặt trắng nhỏ này có cái gì tốt nói chúng ta vào đi nghỉ ngơi. Nói, hướng phá phòng trong đi tới. Trên tay dùng một lát lực, xe trượt tuyết cùng Trương Vô Kỵ liền theo vào phá phòng. Trương Vô Kỵ quay đầu lại, hướng Lâm Dương báo dĩ một cái xin lỗi cười khổ. Tiểu Bạch kiểm Lâm Dương sờ sờ khuôn mặt của mình, lòng nói ân ly còn rất thật tinh mắt, liền chung ngươi như thế thật tinh mắt, ca liền giúp ngươi một cái. Lâm Dương cùng Tiểu Hắc cũng vào phá phòng. Nhất thời nhượng cái này không lớn phá phòng, có vẻ có chút chen chúc. Ân ly có chút cảnh giác nhìn về phía một người một chó, chợt chợt nghe đến một cái mong nhớ ngày đêm tên. Lâm Dương cười nói, ngươi có phải hay không rất muốn thấy Trương Vô Kỵ a? Lời này vừa nói ra, Trương Vô Kỵ cùng ân ly trái tim đều bang bang một mạch nhảy. Trương Vô Kỵ hóa thân Tăng A Ngưu, rồi đột nhiên nghe được người khác kêu tên của mình. Tự nhiên không thể bình tĩnh, đồng thời vừa nhìn về phía A Chu Nhi cô nương muốn gặp mình. Ân ly thì nghe được khi còn bé oan ra tên, mong nhớ ngày đêm nhân nhi, có thể không muốn gặp nha nhưng mà nàng càng nhiều khiếp sợ hơn, nhìn Lâm Dương đạo, làm sao ngươi biết? Ngươi đoán? Lâm Dương cười, tay phải khẽ động, thương lang. Một tiếng, tứ thước thanh sơn ra khỏi vỏ. Hướng Trương Vô Kỵ xẹt qua đi. Kiếm quang cực nhanh, hai người không thể nào phản ứng. Kiếm quang lóe ra trùng, bộ mặt râu ria lạp tháp Trương Vô Kỵ, trong khoảnh khắc thành một cái tiểu bạch kiểm. Lâm Dương hài lòng gật đầu, xem ra chính mình thủ nghệ không tệ lắm. Đợi hắn tứ thước thanh sơn vào vỏ, ân ly lúc này mới chỉ điểm một chút đến, còn tưởng rằng hắn sẽ đối A Ngưu ca làm sao, sử xuất mới vừa mới nhập môn thiên thủ vạn độc thủ. Thiên thủ vạn độc thủ nếu luyện đến đại thành, cũng là một môn uy lực vô cùng lớn tuyệt đỉnh võ công. Mặc dù ân ly mới vừa mới nhập môn, phóng nhãn trẻ tuổi trung đã toán một tay hảo thủ. Thế nhưng môn võ công này sự ở Lâm Dương trên người, cũng một chút tác dụng cũng không có, không nói hắn vạn độc bất xâm, chính là cái này 200 năm nội lực hộ thể, phòng ngự năng lực cũng là gạch thẳng đánh dấu. Ân ly thấy Lâm Dương không né không tránh, ai nàng một ngón tay, không đau không ngứa cùng một người không có chuyện gì tựa như, kinh hô, ngươi thế nào không có việc gì. Lâm Dương giơ tay lên đẩy, nhất cổ kinh khí đã đem ân ly đẩy ra ngoài. Không đáp phản tiếu đạo, ngươi nhìn lại hắn, có phải hay không cùng khi còn bé Trương Vô Kỵ rất giống nói, chỉa Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tâm trạng khiếp sợ không hiểu, người này nhận biết mình. Ân ly hướng A Ngưu ca nhìn lại, giờ mới hiểu được, đối phương xuất kiếm dĩ nhiên là ở thay A Ngưu ca chỉnh lý dung mạo, tỉ mỉ nhìn lên, cái này đường viền, gương mặt này, là cùng nàng mong nhớ ngày đêm tiểu hoàn ra rất giống. Ân ly lẩm bẩm nói, là rất giống, chỉ là dường như thiếu chút gì. Lâm Dương không nói gì. Chen lời nói, đã nhiều năm như vậy, tiểu hài tử xấu xa đều dài hơn đại, làm sao sẽ không có khác nhau. Đông nhiên, lại nói, ngươi nói cho hắn biết, cha ngươi tên cứ gọi là gì, có thể. Vì sao Ân Ly nhìn Lâm Dương, hai mắt tỏa ánh sáng, sự tình hôm nay thực sự xuất hổ ý liêu. Lâm Dương cười nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ân Ly nhìn về phía Trương Vô Kỵ, do dự khoảng cách, đạo, cha ta gọi Ân Gia Vương. Trương Vô Kỵ vẫn còn trong khiếp sợ, nghĩ bất luận người này thế nào, hắn đều không thừa nhận, người này định cũng là làm nghĩa phụ Tạ Tốn Hạ Lạc. Nào biết chỉ là vừa nghe, liền cả kinh kêu lên, câu. Ân Ly thân thể run lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ kích động không thôi, nhìn Ân Ly đạo, Ân Giã Vương là ta cậu, Ân Tố Tố là ta nương, ta là Trương Vô Kỵ a. Ân Ly kích động nói, ngươi thực sự là tiểu văn gia. Tiếp tục, kích động không thôi hai người, ngươi một câu ta một câu trò chuyện, trực tiếp đem Lâm Dương cùng Tiểu Hắc trở thành người trong suốt. Lâm Dương cũng không quấy rầy, buồn cười nhìn hai người, có miễn phí trò hay sao có thể không nhìn. Ừ, so với kịch truyền hình lý rất thật nhiều, cái này chân tình lưu lộ, không có nửa phần giả dối. Trở lại cái bối cảnh âm nhạc là tốt rồi. Lâm Dương sờ mũi một cái, nghĩ như vậy, kế tục xem cuộc vui. Quá ban thiên, hai người lúc này mới tiếp theo ly biệt tình, nhất tề nhìn về phía Lâm Dương, ánh mắt có chút quỷ dị. Muốn biết đại thần giới nhiều đặc sắc hơn động thái sao? Hiện tại liền mở ra vi tín, điểm kích bên phải phía trên hào, tuyển trạch tăng thêm bằng hữu trung tăng thêm công chúng hào, tham dò kỳ đỉnh dầu nguyện nặng, quan tâm công chúng hào, lại cũng sẽ không bỏ qua mỗi lần canh tân. Giờ sóng ok. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyền 5, ỷ Thiên Đồ Long Ký, ỷ Thiên Đổi Chỉ Nhược, chương 209, Diệt Tuyệt Sư Thái. Chương 209, Diệt Tuyệt Sư Thái. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly nhất tề nhìn Lâm Dương, không biết người này rốt cuộc là làm thế nào biết hai người thân phận. Bọn họ cùng người này không có đánh nhau đối mặt, không có có bất kỳ ấn tượng. Lâm Dương sờ sờ khuôn mặt của mình, cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Hai người há mồm muốn nói, cũng không biết từ đâu nói lên. Lâm Dương lại cười nói, xem ở Chu Nhi cô nương đối với tại hạ gương mặt của, dành cho khẳng định phân thượng, ta sẽ thấy băng cô nương một chuyện. Nói, đưa tay trộm một cái, Ân Ly trong lòng một cái hộp nhỏ lẳng không bay lên, rơi vào trong tay. Chiêu thức ấy cách không lấy vật, thần hồ kỳ thần võ công, nhượng hai người khiếp sợ cực kỳ. Ân Ly kinh hô, ngươi làm gì? Lâm Dương nhìn trong tay tử hồ gỗ, mở vừa nhìn, bên trong có một cái đủ mọi màu sắc hoa chi chu, bĩu môi nói, có điểm ác tâm a. Nói đem tử hộp gỗ đắp lên, lăng không ném đi, thiện tay một điểm. Lục mạch thần kiếm vô hình kiếm khí lướt qua, tử hộp gỗ ở giữa không trung nổ thành phấn vụn, bên trong hoa chi chu cũng rơi cái phấn thân toái cốt. Hai người đối với chiêu thức ấy thần hồ kỳ thần cách không một ngón tay, càng là khiếp sợ không hiểu, đây là cái gì võ công cái gì cũng không thấy, cái hộp kia liền toái. Ân Ly hét dầm lên, ta chi chu. Cái này chi chu là nàng luyện thiên thủ vạn độc thủ đối tượng, hôm nay chi chu vừa chết, mấy tháng này tới khổ công liền uổng phí. Ân Ly nhìn về phía Lâm Dương, kêu lên, ngươi. Nói, lại nhìn xuống, võ công của người này thật sự là rất cao, cao không phải người a. Trương Vô Kỵ tựa hồ minh bạch cái gì, chen lời nói, a cự ly, cái này thiên thủ vạn độc thủ không luyện cũng được, cái này chu độc mãnh liệt cực kỳ, hút vào trong cơ thể, tuy rằng ngươi có chống đỡ phương pháp, nhưng ngày lâu, chung quy không có lợi. Ân Ly đạo, thiên hạ võ công cố nhiên rất nhiều. Thế nhưng có cái nào một môn công phu có thể cùng được với cái này thiên thủ vạn độc thủ lợi hại, ngươi đừng tự cao nội công được, nếu như ta môn công phu này luyện thành, ngươi vị tất có thể đỡ nổi tay ta chỉ đâm một cái. Nói, tựa hồ nhớ tới cái gì. Ân Ly thanh âm chuyển lạnh, oán hận nói, luyện cái này thiên thủ vạn độc thủ, chỉ cần luyện đến 20 con hoa chu đã ngoài, trong cơ thể độc chất tích nhiều lắm, dung mạo sẽ gặp lúc đầu biến hình, đợi đến thiên chu luyện thành, càng hội bên ngoài xấu không gì sánh được. Mẹ ta vốn đã luyện đến sắp xỉ 100 chỉ, lại cứ gặp gỡ cha ta. Sợ dung mạo của mình biến dạng, cha ta cha không thích, ngạnh sinh sinh tướng tất thân công phu tán, trở thành một tay trói gà không chặt bình thường nữ tử. Nàng dung mạo mặc dù tốt xem, nhưng chịu nhị nương cùng hai ta người ca ca bắt nạt lăng đục, lại không nửa điểm hoàn thủ bản lĩnh, kết quả là còn là tiễn tánh mạng mình. Hai anh, tướng mạo đẹp có chuyện gì dùng, mẹ ta là một vô cùng mỹ lệ vô cùng xinh đẹp nho nhã nữ tử. Nói đến đây, thanh âm hơi ngừng, Ân Ly sờ sờ mình xấu xí mặt. Vừa nhìn về phía Trương Vô Kỵ, nhìn lại Lâm Dương, tựa hồ minh bạch cái gì. Thấy Ân Ly ánh mắt trông lại. Lâm Dương cười nói, đến, ta lại giúp ngươi một cái. Nói thân hình khẽ động, giống nhau như quỷ mị xuất hiện sau lưng Ân Ly, cái này thần hồ kỳ thần kinh công, nhượng Trương Vô Kỵ thấy vậy lại là vẻ mặt khiếp sợ không hiểu, tựa hồ thanh dực bức vương vì cười khinh công, cũng không gì hơn cái này. Lâm Dương đi tới Ân Ly phía sau, giơ tay lên một điểm, nội lực đưa vào Ân Ly trong cơ thể. Lấy hắn hôm nay nội lực, chỉ là sốt một chút. Liên điều không phải Ân Ly nội lực trong cơ thể có thể sánh bằng. Nội lực chuyển động gian, Ân Ly một ngụm độc huyết phun ra. Trên mặt xấu xí da thịt lại bắt đầu bóc ra, trong khoảnh khắc, biến thành một cái xinh đẹp như hoa cô gái tuyệt sắc. Trương Vô Kỵ ở một bên nhìn, lấy y thuật của hắn, liếc mắt liền minh bạch, người này đã đem Ân Ly tích lũy độc tố tống ra bên ngoài cơ thể. Ân Ly tuy rằng bị phế một thân công lực, nhưng cũng minh bạch người này dụ ý, nhẹ giọng nói, đa tạ. Đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, người này võ công rất cao, nói làm gì liền làm gì, nàng còn chưa nghĩ ra, có muốn hay không phế bỏ cái này thiên thủ vạn độc thủ đâu. Nàng vốn muốn, tìm được Trương Vô Kỵ cái kia tiểu hoàng gia, nếu như hắn thay lòng đổi dạng, sẽ dạy hắn nếm thử thiên thủ vạn độc thủ tư vị. Thế nhưng hôm nay thực sự tìm cái này tiểu hoàng gia, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Người này không giải thích được, liền thay nàng làm ra tuyển trạch. Trương Vô Kỵ cũng nói cảm ơn đạo, đa tạ công tử thay biểu muội ta giải độc, xin hỏi công tử cao tính đại danh, trong lòng hắn vẫn còn có chút cảnh giác, không biết người nọ là không phải vì nghĩa phụ tạ tốn hạ lạc, cùng với đồ long đao. Ta là Lâm Dương. Lâm Dương cười nói, đột nhiên chân mày cau lại, nhìn ra phía ngoài, cười nói, có người đến, xem bộ dáng là tìm các ngươi. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly đồng thời kinh hô, diệt tuyệt sư thái. Chỉ nghe bên ngoài một cái thanh âm lạnh lùng đạo, đi ra. Còn có thể ở bên trong này tránh cả đời sao? Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly mặt tướng mạo huy, Lâm Dương cười nói, đi thôi, đi ra xem một chút. Hắn đối với vị này diệt tuyệt sư thái cũng là cửu ngưỡng đại danh. Đại danh đỉnh đỉnh thời mãn kinh lão ni cô nha. Diệt tuyệt sư thái, phái Nga Mi đời thứ ba trưởng môn, Quách Tương đồ tôn, võ công cao cường, tính tình cương liệt, chính tà bất lưỡng lập, xuất thủ vô cùng ác độc. Lâm Dương báo tò mò tâm tư, từ miếu đổ nát bên trong đi ra, ánh mắt đảo qua, lông mi khơi mào. Chỉ thấy phá phòng ngoài mấy trượng, đứng một cái tứ 50 tuổi ni cô, cái này ni cô tóc dài phất phới, cũng không lại tựa như nghi lâm vậy cạo trọc, hơn nữa xanh rất là tuấn mỹ. Lâm Dương cũng không nghĩ tới, diệt tuyệt sư thái đã vậy còn quá đẹp, cao lãnh mỹ phụ phạm nhi a. Diệt tuyệt sư thái phía sau xa xa có hơn 10 người chia làm 3 hàng chạy tới. Chạy vội tới gần bên, mọi người đang trung niên ni cô hai bên vừa đứng. Trong đó ước chừng một nửa là ni cô, còn lại nữ có nam có. Nam đệ tử đứng ở cuối cùng, diệt tuyệt sư thái không thích nam đồ, Nga Mi môn hạ nam đệ tử không thể lấy được chuyện thượng thừa võ công, địa vị cũng rắc nữ đệ tử vì thấp. Tiểu hắc theo từ phá phòng trong đi ra, cái này hùng tráng không quá bình thường đại cẩu, nhất thời nhượng phái Nga Mi người trong cả kinh, chính là diệt tuyệt sư thái cũng khoát tay trung ý thiên kiếm, cảnh giác. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly cũng đi theo ra, Trương Vô Kỵ hạ quyết tâm. Nếu diệt tuyệt sư thái hướng biểu mội hạ thủ, hắn chính là hợp lại tính mệnh, cũng muốn kiệt lực ngăn cản. Đương nhiên diệt tuyệt sư thái sát kỷ hiểu phụ sự tình, Trương Vô Kỵ tận mắt nhìn thấy, rõ ràng ở trước mắt, biết vị này thủ đoạn độc ác. Diệt tuyệt sư thái hết ý nhìn từ phá phòng trong đi ra ba người một con chó, lạnh lùng hướng Ân Ly trên dưới quan sát, một lát không nói, sau đó hanh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nhất người nữ đệ tử đạo, chính là cái này tiểu nữ hoa sao. Nữ đệ tử không người nói, là... Diệt tuyệt sư thái sắc mặt lạnh hơn, thân thể khẽ động, hóa thành một đoàn hôi ảnh lấn đến Ân Ly bên cạnh, cái này một thân khinh công phóng nhãn giang hồ, đã là cực kỳ hiếm thấy, thủ pháp càng là mau lẹ vô luân, đi bắt Ân Ly thủ cổ tay, chuẩn bị đem xương cổ tay bóc đoạn. Lâm Dương ở một bên nhìn, có điểm không nói gì, dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế nào ác như vậy lạt nghĩ như vậy, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo vô hình kiếm khí đưa qua. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 210. Chu Chỉ Nhược đổi lại Ỷ Thiên Kiếm. Chương 210, Chu Chỉ Nhược đổi lại Ỷ Thiên Kiếm. Xem ở diệt tuyệt sư thái xinh đẹp như vậy phân thượng, Lâm Dương lần này lục mạch thần kiếm vô hình kiếm khí ít nhất. Lưu cửu thành lực đạo, chỉ dùng ra nhất thành uy lực. May là như vậy, diệt tuyệt sư thái còn là kêu lên một tiếng đau đớn, tới cũng nhanh thối lui cũng nhanh, lui về tại chỗ phía sau, hai tay chắp sau lưng, mơ hồ run rẩy, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía chu vi, cuối cùng nhìn về phía phá phòng, cao giọng nói: Vị cao nhân nào ở đây, xin hãy hiện thân. Lâm Dương chỉ là ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, diệt tuyệt sư thái ngay cả là ai xuất thủ cũng không có thấy rõ ràng. Lâm Dương cùng Trương Vô Kỵ dáng dấp quá mức tuổi còn trẻ, không giống có hùng hậu như vậy kinh đạo. Thấy diệt tuyệt sư thái kêu xong, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phá phòng, Lâm Dương buồn cười tiến lên hai bước, cười nói, chính thị bản nhân. Diệt tuyệt sư thái hướng Lâm Dương xem ra, trên mặt có chút không tin, kinh nghi nói, ngươi... Diệt tuyệt sư thái đứng phía sau ra một gã nữ đệ tử, chính thị lúc trước bị diệt tuyệt sư thái hỏi người, quát dẹp đường, ở đâu ra mao đầu tiểu tử, dám ở sư phụ ta trước mặt giả thần giả quỷ. Lâm Dương quay đầu nhìn lại, cô nương này tùy tiện, xanh nhưng cũng mạo mỹ, bất quá cùng sau lưng nàng một người nữ tử so sánh với, còn kém không chỉ một bậc. Tâm trạng vừa chuyển, hắn liền đoán được hai người này là ai. Đinh Mất Quân, cùng với đại danh đỉnh đỉnh Chu Chỉ Nhược nha. Chu Chỉ Nhược quả nhiên đẹp, cùng khôi phục dung nhan Ân Ly mỗi người mỗi vẻ. Chu Chỉ Nhược quần áo xanh lá mạ sắc quần áo, thân hình vong dài, hiện tinh xảo khuôn mặt, vừa có hán thủy chi trung linh, lại có nga mi chi dục tú, giống tiên tử, thảo nào có thể mê được Tống Thanh Thư tiểu tử kia tìm không ra bác. Đinh Mẫn Quân không biết sâu cạn, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không dám chậm trễ, quát một tiếng lui, chợt nhìn về phía Lâm Dương, nghiêm nghị hỏi, các hạ là có ý gì? Lâm Dương xem Ân Ly liếc mắt, cười nói, tiểu nha đầu này khen ta là tiểu bạch kiểm, rất là thảo hỉ. Bản thân đương nhiên không thể nhìn nàng tốt xanh xanh, bị sư thái đoạn hai tay. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt quái dị, tiểu bạch kiểm đó là khen nhân sao. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly càng thì không cách nào bình tĩnh, nguyên lai người này lúc trước các loại sở tác sở vi, cũng chỉ là bởi vì khen hắn một câu tiểu bạch kiểm đây cũng là khen. Diệt Tuyệt Sư Thái khoát tay trung ỷ thiên kiếm. Ngưng âm thanh đạo, các hạ cố ý muốn bảo hộ cái này tiểu nữ hoa nhi một thân độc công, thương ta Nga mi đệ tử. Đúng là tà ma ngoại đạo, xin hãy các hạ tự trọng. Lâm Dương xem Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay ỷ thiên kiếm liếc mắt, lòng nói đây là huyền thiết trọng kiếm bị luyện sau đó, chú thành đồ long đao, ỷ thiên kiếm mặt khác một bả huyền thiết trọng kiếm, còn đang mình khai sơn đại đệ tử, Nhạc Lao Tam trong tay đâu. Kể từ đó, Lâm Dương nhìn ỷ thiên kiếm hiện thân. Trong lòng khó tránh khỏi có chút quái dị, toàn tức nói, là đem hảo kiếm. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy thế, liền chi lập trường của hắn, lãnh hanh một tiếng phía sau, thương lang một tiếng. Ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Dương sờ mũi một cái, đạo, ngươi nhất định phải ở bản thân trước mặt sử kiếm. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, cuồng vọng. Nói. Lấn người tiến lên, huy kiếm hướng Lâm Dương chém rụng. Ỷ thiên kiếm khẽ động. Mang theo ong long thanh âm của, tựa hồ có thể đem tất cả ngăn cản chặt đứt. Lâm Dương cười hắc hắc, đứng tại chỗ không nhúc ních, đại Ỷ thiên kiếm sẽ chém ở trên người. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly nhịn không được kinh hô thành tiếng thời điểm, giơ tay lên một điểm. Lục mạch thần kiếm vô hình kiếm khí nện ở ỷ thiên kiếm trên người. Lúc này đây Lâm Dương không có nương tay, mãnh liệt kình khí lướt qua, ỷ thiên kiếm nhất thời bị đẩy ra. Diệt Tuyệt Sư Thái kinh hô một tiếng, trong tay ỷ thiên kiếm như muốn tuột tay mà bay không nói, trước người cũng là không môn đại lộ. Tâm trạng hết sức kinh hãi, đường thẳng mạng ta xong rồi. Ai biết đối phương cũng không công kích trước người của nàng không môn, chỉ là hướng cổ tay nàng trên nhẹ nhàng điểm một cái, một trận đau nhức truyền đến, thủ đã không làm được gì, ỷ thiên kiếm tuột tay mà bay. Lâm Dương lăng không một chảo, ỷ thiên kiếm bay đến trong tay, tùy ý vãn đoa kiếm hoa, nghe ong long thanh âm của, thở dài nói, hảo kiếm. Đông nhiên, lại lắc đầu nói, đáng tiếc sử dụng kiếm người, kiếm pháp quá kém. Diệt Tuyệt Sư Thái nổi giận nảy ra, một lát, đè xuống kinh hãi trong lòng, đạo, ỷ thiên kiếm là ta phái Nga Mi tổ truyền vận, xin hãy các hạ tướng ỷ thiên kiếm trả lại cho Nga Mi. Nàng đối với người này xuất thần nhập hóa, thần hồ kỳ thần võ công, đã vô lực chống lại. Lâm Dương xem Diệt Tuyệt Sư Thái liếc mắt, cười nói, trả lại cho ngươi, dựa vào cái gì? Một đám Nga Mi đệ tử nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái, trưởng môn nhân nhất chiêu bại trận, còn bị đoạt đi ỷ thiên kiếm, quả thực làm cho các nàng không thể tin được. Người này võ công cao bất khả tư nghị, hiện tại lại nên như thế nào? Diệt Tuyệt Sư Thái thở dài, hỏi, các hạ muốn thế nào, mới bằng lòng tướng ỷ thiên kiếm trả Nga Mi? Lâm Dương rơi vào trầm tư, một lát nữa, cười nói, nghe nói Sư Thái không được môn nhân đệ tử nói chuyện yêu đương. Bởi vậy còn không tích thân thủ sát một cái đồ đệ, như vậy đi, ngươi nhượng phái Nga Mi xinh đẹp nhất cô nương, cùng bản thân đàm cái luyến ái, ỷ thiên kiếm liền trả lại cho ngươi. Lời này vừa nói ra, một bên Trương Vô Kỵ chính là sắc mặt khẽ động, người này thậm chí ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái sát kỷ hiểu phụ sự tình cũng biết chợt hắn nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, không biết vị này Sư Thái làm phản ứng gì. Một đám Nga Mi đệ tử, cũng là vẻ mặt quái dị, nhìn người này, nhìn lại trưởng môn nhân. Cuối cùng đại gia nhất tề nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, Nga Mi xinh đẹp nhất cô nương, không phải là vị này Chu sư muội nha. Chu Chỉ Nhược khuôn mặt đỏ lên, túi đầu. Diệt Tuyệt Sư Thái trên mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ vẻ, kỷ hiểu phù đó là bởi vì cùng Minh giáo Dương Tiêu làm cậu thả việc, mới bị nàng thân thủ đánh gục, cho nên hắn từ nay về sau nghiêm cấm môn nhân nói chuyện yêu đương, không nghĩ tới người này lại cũng biết. Diệt Tuyệt Sư Thái trầm giọng nói, ta phái Nga Mi là danh môn chính tông, sĩ khả sát bất khả nhục. Ỷ thiên kiếm mặc dù bị người này đoạt đi, nàng cũng không có thể thất khí tiết. Nga Lâm Dương thiêu thiêu mi, cười nói, đã như vậy, quay đầu lại ta liền đem cái này Ỷ thiên kiếm tìm cái thợ rèn nấu chảy. Diệt Tuyệt Sư Thái vừa nghe, tức giận nhất đỏ mặt lên, như muốn thổ huyết, cái này ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao chung thế nhưng cất giấu đại bí mật, chuyện liên quan đến tổ hấn cùng Nga Mi quật khởi, nàng có thể nào nhượng người này thanh kiếm nấu chảy. Một ngày thanh kiếm nấu chảy, ở trong đó đại bí mật cũng nhất định ở nấu chảy kiếm lúc, bị nhiệt độ cao sở hư. Diệt Tuyệt sư thái trầm ngâm nửa ngày, sắc mặt biến lại biến, cuối cùng quay đầu nhìn về phía mình đệ tử đắc ý Chu Chỉ Nhược, thở dài nói, chỉ nếu, ủy khuất ngươi. Sư phụ. Chu Chỉ Nhược nhìn Diệt Tuyệt sư thái, nhìn nhìn lại Lâm Dương, gương mặt ủy khuất. Còn có một cái vẻ mặt ủy khuất, đó là một bên Trương Vô Kỵ, dĩ nhiên là Chu Chỉ Nhược sao đương niên Chu Chỉ Nhược phụ thân tao nguyên binh sát hại, gặp tổ sư già Trương Tam Phong cứu rút, cùng thời niên thiếu hắn ở Hán Thủy Chu Trung gặp vợ, cũng đối với hắn có uy cơm tri ân, sau lại bị đưa đến phái Nga Mi. Hôm nay Chu Chỉ Nhược lại muốn cùng vị này Lâm công tử. Tiểu Hắc Ông. Gọi vài tiếng, cũng không biết nghe hiểu chủ nhân khi nam phách nữ hành vi không có. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 5, ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 211, đi trước Quang Minh Đỉnh. Chương 211, đi trước Quang Minh Đỉnh. Đoàn người chạy tới Quang Minh Đỉnh. Lâm Dương mấy ngày nay cuộc sống gia đình tạm ổn quá không sai, theo Nga Mi người chồng cùng lên đường, trên đường lưu lưu cầu, trêu bở một chút mỹ nhân, khoái hoạt rất. Ngươi thường ngày yêu ăn chút gì? Có cần hay không son bột nước? Cái này tay nhỏ bé rất nột. Nhìn ra có xê, ừ, mặc dù không có dê, lại cũng không nhỏ. Một ngày này, đoàn người vào sa mạc, Lâm Dương lưu nổi tiểu hắc, cùng Chu Chỉ Nhược đi ở đội ngũ sau cùng mặt, lại đùa khởi tiểu cô nương này đến, hôm nay đã tiến triển đến khiên khiên tay nhỏ bé nông nỗi. Dắt tay loại động tác này, phóng nhãn cổ đại, đã là cực kỳ vượt qua da thịt gần gũi. Trương Vô Kỵ lúc này chân thương đã tốt, lén lén lút lút trông lại, cùng Nga Mi Trung Nam đệ tử như nhau, đều là vẻ mặt được ước ao đấu kỵ hận. Một đám nữ đệ tử thì đều nổi giận không ngớt, cảm thấy người này rất phóng đãng. Diệt Tuyệt sư thái đã phải về ỷ Thiên Kiếm, đối với tình cảnh này làm như không thấy, nhắm mắt làm ngơ. Ân Ly thì thân thủ khắp Trương Vô Kỵ một bả, nhượng hàng này đau quất thẳng tới lãnh khí. Thân là cố sự heo chân Chu Chỉ Nhược mặt cười đỏ bừng, chạy đi gian cũng không dám ngẩng đầu, cái này ánh mắt của người, thế nào hướng như vậy cảm thấy khó xử địa phương xem còn sờ tay của mình, nàng thân thể có chút như nhuộn ra. Lâm Dương vẻ mặt vui vẻ, tâm nói mình như vậy, cũng coi như cái quần áo lụa là a. Ở trên sa mạc cản nửa ngày lộ, mọi người nghỉ tạm một hồi, xuất ra tùy thân lương khô ăn. Nhìn lương khô, Lâm Dương nhíu môi, toán, lấy hắn hôm nay võ công, một bữa cơm không ăn cũng không có ảnh hưởng gì. Ăn xong lại tiếp tục chạy đi, Lâm Dương lại đùa khởi Chu Chỉ Nhược đến, chính chạy đi gian, chợt nghe được móng ngựa tự tây mà đến. Diệt Tuyệt sư thái làm thủ thế, chúng đệ tử lập tức ở cồn cắt sau đó ẩn thân phục dưới. Lâm Dương vừa nhìn, phái Nga Mi muốn làm phục kích. Liên dẫn tiểu hắc, theo Chu Chỉ Nhược cũng đi tới cồn cắt phía sau. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly liếc nhau, cũng theo đi tới. Tiếng vó ngựa buôn được quá gấp. Nhưng cách xa nhau thượng xa, quá hơn nữa ngày mới chỉ đến gần bên. Lập tức hành khách đột nhiên nhìn thấy xa trên đất dấu chân. Rìm ngựa nhìn kỹ. Nga Mi đại đệ tử Tĩnh Huyền phất trần nhất cử, mười mấy tên đệ tử chia từ mai phục chỗ nhảy ra, tướng ngồi giả bao quanh vây quanh. Chỉ thấy cùng sở hữu tứ kỵ mã. Ngồi giả đều mặc áo bào trắng, bào trên thêu một cái ngọn lửa màu đỏ. Bốn người xoay mình thấy tiết trung phục, cùng kêu lên hò hét, rút ra binh khí, liền hướng góc đông bắc trên đột phá vòng đây. Tĩnh Huyền kêu to, là ma giáo yêu nhân. Một cái cũng không có thể để cho chạy. Phái Nga Mi tuy rằng nhiều người, cũng không lấy chúng công quả. Hai gã nữ đệ tử, hai gã nam đệ tử vâng theo Tĩnh Huyền sư thái gào thét hiệu lệnh, phân biệt tiến lên chặn đường. Ma giáo tứ người tay cầm loan đao, xuất thủ thật là hán oan. Nhưng phái Nga Mi lần này đến đây Tây vực đệ tử đều là trong phái Anh Thụy, mỗi người đều là trẻ tuổi trung thật là tốt thủ, đấu không thất bát hiệp, ba gã ma giáo đổ chúng phân biệt trung kiếm, từ lập tức ngã xuống. Còn lại người nọ võ công nhưng cũng không kém, khảm thương một gã Nga Mi nam đệ tử vai trái, cướp đường mà đi. Phóng ngựa chạy đi mấy trượng. Phái Nga Mi đứng hàng thứ đệ tam Tĩnh hư kêu lên, xuống tới. Bộ pháp mau lẹ, lấn đến người nọ bằng lòng phía sau, phất trần chém ra. Quyền hắn chân trái. Người nọ hồi đao ngăn cản cái, Tĩnh hư phất trần đột nhiên biến chiêu, ca một tiếng, vừa lúc đánh vào sau hót của hắn. Một chiêu này bắn trúng yếu hại, phất trần trung tích tụ nội lực thâm hậu, người nọ nhất thời té xuống ngựa. Liên vào lúc này, đọng ở người nọ tọa kỵ hạng cổ lồng sắt trung trận có ba con bạch cắp chấn xí bay lên. Tĩnh Huyền kêu lên, có cổ quái. Ống tay háo run lên, tam miếng thiết hạt sen chia hướng tam con chim bổ cầu vào tới. Đúng lúc này, Lâm Dương đưa tay. Lăng không một chảo. Chỉ thấy hai bạch cắp phịch cánh bay về phía trước. Thân thể lại sau này rút lui, càng bay càng thấp. Cuối cùng trái lại rơi vào tay Lâm Dương. Tay này vô cùng kỳ diệu, cách không lấy vật, còn là vật còn sống võ công, nhượng mọi người tại đây đều biến sắc, sợ hãi than, đây là người sao? Lâm Dương một tay cầm lấy hai bạch cáp, thấy hai bạch cáp còn đang thịt, nhất vật lực, đã đem hai bạch cáp đánh chết, không có tiếng hơi thở, cười nói, không sai không sai, buổi tối có ăn. Ở nơi này đại sa mạc lý, không có món ăn thôn quê cũng không có hộ gia đình, hắn có thể không muốn ăn lương khô. Mọi người mặt tướng mạo khuy, bực này thần hồ kỳ thần võ công, dĩ nhiên dùng để săn thú. Còn là đánh lưỡng con chim bồ câu. Dẫm chân giận dữ a. Phái Nga Mi đệ tử một trận châu đầu ghé thai, cuối cùng Chu Chỉ Nhược bị phái ra, nhìn Lâm Dương, yếu ớt nói, Lâm công tử, có thể hay không đem chim bồ câu trên thư cho ta. Lâm Dương cười cười, đưa tay, đạo, cho. Chu Chỉ Nhược mặt cười đỏ lên, gỡ xuống hai bạch cắp trên thư, chạy đi giao cho sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái. Lâm Dương tiện tay ném đi, đem hai bạch cắp vứt cho Trương Vô Kỵ, đạo, tiểu tử bang ta nhìn, buổi tối còn muốn ăn đâu. Trương Vô Kỵ đem hai bạch cắp nhận ở trong tay, một lát không nói gì. Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên lạnh lùng nói, là ma giáo hướng Thiên Ưng giáo cầu cứu tín, hai tờ như nhau. Tĩnh Huyền đạo, đáng tiếc chạy một con. Nàng đánh ra tam miếng thiết hạt sen, chia ra tấn công vào ba con bạch cáp, trong đó hai đến Lâm Dương trong tay, cuối cùng một con lại không bắn chúng, bay đi. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói, có chuyện gì đáng tiếc quần ma tụ hội, nhất cử mà tiêm, khởi không thoải mái đỡ phải ngươi hối hả ngược xuôi chung quanh sưu tầm. Trương Vô Kỵ nghe được hướng Thiên Ưng giáo báo nguy mấy chữ này, tâm trạng ngẩn ra, Thiên Ưng dạy một chút chủ là ngoại công ta, không biết lão nhân gia ông ta sẽ tới hay không hành, ngươi cái này lão ni như vậy ngạo mạn tự đại, lại chưa chắc là ngoại công ta đối thủ. Huống vị ỷ Thiên kiếm đem Chu cô nương đều trao đổi đi ra ngoài. Thiên Ưng dạy một chút chủ ân thiên chính cũng là ân ly ra ra, nàng thấy Diệt Tuyệt Sư Thái như vậy, cười nhạo đạo, nói cái gì mạnh miệng, lúc trước điều không phải đem ỷ Thiên kiếm đều ném. Diệt Tuyệt Sư Thái bộ mặt tức giận, quát dẹp đường, ngươi nói chuyện gì? Ân ly bị nàng trừng, cũng có chút chột dạ, cậy mạnh đạo, nói đúng là ngươi, thế nào? Diệt Tuyệt Sư Thái giận dữ, tưởng muốn động thủ, lại cố kỵ Lâm Dương, sắc mặt thanh hồng nảy ra, sững sờ ở tại chỗ. Lâm Dương thấy vậy buồn cười, khoát tay một cái nói, tốt, đều làm mấy ngày lưu hữu, thế nào một điểm cảm tình cũng không có nháo cái gì nháo. Mọi người lặng lẽ không nói, lưu hữu lại là có ý gì người này trong miệng luôn luôn chút nghe không hiểu ngôn ngữ. Ngại vì Lâm Dương dâm uy, mọi người kế tục chạy đi, bốn người người trong ma giáo cũng không thành bắt tù binh, trực tiếp uống thuốc độc, ngoạn cái tự sát, nhượng Lâm Dương thấy vậy âm thầm gật đầu, cái này tố chết, so với hắn Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng cũng không kém. Vào đêm, Lâm Dương cùng Chu Chỉ Nhược ăn nướng nhũ cáp, thương cảm tiểu hắt chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có ăn, hơn nữa cái này hai bạch cáp, còn chưa đủ nó nhét kẻ răng. Ban đêm, canh hai lúc, chợt nghe được đinh linh đả tiếng chuông reo. Có một đầu lạc đà xa xa chạy tới. Mọi người vốn đã ngủ đảo, nghe đồng thời giật mình tỉnh giấc. Lạc đà âm thanh bản từ tây nam phương vang đến, nhưng chỉ khoảng nửa khắc liền tự nam mà bắc, vang đến hướng tây bắc. Lập tức ngược lại xu đông, tiếng chuông không ngờ ở phía đông bắc xuất hiện. Như vậy hốt đông hốt tây, đi cùng quỷ mị. Đa tạ đại gia hỏa khen thưởng. Còn có tân đà chủ tháng hiên vạn tiền khen thưởng. Thỏ bái trên. Bái tạ đại gia. Chưa xong còn tiếp. Quyền 5. Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 212, Thanh Dược Bức Vương. Chương 212, Thanh Dược Bức Vương. Hốt đông hốt tây, đi cùng quỷ mị đả tiếng chuông reo khởi. Lâm Dương mặt nhăn nhíu, trở mình cái thân, ngủ tiếp. Phái Nga Mi mọi người chẳng bao giờ đã tới Đại Mạc, nghe cái này tiếng chuông quái dị như vậy, người người đều âm thầm kinh sợ. Diệt Tuyệt Sư Thái cất cao giọng nói, ra sao phương cao thủ, liền thỉnh hiện thân gặp lại, như vậy giả thần giả quỷ, còn thể thống gì tiếng xa xa truyền tống đi ra ngoài. Nàng nói những lời này phía sau, tiếng chuông liền thử đoạn tuyệt, tựa hồ tiếng chuông chủ nhân sợ trên nàng, không dám lại lộng mê hoặc. Ngày thứ hai ban ngày bình an vô sự. Ban đêm. Canh hai lúc. Lục lạc âm thanh lại làm, chợt xa chợt gần, hốt đông hốt tây, Diệt Tuyệt Sư Thái lại trách cứ. Lúc này đây lục lạc lại đối với nàng không để ý chút nào, một hồi nhẹ, một hồi vang, có lúc tựa hồ là lạc đà nộ chỉ tới, nhưng bỗng nhiên địa lý rồi lại tiếu nhiên như khứ, làm cho người người đầu góc quay cuồng. Ni mã. Không để yên không có. Lâm Dương đang ngủ say, lại bị đánh thức, lầm bầm một câu, chuẩn bị cho người anh em này chút dạy dỗ, chỉ nghe liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Trong đó Diệt Tuyệt Sư Thái thanh âm của lớn nhất, Thịnh Hư, lưu ý. Lâm Dương vừa ngồi xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh ảnh lóe lên, Thịnh Hư đã bị một cái thanh bảo khách lược đi. Thương lang một tiếng, Diệt Tuyệt Sư Thái rút ra ỷ Thiên kiếm, một tiếng thanh khiếu, sau đó chạy đi, rất kiếm hướng người nọ trên lưng đâm ra. Thanh bảo khách buôn nhanh hơn vô cùng, một kiếm này kém thức hứa, không có thể đâm trúng, người này mặc dù ôm Tĩnh Hư, nhưng chạy vội chi tốc, chút nào vô lễ với Diệt Tuyệt sư thái. Hắn tựa hồ có ý định huyền diệu công phu, lại không xa đi, vòng quanh mọi người cấp vòng quanh. Diệt Tuyệt sư thái ngay cả ám sát mấy kiếm, thủy chung ám sát không đến trên người hắn. Trong chốc lát, Thanh Bảo khách cùng Diệt Tuyệt sư thái đã lượn quanh ba vòng lớn, mắt thấy Diệt Tuyệt sư thái chỉ tu nhiều nhảy qua từng bước, mũi kiếm liền có thể đả thương địch thủ, nhưng luôn luôn kém một bước như vậy. Sau đó, Thanh Bảo khách tướng Tĩnh Hư sau này ném đi, ha ha cười dài, nói rằng, lục đại môn phái bao vây Tiếu Trừ Quang Minh đỉnh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thôi. Nói hướng bắc bay nhanh, trong khoảnh khắc biến mất. Một đám Nga Mi đệ tử đều la thất thanh, Tĩnh Hư sư tỷ. Nhưng thấy Tĩnh Hư sắc mặt như sắc ong, cổ họng có cái vết thương. Đã rồi khí tuyệt. Máu vết thương thịt không rõ, lại giấu răng giống như, đúng là cho quái nhân kia cắn chết. Chúng nữ đệ tử đều khóc lớn lên. Lâm Dương mày nhăn lại, rất xa canh đồng bảo khách biến mất địa phương liếc mắt, hàng này không cần phải nói, nhất định là Thanh Dực Bức Vương Vi cười. Phái Nga Mi cùng Minh giáo đã đả sát sát, hắn cũng lười ăn, ngày hôm qua Nga Mi còn làm rơi Minh giáo bốn gã giáo chúng. Thấy hàng này đi, không ai lại nhớ hắn thanh ngộng. Lâm Dương lại trở mình cái thân, tiếp tục ngủ. Diệt Tuyệt sư thái hét lớn, khóc chuyện gì đem nàng chôn. Mọi người lập chỉ tiếng khóc, ngay tại chỗ tướng Tĩnh Hư thi thể vùi lấp lập mộ. Tĩnh Huyền không người nói, sư phụ, cái này yêu nhân là ai ngươi đem nhớ kỹ trong lòng, làm tốt sư muội báo thủ. Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói, người này hấp nhân cổ huyết, tàn nhẫn hung ác, nhất định là ma giáo tứ vương một trong Thanh Dực Bức Vương, sớm nghe nói hắn khinh công thiên hạ vô song. Quả nhiên là danh bất hư truyền, hơn xa với ta. Đinh Mẫn Quân hận hận nói, hắn đó là không dám cùng sư phụ động thủ so chiêu. Một mặt buôn đảo, toán chuyện gì anh hùng. Diệt Tuyệt sư thái hanh một tiếng, trong lúc bất chợt phách vừa vang lên, đánh nàng một cái miệng, cả giận nói, sư phụ không đuổi kịp hắn, không có thể cứu được Tĩnh Hư chi mệnh. Đó là hắn thắng. Thắng bại số, thiên hạ đều biết, lẽ nào anh hùng hảo hán là bản thân phong sao? Đinh Mẫn Quân nửa bên mặt gò má nhất thời sưng đỏ, không người nói, sư phụ dạy phải, đồ nhi biết sai. Nhưng trong lòng đạo, ngươi không làm gì được nhân ra. Mất mặt mặt, cái này cửa ác khí lại bỏ ra ở trên đầu ta. Toàn ta không may. Lâm Dương lại trở mình cái thân, còn chưa ngủ nổi, lấy hắn nhĩ lực, tự nhiên tướng hết thảy đều nghe được thanh thanh sở sở. Vị này Diệt Tuyệt sư thái xem ra cũng không phải trong truyền thuyết như vậy bất kham sao. Diệt Tuyệt sư thái thân tao đại biến, vẫn là không thay đổi chút nào, chấn định như hằng, hơn nữa trước mặt mọi người tán dương địch nhân, mặc cảm, đúng là nhất phái bậc thầy phong phạm. Đoàn người tâm tư dị biệt, một đêm vô sự. Ngày thứ ba ban ngày bình an vô sự. Ban đêm, đoàn người yên lặng không nói gì, nhóm lửa đống, ở một cái cồn cắt bên cạnh lộ túc. Diệt Tuyệt sư thái nhìn nổi giận đống, cũng không nhúc nhích, như một pho tượng đá. Đàn đệ tử thấy sư phụ không ngủ, ai cũng không dám ngủ trước. Như vậy ngồi yên hơn một canh giờ, Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên song trưởng đẩy rời đi, một kinh phong đánh tới, hoành vừa vang lên, một đống lửa lớn nhất thời tức. Mọi người vẫn là mặc tọa bất động. Trăng lạnh diệt sạch, chiếu vào mọi người đầu vai. Bầu không khí rất là áp lực, Lâm Dương cũng hiểu được không thú vị, Chu Chỉ Nhược tiểu nha đầu này chính rơi vào sư tỷ bị hại bi thương chung, đối với hắn đùa giỡn cũng không phản ứng, nhượng hắn cảm thấy rất không có ý nghĩa. Trương Vô Kỵ hàng này nhưng thật ra thiết nhiều, nhỏ giọng nói, Lâm công tử, ngươi xem cái này uy danh hiển hách phái Nga Mi, lại sẽ ở Tây vực thất bại thảm hại, thậm chí toàn quân bị diệt sao. Lấy Thanh Dực Bức Vương Vi cười võ công, đối phó cái này Nga Mi người chồng, mọi người đều không thể nào phản kháng, hôm qua ban đêm không phải là như vậy sao, chủ yếu là khinh công rất cao. Trương Vô Kỵ đối với Diệt Tuyệt sư thái không có chuyện gì hảo cảm, chủ yếu là quan tâm Chu cô nương an nguy. Lâm Dương chính giác không thú vị, thấy hàng này thiết nhiều. Dương Dương Mi cười hỏi, cái này thì mắc mớ gì tới ngươi? Trương Vô Kỵ trên mặt lộ ra vài phần do dự, Chu Trừ Đạo, Nga Mi các đệ tử, cũng là vô tội à. Lâm Dương tỉ mỉ nhìn một cái Trương Vô Kỵ, cười nói, ta xem ngươi là quan tâm Chu Chỉ Nhược à. Ta nói ngươi đều có ân ly cái này xinh đẹp như hoa biểu muội, còn băn khoăn Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ nhất đỏ mặt lên, gặp quỷ tựa như nhìn Lâm Dương, người này thế nào chuyện gì đều biết mặt đỏ nửa ngày, Trương Vô Kỵ đạo. Chu cô nương đã bị Diệt Tuyệt sư thái hứa cho Lâm công tử, ta nào dám có nữa không an phận chi tưởng. Lâm Dương cho Trương Vô Kỵ một cái tiểu tử ngươi coi như thức thời ánh mắt của, cười nói, biết là tốt rồi. Ta xem ân ly cũng không sai, đối với ngươi tình căn thâm trùng, tiểu tử ngươi đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Lâm Dương cũng sẽ không cùng hắn nói cái gì họ hàng gần không thể sở sụ lý luận, hơn nữa Trương Vô Kỵ tiểu tử này sư thừa thần y Hồ Thanh Lưu, một thân y lý thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Đã gần thân sinh ra người ngu ngốc đi ra, phỏng chừng cũng có thể trị hết. Trương Vô Kỵ nghe nói, lặng lẽ không nói. Lâm Dương chính không chịu trách nhiệm điểm Yên Ương Phổ, Lục Lạc Âm Thanh lại làm, vẫn là chợt xa chợt gần, hốt đông hốt tây, đi cùng quỷ mị. Lộ vẻ thanh dực bức Vương Vi cười lại tới. Lâm Dương vừa nghe hàng này đến, chạy đến Chu Chỉ Nhược bên cạnh, vui tươi hớn hở địa cười rộ lên, tưởng trêu chọc một chút đang tự thương tâm tiểu cô nương. Chu Chỉ Nhược hôm nay đơn thuần chặt, còn chưa phải là sau lại cái kia bị buộc nổi phát hạ độc thể, mấy tao đại biến, tâm tính cũng theo đại biến nữ nhân. Chu Chỉ Nhược đang tự thương tâm, lại bị Lục Lạc Âm thanh kinh sợ, thấy Lâm Dương cười, không hiểu nói, Lâm công tử, ngươi cười chuyện gì? Lâm Dương cười nói, ngươi nghe cái này tiếng Trung, có hay không cảm thấy hắn cùng đùa giỡn hầu tựa như, bính đến nhảy xuống, chẳng lẽ không buồn cười sao? Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 5, Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 213, Thần Điêu Hiệp Truyền Thuyết. Chương 213, Thần Điêu Hiệp Truyền Thuyết. Ngươi nghe cái này tiếng Trung, có hay không cảm thấy hắn cùng đùa giỡn hầu tựa như, bính đến nhảy xuống, chẳng lẽ không buồn cười sao? Mọi người đang bị Lục Lạc Âm thanh kinh sợ, ngưng thần đề phòng, nghe nói đều nhìn về phía Lâm Dương, mỗi một người đều cười không nổi. Tốt cười sao? Người này khinh công cao, có thể nói thiên hạ vô song a. Lâm Dương thấy mọi người đều là ngưng thần đề phòng rằng dấp, Chu Chỉ Nhược cái tiểu nha đầu này cũng là như vậy, đùa căn bản không có đưa đến hiệu quả, rất là không nói gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là tướng đầu mâu thủ hướng hai ngày này quấy rối hắn ngủ hàng. Lâm Dương quay đầu nhìn một cái phương hướng, thản nhiên nói, thiên hạ khinh công có thể đến nước này, cũng có như vậy ba bốn cá nhân, thế nhưng như thế nào tản, ở chỗ này đùa dẫn hầu, cũng độc thử một nhà. Lục Lạc Âm thanh đột nhiên dừng lại, một cái phiêu phiêu lung lay thanh âm của chuyện tới, Nga xin hỏi còn có ai? Vi Nhất Tiếu cũng không truy cứu bị chửi náo tản, đùa dẫn hầu, chỉ hỏi khinh công, đảo cũng có hứng thú. Lâm Dương cười cười, chỉa chỉa bản thân, đạo, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, bản thân chính là một người trong đó. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhưng cũng đều âm thầm nhận đồng, võ công của người này cao bất khả tư nghị, cố gắng khinh công cũng có thể đạt được loại tình trạng này. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly càng là gặp qua hắn như quỷ mị thân pháp. Phiêu diêu thanh âm truyền đến, mang theo vài phần không tin, ngươi là một người trong đó vậy còn có người nào? Lâm Dương ha hả cười cười, đạo, Vũ Đương lao đạo Trương Tam Phong, rốt cuộc một người trong đó. Trương Vô Kỵ vừa nghe, cũng có chút nổi giận, người này đối với tổ sư gia cũng quá không cung kính. Mọi người thì đều gật đầu, Trương Tam Phong hàng đầu, thân là người trong võ lâm, ai không biết. Phiêu diêu thanh âm truyền đến, lần này tràn đầy tán thành. Trương Chân Nhân là trong chốn võ lâm ngôi sao sáng, cổ kim hiếm thấy đại tông sư. Vũ Đương Thê Vân Tung vốn là thượng thừa khinh thân công pháp, nếu Trương Chân Nhân xử xuất ra, nhất định không ở vi mộ phía dưới. Còn có người sao? Trong lời nói thừa nhận thanh dực bức vương thân phận của Vi Nhất Tiếu, trong thanh âm lại có chút đắc ý, hiển nhiên hắn Vi Nhất Tiếu có thể cùng Trương Tam Phong đánh đồng, cũng rất là tự đắc. Lâm Dương xem Diệt Tuyệt Sư Thái liếc mắt, cười nói, nhưng thật ra còn có như vậy một người, người này cùng phái Nga Mi cũng có chút quan hệ. Phái Nga Mi đệ tử đều không giải thích được, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là nhữ trầm tư, cùng phái Nga Mi có chút quan hệ khinh công cao tuyệt người sẽ là ai chứ? Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly đều nhìn Lâm Dương, thân là người trong giang hồ, đối với những thứ này bắt quái tin tức nhất hiếu kỳ cùng hướng tới. Vi Nhất Tiếu thanh âm của truyền đến, nhẹ ồ lên, là ai? Lâm Dương đạo, Trung Nam dưới chân núi, hoặc tử nhân mộ, thần điêu hiệp lữ. Tuyệt tích giang hồ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều phải không hiểu rõ. Chỉ có Diệt Tuyệt Sư Thái thân thể chấn động. Lâm Dương lại thì thầm. Phong Lăng Độ Khẩu Sơ Tương Ngộ. Nhất Kiến Dương Quá Ngộ Trung Thân. Trích Hận Ngã Sinh Quân Dĩ Lão. Đoạn Tràng Nhai Tiền Ước Cố Nhân. Mọi người nghe nói, đều thưởng thức bài thơ này, chỉ có Diệt Tuyệt Sư Thái thân thể kịch liệt chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Dương. Vi Nhất Tiếu thanh âm truyền đến, giải thích thế nào? Mọi người cũng đều nhìn về phía Lâm Dương. Gương mặt tò mò. Chu Chỉ Nhược lại giống nhìn về phía Lâm Dương. Hai tròng mắt lóe lên. Hiếu kỳ không ngớt. Lâm Dương cười nói, bài thơ này, là phái Nga Mi tổ sư Quách Tương làm, trong đó Dương Quá, đó là nhiều năm trước Thần Điêu Hiệp, chuyện tự phái cổ mộ. Phái cổ mộ từ Tống Triều Lâm Chiêu Anh sáng chế, lúc ban đầu là vì đối phó toàn chân giáo. Nhưng trong phái truyền thụ rất thưa thớt, danh tiếng không hiện hậu thế. Mọi người nghe thế vậy giang hồ bí ẩn, một mạch ngược dòng đến Tống Triều, đều bị hướng về, đều nhìn chằm chằm Lâm Dương. Vẻ mặt khắc cầu. Nóng trông hắn kế tục nói tiếp. Lâm Dương nói đến đây, mình cũng là ngẩn ra, nói lên phái cổ mộ, không khỏi nhớ tới Lý Mạc Sầu cái kia tiểu La Lị, trước đây nội lực của hắn có thể nhập môn, còn là nhờ có tiểu La Lị chỉ điểm. Đã lâu không gặp, cũng không biết tiểu La Lị thế nào có thể hay không nhớ hắn. Lâm Dương chính suy nghĩ xuất thần, Vi Nhất Tiếu thanh âm của truyền đến nhiều, các hạ sao được không nói. Hiển nhiên hàng này đối với trên giang hồ bát quái tân văn, cũng rất là để bụng, Lâm Dương lấy lại tinh thần, cười cười, tiếp tục nói, phái cổ mộ truyền thụ rất thưa thớt, danh tiếng không hiện với sự tình, sau lại đời thứ ba cùng đệ tứ đại đệ tử, tiểu long nữ cùng Dương Quá, đem phát Dương Quang Đại, hai người này đã thầy trò, cũng là một đôi phu thê. Chu Chỉ Nhược mặt nhăn nhíu đôi mi thanh tú, có chút ngạc nhiên địa yếu yếu hỏi, bọn họ là thầy trò, có thể nào làm phu thê? Lâm Dương chiều nàng cười cười, đạo, vấn đề này nha, lúc đó toàn bộ giang hồ nhân đều từng nghi vấn quá, trong đó liền bao quát phái Nga Mi tổ sư Quách Tương cha mẹ của, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Nói đương nhiên Dương Quá còn là một cái tiểu hài tử xấu xa thời điểm. Ở trăm năm trước lần kia Hoa Sơn luận kiếm trong, ngũ tuyệt đó là Đông Tả Hoàng Dược Sư, Tây Cùng Dương Quá, Nam Tăng Đoạn Hoàng Gia, Bắc Hiệp Quách Tĩnh, Trung Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Lâm Dương tướng thần điêu hiệp lữ cố sự chậm rãi nói ra, mặc dù chỉ đại khái giảng một lần, nhưng là có thật nhiều đặc sắc chỗ, một mạch giảng gần nửa canh giờ. Mọi người nghe được đều bị hướng về. Lâm Dương cười nói, đem huyền thiết trọng kiếm, sau lại bị luyện chú thành ỷ thiên kiếm, đồ long đao, ỷ thiên kiếm bị Quách Tương đoạt được, Quách Tương chế phái Nga Mi phía sau, ỷ thiên kiếm là được Nga Mi vật truyền thừa. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai ỷ thiên kiếm cùng Nga Mi là có thêm một đoạn như vậy sâu xa. Diệt Tuyệt Sư thái thân là Quách Tương đồ tôn, đương nhiên cũng theo thầy phó đâu hiểu rõ một ít tổ sư sự tình, cùng vị này vừa so sánh với, nhưng chỉ có gặp sư phụ, người này hiểu rõ như vậy rõ ràng, bằng như tự mình kinh lịch giống nhau. Trương Vô Kỵ giờ mới hiểu được, hắn từ Bạch Viên trong bụng lấy được Cửu Dương chân kinh, nguyên là đương nhiên bị người từ Thiếu Lâm tự đánh cắp, giấu ở Bạch Viên trong bụng. Nguyên lai khi đó tiết, tổ sư gia Trương Tam Phong còn là nhất niên thiếu, cùng thần điêu hiệp Dương Quá đánh nhau đối mặt, còn bị chỉ điểm một phen. Lâm công tử giảng đến nơi đây lúc, riêng liếc hắn một cái, nhượng sự cẩn thận của hắn bẩn bang bang một mạch nhảy, đều là việc này, người này cũng biết sao. Theo đoạn này hận không thể làm cho người lạc vào cảnh giới kỳ lạ truyền thuyết cố sự nói đi, tất cả mọi người rơi vào hướng về chúng, vắng vẻ không tiếng động, đồng thời lại rất là khiếp sợ, không biết người này thế nào đối với năm xưa chuyện cũ biết đến rõ ràng như vậy, người này lại là thân phận gì. Một lát, vi nhất tiếu thanh âm của truyền đến, dựa theo các hạ ý tứ. Phái cổ mộ còn có truyền thụ trên đời, vi mộ có thể cùng thần điêu hiệp truyền thụ đánh đồng, cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đương đại khinh công tuyệt luân giả, liền chỉ những người này a. Lâm Dương gật đầu, thấy phủ phục ở một bên tiểu hắc, thêm một câu đạo, ừ, còn có ta nhà cậu. Lời này vừa nói ra, mọi người chợt cảm thấy sai lầm cực kỳ. Vi nhất tiếu thanh âm của truyền đến, tràn đầy tức giận, ngươi cái này tiểu hoa nhi tử khinh công làm sao, quyền không nói đến, dám cầm một con chó cùng vi mộ tương đối, thật đáng chết. Hắn nghe một đoạn như vậy truyền thuyết cố sự, vốn có tâm tình không tệ, đối với người trẻ tuổi này ấn tượng cũng rất tốt, lúc này lại nộ. Thanh ảnh lóe lên tới. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 5, Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 214, Tiểu Hắc Phát Huy. Chương 214, Tiểu Hắc Phát Huy. Thanh ảnh lóe lên tới, xuyên qua đám người, lao thẳng tới Lâm Dương. Một tiếng uông, trầm thấp gầm rú vang lên. Phủ phục ở Lâm Dương bên cạnh thân tiểu hắc đột nhiên chợt nổi lên, hóa thành một đạo hắc ảnh nào tới. Trong nháy mắt kế tiếp, bóng đen cùng thanh ảnh đan vào một chỗ. Thình thịch, một thanh âm vang lên, thanh ảnh rút lui ngũ sáu trượng, hiện ra một người mặc thanh bảo gầy nam tử, vừa đứng vững, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, vẻ mặt kinh nghi bất định thần sắc. Lâm Dương cười nói, thật cầm nhà ta cậu không lo cậu a tiểu hắc, trên. Cắn hắn. Tiểu hắc ông gọi hai tiếng, coi như nghe hiểu như nhau, thân thể bỗng nhiên vọt lên. Hóa thành một đạo hắc ảnh hướng vi nhất tiếu nhào qua, tốc độ cực nhanh, nghiễm nhiên là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, tuy rằng cái này tuyệt đỉnh cao thủ là một con chó. Vi nhất tiếu lập tức xoay người chạy trốn, hóa thành một đạo thanh ảnh, trong khoảnh khắc tiêu thất ở tầm mắt của mọi người bên trong, thanh âm xa xa truyền đến, ta vi nhất tiếu nhận thức tài. Lâm Dương hắc hắc cười, kêu lên, tiểu hắc, trở về a. Tiểu hắc bật người nhảy lên trở về, đi tới Lâm Dương bên người, phủ phục trên mặt đất, nhất phó cả người lẫn vật vô hại rằng, rớp. Diệt Tuyệt Sư Thái, Nga Mi đệ tử, Trương Vô Kỵ, Ân Ly đám người, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, nguyên lai đầu này hùng trang có điểm quá mức đại cầu, đã vậy còn quá lợi hại. Trong đám người, chỉ có Diệt Tuyệt Sư Thái nhãn lực thật tốt, ở bóng đen cùng thanh ảnh đan vào một chỗ thời điểm, nhìn thấy vi nhất tiếu một trường vô đến, đón nhận đại cầu một cái cầu móng. Nàng vốn tưởng rằng bằng vào vi nhất tiếu trường lực, đầu này đại cầu bất tử cũng phải trọng thương, ai biết kết quả vừa vặn tương phản, vi nhất tiếu trái lại thụ thương rút lui. Đại cẩu một chút việc cũng không có. Còn nữa, cái này đại cẩu tốc độ cũng quá nhanh chút. Lâm Dương vô vô tiểu hắc đầu, cười nói, đi, đại gia nên ngủ ngủ đi. Hàng phòng trừng sẽ không tới quấy rối đại gia hòa ngủ. Mọi người lặng lẽ không nói gì. Thực sự đoán không ra thân phận của người này, chỉ bằng vào cái này một đầu sủng vật, đã đủ để tung hoành giang hồ. Một đêm này đã định trước chưa chợp mắt, có thật nhiều nhân còn đắm chìm trong trăm năm trước đoạn Thần Điêu Hiệp Lữ cố sự trùng, dư vị không ngớt, hận không thể nhượng người này lại tế tế giảng trên một lần. Ngày kế, đoàn người đều ngủ không ngon, ở Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt của dưới, thu hồi vô tinh đả thải răng dấp, cường làm bộ tinh thần dịch dịch, kế tục chạy đi. Đoàn người hướng tây đi hơn trăm lý, đã chính ngọ, xích ngày vào đầu, lúc này khí trời đã chuyển lạnh, nhưng có thể cảm giác được nóng bức. Lâm Dương đột nhiên thiêu thiêu mi, ngẩng đầu hướng viễn phương nhìn sang. Thế nào bị Lâm Dương lôi kéo tay nhỏ bé, chính vẻ mặt e thẹn bộ dáng Chu Chỉ Nhược thấy, nhẹ nhàng mà hỏi ra âm thanh. Nàng đã bị sư phụ gả cho người này mặc dù có chút ngạo lớn, lại vừa có một đặc biệt mị lực, để cho nàng một trái tim kinh động. Lâm Dương chiều nàng cười cười, cười nhạt nói, một hồi chỉ biết. Kế tục hành tẩu một hồi, hướng tây bắc đông chuyển đến mơ hồ vài tiếng binh khí tương giao cùng hô sắt tiếng. Diệt Tuyệt Sư Thái ra lệnh một tiếng, mọi người đều cắt nhanh hơn cước bộ. Hướng thanh âm đến chỗ bay nhanh. Không lâu sau, phía trước liền xuất hiện mấy người tương hối nhảy đáng kịch đấu nhân hình. Chạy vội tới gần bên, chỉ thấy ba áo bào trắng đạo người tay cầm binh khí, ở vây công một cái trung niên hán tử. Ba đạo nhân tay trái ống tay áo trên đều thêu một cái ngọn lửa màu đỏ, lộ vẻ người trong ma giáo. Trung niên hán tử kia tay múa trường kiếm, kiếm quang lóe ra. Cùng ba đạo nhân càng đấu thật là kịch liệt, lấy một địch tam, chút nào giấu giếm hạ phong. Trương Vô Kỵ nhìn thấy trung niên hán tử, chính là tinh thần chấn động, đúng là Ân Lục Thúc. Diệt Tuyệt Sư Thái Đạo, nguyên là Vũ Đương Ân Lục Hiệp. Lâm Dương thiêu thiêu mi. Nguyên lai là Ân Lê Đình, người anh em này cũng là cái nhân vật chuyện kỳ, vị hôn thê bị Dương Tiêu đoạt không nói, sau lại dĩ nhiên cùng vị hôn thê cùng Dương Tiêu khuê nữ câu đáp thượng. Ân Lê Đình nhìn thấy người, trường kiếm trong tay nhanh hơn tốc độ, càng xử càng nhanh, trong lúc bất chợt xoay người lại, một tiếng gào thét, cả một kiếm, ở một gã ma giáo đạo nhân ngực đi qua. Diệt Tuyệt Sư Thái Đạo, một chiêu này là Vũ Đương kiếm pháp trung thuận lợi đẩy chu. Một đám Nga Mi đệ tử đều gật đầu. Lâm Dương nhíu môi, không biết vì sao, hắn hôm nay nhìn thấy có người ở trước mặt hắn sử kiếm, đã cảm thấy khó chịu. Còn lại hai gã ma giáo đạo nhân thấy phe mình thương một người, đối phương lại tới giúp đỡ, trong lòng sớm khiếp, đột nhiên gào thét một tiếng, hai người chia hướng Nam Bắc Phi nước đại. Ân Lê Đình chỉ có thể truy hướng một người, Nga Mi người trong cũng không tiến lên tương trợ, tùy tiện thân thủ. Sợ đối với vị này Vũ Đương Sáu Hiệp bất kính, vị này Vũ Đương Sáu Hiệp, ở trong võ lâm địa vị cũng là cực kỳ tôn sùng. Ân Lê Đình cũng không có nhượng đại gia thất vọng, đuổi theo một người, liệu lý sau đó, tướng trường kiếm trong tay ám sát ném, cấp bay về phía bắc, lướt nhanh như gió vậy bắn về phía tên còn lại lưng, người nọ rồi đột nhiên kinh giác, cần né tránh lúc, trường kiếm đã xuyên tim mà qua, xuyên thấu qua thân thể của hắn, vẫn là về phía trước bay nhanh. Người nọ dưới chân hãy còn liên tục. Lại về phía trước buôn hai trượng có thừa, lúc này mới phát địa ngã lăn. Thanh trường kiếm kia rồi lại tại nơi nhân thân trước ba trượng ở ngoài mới hạ xuống, thanh quang long lánh, thẳng tắp cắm ở xa trung, tuy là một thanh vô xanh vô chi trường kiếm, nhưng cũng là thần uy lấm lẫm. Mọi người thấy cái này kinh tâm động phách một màn, đều bị thần trì hoa mắt, một lát nói không ra lời. Lâm Dương thấy vậy thú vị, bị đoạt nhân thê, quả đoán là không thể nhận A. Thấy Ân Lê Đình hạ thủ ác như vậy là... Hắn trái lại đột nhiên có điểm đồng tình người anh em này. Ân Lê Đình đi tới, hướng Diệt Tuyệt Sư Thái không mình hành lễ, nói rằng, tệ phái đại sư huynh xuất lĩnh các sư đệ cùng đệ tam đại đệ tử, tổng cộng 32 nhân, đã đến một đường hạt bạn. Vạn bối phụng đại sư huynh chi mệnh, trước tới đón tiếp quý phái. Diệt Tuyệt Sư Thái đạo, tốt, còn là phái Vũ Đương tới trước. Có thể cùng yêu nhân tiếp nhận trượng sao. Ân Lê Đình đạo, từng cùng ma giáo mục, hỏa lương kỳ giao chiến 3 lần, sát vài tên yêu nhân. Thất sư đệ Sở Âm Thanh Cốc chịu một điểm thương. Ân Lê Đình mặc dù nói hời hợt, kỳ thực cái này tam trang ác đấu nhất định là thảm khốc dị thường, dùng võ đem ngũ hiệp khả năng, còn sát không ma giáo trưởng kỳ sử, thất hiệp Sở Cốc Âm Thanh thậm chí thụ thương. Diệt Tuyệt Sư Thái lại hỏi, quý phái có từng tra chi quang minh đỉnh trên thực lực làm sao? Ân Lê Đình đạo, nghe nói Thiên Ưng giáo các ma giáo chi quy mô phó viên quang minh đỉnh, có người còn nói, Tử Sam Long Vương cùng Thanh Dực Bức Vương cũng đến. Diệt Tuyệt Sư Thái ngẩn ra, đạo: Tử Sam Long Vương cũng tới sao? Hai người một mặt nói, một mặt sóng vai mà đi. Đàn đệ tử xa xa theo ở phía sau, không dám đi nghe hai người nói chút chuyện gì. Lâm Dương cũng lười đi ăn hai người đi nói cái gì, chỉ lo đùa giỡn muội tử, thế nhưng đem đoàn người cùng người của phái võ đương chạm trán sau đó, hắn liền có chút khó chịu. Bởi vì lại tới một người tiểu bạch kiểm, tên mặt trắng nhỏ này làm thư sinh trang phục, có cái biệt hiệu gọi Ngọc Diện Mạnh Nếm, chính thị Vũ Đương Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư cũng là cái khéo léo chính là nhân vật, rất nhanh cùng Nga Mi các đệ tử hòa mình, ở Nga Mi chúng nữ trong mắt, thằng nhãi này không chỉ có dáng dấp đẹp trai, võ công không sai, ăn nói lại phong nhã, quả thực không thể soi mói, tràn ra nhất lưu cặp mắt đào hoa. Tống Thanh Thư theo đuổi muội tử, vốn cũng không mắc mớ gì đến Lâm Dương, chỉ là người anh em này vẫn hữu ý vô ý nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược xem, liền làm cho hắn rất khó chịu. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 5, Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 215, Tống Thanh Thư kinh ngạc. Chương 215, Tống Thanh Thư kinh ngạc. Lúc này, Tống Thanh Thư ánh mắt lại hữu ý vô ý hướng Chu Chỉ Nhược trông lại, Lâm Dương khó chịu nói, tiểu tử, lão nhìn ta chằm chằm vợ nhìn cái gì có hiểu lễ phép hay không? Chu Chỉ Nhược trước mặt đỏ, yếu ớt nói, ai là của ngươi vợ? Tống Thanh Thư mặt tối sầm, vấn Diệt Tuyệt Sư Thái đạo, tiền bối, vị sư huynh này là hắn cũng làm chi Diệt Tuyệt Sư Thái không thích nam đệ tử, Nga Mi Trung nam đệ tử địa vị không cao, võ công cũng không chiếm được chân truyền, lòng nói nhượng tiểu tử ngươi đẹp. Ai biết vừa bị hắn truy phủng vài câu, sắc mặt coi như không tệ Diệt Tuyệt Sư Thái, thần sắc nhất thời âm trầm xuống, không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, xoay người bỏ đi. Tống Thanh Thư trong lòng nghi hoặc, không biết Diệt Tuyệt Sư Thái vì sao đột nhiên để ý, cũng không dám hỏi nhiều, tâm trạng vừa chuyển, quyết định lại vô Diệt Tuyệt Sư Thái nịnh bợ. Tống Thanh Thư đuổi kịp, cười nói, gia phụ truyền thụ vạn bối kiếm pháp lúc, nói rằng đương đại một kiếm thuật thông thần, tự lấy bản môn sư tổ là thứ nhất, thứ nhì đó là phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt tiền bối. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe hắn nói Tống Viễn Kiều tôn sùng ca ngợi bản thân vì thiên hạ kiếm pháp đệ nhị, trong lòng cực kỳ cam tâm tình nguyện. Trương Tam Phong là đương đại võ học trung ngôi sao sáng, người người đều là bội phục, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới có thể che quá vị này cổ kim hiếm thấy đại tông sư. Nhưng phái Vũ đương đại đệ tử cư nhiên bởi vì nàng trừ Trương Tam Phong ngoại một kiếm thuật nhất tinh, không tự kìm hãm được cảm thấy đắc ý. Diệt Tuyệt Sư Thái đang tự cam tâm tình nguyện, đột nhiên nhớ tới một người, chính là Tống Thanh Thư vừa hỏi Lâm Dương, sắc mặt nhất thời vừa đen xuống tới, nàng ở nơi này nhân thủ dưới không có đi quá nhất chiêu, Ỷ Thiên kiếm đã bị đoạt lấy đi. Người này trong tay rõ ràng có kiếm, nhưng ngay cả sao cũng không ra. Một đám Nga Mi đệ tử nghe được Tống Thanh Thư theo như lời, ánh mắt cũng hữu ý vô ý hướng Lâm Dương nhìn lại, thiên hạ này kiếm pháp đệ nhị, trưởng môn nhân xem ra là đảm đường không nổi. Tống Thanh Thư không có lưu ý đến động tĩnh chung quanh, chính tổ chức nổi ngôn ngữ, kế tục phách Diệt Tuyệt Sư Thái nịnh bợ. Đạo, gia phụ nói rằng, võ đương và Nga Mi kiếm pháp các hữu dài ngắn, tỉ như bản môn một chiêu này thủ huy ngũ huyền, chiêu thức cùng quý phái nhẹ là cây quạt nhỏ đại đồng tiểu dị. Nhưng mũi kiếm hăng hái lực cường, ra chiêu lúc liền không đủ nhẹ nhàng hoạt bát, khó tránh khỏi cùng không hơn nhẹ là cây quạt nhỏ rơi như thường. Nói tới chỗ này, Tống Thanh Thư thấy người trong đều hữu ý vô ý nhìn về phía Lâm Dương, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt của đen hơn, cũng nhận thấy được dị dạng, im lặng, ngực gọi thẳng, rốt cuộc tình huống gì? Nghe đồn vị này Diệt Tuyệt Sư Thái tính cách cổ quái, không lấn được ta a. Lâm Dương thấy tiểu tử này ở Diệt Tuyệt Sư Thái chỗ kinh ngạc, thấy vậy buồn cười, chen lời nói, cha ngươi nói không đúng. Đương đại một, kiếm thuật thông thần, lão đạo Trương Tam Phong chỉ có thể xếp hạng đệ nhị. Lời này vừa nói ra, vũ đương người trong đều giận dữ, Trương Tam Phong ở trong mắt bọn họ, đó là giống như thần tồn tại, phàm là có người trong lời nói đối với Trương Tam Phong hơi chút bất kính, đều cảm thấy rất là chói tai. Tống Thanh Thư giận dữ, còn là đãi có lễ phép hình dạng. Hỏi, xin hỏi các hạ, đầu tiên là người nào? Lâm Dương chỉa chỉa bản thân. Cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính thị bản nhân. Tống Thanh Thư cả giận nói, cuồng vọng. Các hạ tuổi còn trẻ, cũng dám nói sằng một. Kiếm thuật đệ nhất thiên hạ sao? Lâm Dương gật đầu, đạo, không sai, nói riêng về kiếm pháp. Bản thân so với Trương lão đạo lớp 10 điểm. Nếu như bàn về võ công, bản thân so với Trương lão đạo liền cao nhiều. Tống Thanh Thư rút ra trường kiếm, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy hãy để cho tại hạ cái này vũ đương bất thành khí tam đại đệ tử, lãnh giáo một chút các hạ kiếm pháp cùng võ công. Lâm Dương liếc si tựa như xem Tống Thanh Thư liếc mắt. Giơ ngón trỏ lên lung lay, thản nhiên nói, một vạn cái ngươi cũng không được. Xin chỉ giáo. Tống Thanh Thư vẫn nói, mặt đen lại kêu một tiếng, bước nhanh về phía trước, trường kiếm đưa ra, đúng là hắn lúc trước trong miệng, không bằng Nga Mi nhẹ là cây quạt nhỏ nhất chiêu thủ huy ngũ huyền. Vung. Tiểu Hắc kêu một tiếng, làm bộ sẽ đập ra. Cẩn thận. Gặp qua Tiểu Hắc phát uy Nga Mi các nữ đệ tử, đều tâm treo Tống Thanh Thư thoải mái, từng cái kêu. Lâm Dương vô vỗ Tiểu Hắc đầu, ý bảo nó an tĩnh, đại Tống Thanh Thư trường kiếm đâm tới trước ngực, lúc này mới khoát tay, hai ngón tay kẹp một cái, tướng trường kiếm giáp ở trong tay. Lâm Dương lắc lắc hai ngón tay, cười nói, cái này gọi là linh tê một ngón tay, gặp qua không có. Tống Thanh Thư nhất đỏ mặt lên, trong tay dùng sức, trường kiếm làm thế nào nhổ cũng không rút ra được. Lâm Dương buông tay ra thủ, bấm tay bắn ra, trường kiếm lập tức chuyển phương hướng, hướng Tống Thanh Thư bắp đùi đã đâm đi, nhất thời có máu tươi bính ra, thật lớn một cái lỗ hổng. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy bắp đùi một trận đau nhức, tận lực bồi tiếp mắt lạnh, một kiếm này chỉ kém mảy may, là có thể tướng mình cho cắt đi. Lâm Dương đạo, ta nói ngươi không được. Xem ở Tống Viễn Kiều coi như một nhân vật mặt mũi của, liền cho các ngươi lão Tống nhà lưu cái loại. Lúc này, Nga Mi cùng Vũ Đương đã chạm trán, Tống Viễn Kiều các Vũ Đương người chồng cũng bị kinh động, đều đi tới. Tống Viễn Kiều nghe thế nhân, tỉ mỉ nhìn lên Tống Thanh Thư trên đùi thương thế, liền biết người này thủ hạ lưu tình, bằng không lão Tống nhà thực sự liền tuyệt hậu. Thế nhưng nhi tử thụ thương, lão tử hay là muốn ra mặt, Tống Viễn Kiều chắp tay một cái, hỏi, xin hỏi khuyển tử thế nào đắc tội các hạ? Lâm Dương đạo, con trai ngươi lão nhìn ta chằm chằm vợ xem, rất là không lễ phép. Tống Viễn Kiều sắc mặt cứng lại, nhìn về phía Tống Thanh Thư, mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Tống Thanh Thư bưng bắp đùi kêu lên, người này làm nhục tổ sư gia, nói bàn về đương đại kiếm pháp, hắn là đệ nhất thiên hạ, tổ sư gia chỉ có thể xếp hạng đệ nhị. Tống Viễn Kiều mày nhăn lại, nhìn về phía Lâm Dương, hỏi, nói thế có thật không? Lâm Dương gật đầu, như thực chất đạo, không sai. Trương lão đạo kiếm pháp quả thực không bằng ta. Tống Viễn Kiều làm ra cùng nhi tử vậy cử động, trường kiếm ra khỏi vỏ, trầm giọng nói, vậy tại hạ người sư phó này ngồi xuống không nên thân đệ tử, liền lãnh giáo một chút các hạ kiếm pháp. Lâm Dương không nói gì, hiện nay vừa thấy được có người ở trước mặt hắn sử kiếm, đã cảm thấy có điểm khó chịu, nhưng đồng thời, hắn cũng lười ở trước mặt những người này lựa kiếm, không ở một cấp bậc. Lâm Dương xem cười vấn, kiếm pháp của ngươi so với Diệt Tuyệt Sư Thái làm sao? Tống Viễn Kiều xem Diệt Tuyệt Sư Thái liếc mắt, trầm tư chỉ chốc lát, đạo, hơi có không bằng. Diệt Tuyệt Sư Thái thản nhiên nói, Tống đại hiệp quá khiêm tốn. Lâm Dương chỉa chỉa Diệt Tuyệt, hướng Tống Viễn Kiều đạo, ngươi hỏi nàng một chút, tài năng ở ta thuộc hạ đi qua mấy chiêu. Tống Viễn Kiều mày nhăn lại, sờ không rõ đây là cái gì tình huống, người này rốt cuộc là người nào xem ra điều không phải Nga Mi đệ tử, quay đầu hướng Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn lại. Diệt Tuyệt Sư Thái nhưng thật ra cái thành thật nhân, đạo, nhất, nửa chiêu. Nàng vốn muốn nói nhất chiêu, nhưng nghĩ tới đối phương kiếm cũng không ra, liền đoạt đi ỷ thiên kiếm, chỉ có thể toán làm nửa chiêu. Lời này vừa nói ra, Vũ Đương người trong mặt tướng mạo khuy, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái là tông sư một phái, lại không đến mức thuyết hoang. Lâm Dương đạo, ngươi còn muốn so với sao? Tống Viễn Kiều. Lâm Dương cười rộ lên, vỗ vỗ bên cạnh Tiểu Hắc, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược đạo, Tiểu Hắc trước theo ngươi, ta lên trước Quang Minh đỉnh chờ các ngươi. Nói, Lâm Dương lại trấn an một chút Tiểu Hắc, ở nó bên thai nói vài câu, vận khởi khinh công, thân ảnh rất nhanh biến mất. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 5, Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 216, Tiểu Chiêu. Chương 216, Tiểu Chiêu. Lâm Dương nhượng Tiểu Hắc bảo vệ tốt Chu Nha Đầu, liền độc thân trên Quang Minh đỉnh. Cái này Quang Minh đỉnh trên, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, chỉ có một việc bảo bối, đó chính là Càn Khôn Đại Na Di. Đây là hạng nhất không kém chút nào với Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh võ học thần công, thả có hiệu quả. Lấy Lâm Dương hôm nay võ công, mặc dù là thủ vệ này xâm nghiêm, nơi trốn nơi hiểm yếu Quang Minh đỉnh, cũng chút nào ngăn không được hắn. Đi tới Quang Minh đỉnh phía sau, sắc trời sớm đã đêm đen đến. Lâm Dương tiện tay chảo cái tiểu đồng, hạ giọng, âm sâm sâm hỏi, tiểu thư nhà ngươi khuê phòng ở đâu? Tiểu đồng bị người từ phía sau nắm yếu hại, nghe thế âm sâm sâm thanh âm, thiếu chút nữa dọa cho phát điệu, chiến chiến căng căng đạo, ở. Âm sâm sâm thanh âm vang lên, mang ta đi. Tiểu đồng liên tục gật đầu, bắt đầu dẫn đường, lòng nói hỏi thăm tiểu thư khuê phòng, chẳng lẽ là cái hái hoa tặc sao cũng dám trên Quang Minh đỉnh hái hoa, lá gan cũng quá đại à. Lâm Dương phía tiểu đồng phía sau, đi không bao xa. Sẽ đến một cái phòng khách nhỏ, thính phía sau là một sân, trong viện tử hoa cỏ hoa mai di động. Tiểu đồng đi tới trong viện tử, chỉa chỉa tây sương phòng, chiến chiến căng căng đạo, chỗ đó là tiểu thư sương phòng. Lâm Dương thân thủ ở tiểu đồng trên cổ vừa gõ, tướng tiểu đồng sao ngất trên mặt đất, hướng tây sương phòng đi tới, đẩy cửa mà vào, bên trong quả nhiên là một gian đại hội nhân gia tiểu thư khuê phòng răng rớp, cổ hương cổ sắc. Lúc này sắc trời đã tối, dựa vào bên cửa sổ chính là hiện bản trang điểm, trên đài nến đỏ sốt cao. Chiếu sáng trong phòng sắc màu rực rỡ, đường hoàng lộng lẫy, bên kia là Trương Lợi. Nhìn thấy Lợi, Lâm Dương chỉ biết tìm tới chỗ, cái này Quang Minh đỉnh mật đạo, ngay Dương Tiêu nữ nhi Dương Bất Hối dưới giường. Chỉ là cái này đêm đã hắc, Dương Bất Hối cũng không có ở bên trong phòng nghỉ ngơi, nhượng hắn có chút vô cùng kinh ngạc. Cũng không biết chạy cái nào. Kể từ đó, ngược lại tiết kiệm không ít phiền phức. Chính nghĩ như vậy, Lâm Dương đột nhiên thiêu thiêu mi, sắc mặt cổ quái, chật lấy người, trốn ở tây bích một khối thảm treo tường sau đó. Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chỉ thấy hai người đi vào trong phòng, Lâm Dương đứng ở thảm treo tường phía sau vừa nhìn, âm thầm gật đầu, Dương Bất Hối dáng dấp không tệ, Ân Lê Đình ngược lại cũng có diễm phúc ca. tiểu chiêu ban tương, liền có chút vụn. Hai thiếu nữ, một người mặc đạm vàng trù sam, phục sức đẹp đẽ quý giá. Người thiếu nữ niên kỷ nhỏ hơn, ăn mặc thanh ý dày bố sam, là một tiểu hoàn. Tiểu nha hoàn hai chân trong lúc đó hệ nhất sợi xích sắt, song trên cổ tay cũng khóa nhất sợi xích sắt, bên trái chân cả thọn, lưng đã thành cong. Trên mặt càng là bên phải nhãn tiểu, bên trái nhãn đại, lỗ mũi và khỏe miệng cũng đều vặn mẹo, hình dạng cực kỳ người phải sợ hãi. Nếu không phải là phần này đặc biệt bán tương, Lâm Dương còn không nhận ra tiểu nha đầu này, chính là Dịch Dung Tiểu Chiêu. Tiểu nha đầu này là một hán nhân cùng người ba tư con lai. Thông minh kiên cường, thiện giải nhân ý, hình dáng tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, tính cách ôn nhu và thuận, lúc này Dịch Dung cũng nhìn không ra đến, không biết rốt cuộc dáng dấp thế nào. Lâm Dương tâm trạng hiếu kỳ. Từ thảm treo tường phía sau đi tới, cười chào hỏi, hai vị tốt. Hai thiếu nữ thấy bên trong phòng đột nhiên đi ra một người đến, đồng thời cả kinh kêu lên, ngươi là ai? Ta là Lâm Dương. Lâm Dương cười cười, hỏi, ngươi có phải hay không Dương Bất Hối, ngươi có phải hay không Tiểu Chiêu? Hai thiếu nữ đồng thời gật đầu. Mặt lộ vẻ đề phòng cùng vẻ kinh nghi, người này làm sao biết? Vậy là tốt rồi. Lâm Dương gật đầu, bước tiến khẽ động, đi ra Dương Bất Hối trước người, tiện tay một ngón tay, tướng thiếu nữ điểm đảo. Sau đó nhìn về phía Tiểu Chiêu, cười nói, đường Dịch Dung. Nhượng ta nhìn ngươi một chút tướng mạo sẵn có. Tiểu Chiêu thấy Dương Bất Hối bị điểm đảo, đang tự khiếp sợ võ công của người này cao, âm thầm đề phòng, văn nói rất là khiếp sợ, người này làm sao biết nàng Dịch Dung. Nhanh lên một chút. Lâm Dương thúc giục một tiếng, ở tiểu nha đầu rất là giật mình dưới ánh mắt, đi tới Dương Bất Hối lợi bên cạnh, vạch trần la trướng, đưa tay, mở thầm nghĩ. Tiểu Chiêu giật mình há to mồm, này quang minh đỉnh thầm nghĩ. Là nàng thiên tân vạn khổ mới tìm được, cũng là nàng ra vẻ xấu xí dung mạo lẫn vào quang minh đỉnh căn bản mục đích, lấy trộm càn khôn đại na di tâm pháp. Người này làm sao biết mật đạo? Hơn nữa người này cũng quá bạo lực, thầm nghĩ rõ ràng là hữu cơ quát, người này lại thân thủ trực tiếp tướng ván giường kéo lên, cái này nhiều lắm lực mạnh khí hơn nữa không có biện pháp phục hồi như cũ. Lâm Dương xoay đầu lại, nhìn Tiểu Chiêu đạo, đi vào chung sao. Tiểu Chiêu không biết người này muốn làm gì, cũng không dám vi phạm, chỉ phải khéo léo gật đầu. Lâm Dương thấy Tiểu Chiêu vẫn là bên phải nhãn tiểu, bên trái nhãn đại, lỗ mũi và khỏe miệng cũng đều vặn vẹo răng rấp, không nói gì đạo, mặt của ngươi. Tiểu Chiêu vươn hai tay, ở trên mặt sờ vài cái, lại thả tay xuống, đã điều không phải bên phải nhãn tiểu, bên trái nhãn đại, lỗ mũi và khỏe miệng cũng đều vặn vẹo răng rấp, biến thành một cái hôn huyết cô gái xinh đẹp, hai mắt chạm chạm hữu thần, tu mi đoan mũi, gò má biên vi hiện lê cơn xoáy, xinh đẹp tuyệt trần vô luân. Tiểu Chiêu nghe, tiếu trên mặt có chút không phục. Cái gì gọi là còn không có trưởng thành thấy người này nhảy vào mật đạo, còn ngươi đi dạo, đi tới Dương Bất Hối bên cạnh, từ trên người nàng gỡ xuống một cái chìa khóa, mở trên người xích sát, lúc này mới vào mật đạo. Nếu mật đạo nhập khẩu đã bị người này phá hư, vô pháp phục hồi như cũ, nàng cũng không có tiềm giấu đi cần phải. Hôm nay lục đại phái vây công quang minh đỉnh, minh giáo cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, đâu còn lúc rảnh rỗi để ý tới nàng. Hơn nữa bản thân rơi vào người này trong tay, còn không biết có cái gì hạ chẳng đâu. Tiểu Chiêu kích động tiến lên mật đạo, hiển lộ ra một thân tốt khinh công, tò mò nhìn Lâm Dương, nhìn không thấu người này. Lâm Dương về phía trước phương chỉa chỉa, cười nói, đi thôi. Tiểu Chiêu khéo leo theo ở phía sau, đi một hồi, tiếu xanh xanh hỏi, Lâm công tử là làm thế nào biết này mật đạo? Lâm Dương ngẫm lại, đạo, nghe người ta nói. Nghe người ta nói Tiểu Chiêu nhíu lên đôi mi thanh tú, sẽ là nghe ai nói đâu. Tiểu Chiêu ngẫm lại, lại tiếu xanh xanh hỏi, công tử là tại sao biết tiểu thư cùng Tiểu Chiêu? Lại biết Tiểu Chiêu Dịch Dung đâu. Lâm Dương không nói gì, không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn là một vấn đề cục cưng, chẳng lẽ nói cho nàng biết là trong sách xem ra ngấm lại, âm xâm xâm đạo, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, có biết hay không? Thấy hắn âm xâm xâm dáng dấp, Tiểu Chiêu lập tức bị dọa cho giật mình, không dám hỏi lại, ngược suy tư về lòng hiếu kỳ hại chết miêu những lời này, tựa hồ rất có ý tứ. Hai người kế tục đi tới, không bao lâu, tìm được nhất gian thạch thất. Cái này gian thạch thất cực đại, trên đỉnh rũ xuống chúng nhũ. Lộ vẻ thiên nhiên thạch động. Thạch thất trong lòng đất té lưỡng bộ xương khô. Khô lâu y phục trên người chưa lạ tẫn, nhìn ra được là một nam một nữ. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 5, ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 217, Càn Khôn Đại Na Di. Chương 217, Càn Khôn Đại Na Di. Tiểu Chiêu không biết từ đâu lấy ra một cái cây đuốc, cùng sau lưng Lâm Dương đi vào thạch thất, nhìn thấy lưỡng bộ xương khô, tựa hồ có điểm sợ, ai đến Lâm Dương bên người. Đừng sợ. Lâm Dương vô vỗ Tiểu Chiêu đầu, tâm nói cho cùng là một tiểu nha đầu à, nhìn cũng mới 14-15 tuổi, cũng chính là học sinh trung học niên kỳ linh. Tiểu Chiêu mặt cười nao nao, tựa hồ có điểm không quá thích đứng như thế vô cùng thân thiết cử động. Hai người đến gần lưỡng bộ xương khô, chỉ thấy nam tử kia ngồi ngay ngắn, thủ bên cạnh than nổi hiện ra dê. Nàng kia tay phải cầm lấy một thanh tinh sáng lóe sáng truy thủ, cắm ở nàng bộ ngực mình. Thấy Tiểu Chiêu trong tròng mắt tràn đầy hiếu kỳ, Lâm Dương cười nói, đây là Dương Đính Thiên phu phụ. Tiểu Chiêu ăn cả kinh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch đạo, Dương giáo chủ. Ừ. Lâm Dương gật đầu, chỉa chỉa lưỡng bộ xương khô đạo, đương nhiên Dương phu nhân cùng sư huynh thành côn mật hội, mang nón xanh Dương Đính Thiên chính ở chỗ này luyện càn khôn đại na di, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dương phu nhân cảm thấy thẹn với Dương Đính Thiên, theo liền tự tử. Tiểu Chiêu nghe, nhíu lên đôi mi thanh tú, nguyên lai là có chuyện như vậy nhỉ, thảo nào Dương giáo chủ đột nhiên biến mất, càn khôn đại na di thần công cũng không thấy. Nàng vừa nhìn về phía Lâm Dương, người này làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Lâm Dương nói, tiến lên cầm lấy nam khô lâu thủ cạnh ra dê, cười nói, đây là càn khôn đại na di, thành côn cũng không biết là không có chú ý, vẫn là chết người thường, tâm thần đại loạn, dĩ nhiên không có đem bảo bối này lấy đi. Tờ này ra dê một mặt có tóc, một mặt trơn chuột, cũng không dị trạng. Thế nhưng ở Lâm Dương cắt vỡ ngón trỏ, đem máu tươi đổ ở da dê trên sau đó, mặt trên cũng chậm chạp hiện hiện chữ viết, đệ nhất đi đó là Minh giáo Thánh Hỏa Tâm Pháp, càn khôn đại na di thập một chữ. Tiểu Chiêu vẻ mặt giật mình nhìn, người này thế nào ngay cả càn khôn đại na di thần công bí mật cũng biết, nàng nguyên bản báo đáp nổi người này nếu không phải lưu ý cái này da dê, nàng liền len lén lấy đi tâm tư đâu. Nhãn nhìn mục tiêu của chính mình càn khôn đại na di thần công, rơi vào tay người khác. Nhớ tới võ công của người này, Tiểu Chiêu chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, hai tròng mắt vừa chuyển, từ Dương Đính Thiên khô lâu bên cạnh nhặt lên một vật, nói nhỏ, người này còn có phong thư. Lâm Dương vừa nhìn, phong bì trên viết phu nhân thân khải bốn chữ. Phong thư này thâm niên lâu ngày. Phong bì đã thối giữa bất ham, bốn chữ cũng đã ăn mòn được bút hoa không trọn vẹn, nhưng mơ hồ nhưng có thể nhìn ra được phong cách viết trung anh tuấn khí, tín vững vàng phong cố, si ấn vẫn đang hoàn hảo. Tâm trạng vừa chuyển, Lâm Dương chỉ biết bên trong viết cái gì, tùy ý nói, mở ra xem một chút đi. Tiểu Chiêu nhẹ nhàng mở ra phong bì, rút ra một bức cực mỏng bạch lăng đến, chỉ thấy lăng trên viết. Phu nhân trang thật, phu nhân tự về Dương môn. Ngày đêm bóng bẩy. Dư thô bị qua đức, không đủ vì vui mừng, quá mức có thể khiếm cứu, gì cả đem vĩnh biệt, duy phu nhân lượng chi. 32 đại y ỉa giáo chủ di mệnh, lệnh dư luyện thành càn khôn đại na di thần công phía sau, đem người trước phó 34 tổng giáo, nghị cách nên hồi thánh hỏa lệnh. Bản giáo mặc dù phát nguyên với 34, nhưng ở Trung Hoa mọc rễ, khai chi tán diệp. Đã mấy trăm năm với gì cả. Nay thát tử chiếm ta trung thổ, bản giáo thề cùng chiến đấu tới cùng, quyết không có thể tuân 34 tổng giáo vô lý mệnh lệnh, mà phụng mông cổ nguyên bởi vì chủ. Thánh hỏa lệnh nếu trọng vào tay ta, ta Trung Hoa Minh giáo là được cùng 34 tổng giáo địa vị ngang nhau cũng. Nay dư mệnh ở sớm tối, có phụ ý ỉa giáo chủ sự phó thác. Thật là bản giáo tội nhân, phán phu nhân cầm dư tự tay viết di thư, cho đòi tụ tả hữu quang minh sứ giả, tứ đại hộ giáo pháp vương, ngũ hành kỳ sử, ngũ tán nhân, ban dư di mệnh viết, bất luận người phương nào trọng lấy được thánh hỏa lệnh giả, làm gốc giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ. Người không phục giết không tha. Lệnh tạ tốn tạm nhiếp phó giáo chủ vị. Xử phạt bản giáo trọng vụ. Càn khôn đại na di tâm pháp tạm từ tạ tốn tiếp trưởng, ngày sau chuyển phụng tân giáo chủ. Làm vinh dự ta giáo, khu trừ hồ lỗ, làm việc thiện đi ác, cầm chính trừ gian. Làm ta minh tôn thánh hỏa phổ huệ thiên hạ thế nhân, tân giáo chủ bên ngoài miễn chi. Lâm Dương đạo, ừ, cái này minh giáo mấy thay mặt giáo chủ còn rất có khí tiết, không chịu phụng tổng giáo chi mệnh quy hàng nguyên triều, Dương Đính Thiên cũng là một nhân vật, đáng tiếc bị nón xanh hại chết. Nói, Lâm Dương thâm ý sâu sắc xem Tiểu Chiêu liếc mắt, tiểu nha đầu này cùng 34 tổng giáo có chút sâu xa, sau đó giơ tay lên một điểm, đem tiểu nha đầu huyệt đạo che lại, bao quát giá huyệt. Tiểu Chiêu đột nhiên bị điểm huyệt đạo, nói cũng nói không nên lời. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn người này, không biết hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ, Lâm Dương cũng không có cùng cái này còn không có trưởng thành tiểu la lị, 333 tâm tư, chủ yếu là sợ tiểu nha đầu này quấy rối hắn luyện công. Hắn cầm càn khôn đại na di, tế tế thoạt nhìn. Chỉ thấy ra dê trên viết, thử tầng thứ nhất tâm pháp, người ngộ tính cao thất năm sẽ thành, thật giả 14 năm sẽ thành. Lâm Dương nhíu môi, tầng thứ nhất này đều là vận khí đạo đi, rời cung dùng sức pháp môn, thử vận chuyển chân khí. Lấy hắn hôm nay 200 năm công lực thâm hậu, so với Cửu Dương Đại Thành Trương Vô Kỵ còn lợi hại hơn, chỉ là chiếu đi, không tốn sức chút nào liền làm đến. Thử lại tầng thứ hai, giống như vậy, nhưng thấy trong đó ghi chú rõ, tầng thứ hai tâm pháp người ngộ tính cao thất năm sẽ thành, thật tiên giả 14 năm sẽ thành, như luyện tới 21 năm mà vô tiến triển, thì không thể được luyện nữa tầng thứ ba, để ngừa tẩu hỏa nhập ma, không thể giải cứu. Kế tiếp, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 giống như vậy. Một bên Tiểu Chiêu thấy người này luyện khởi càn khôn đại Nazi, mới biết mình suy nghĩ nhiều, nguyên lai là sợ bản thân quấy rối hắn luyện công, nghĩ như vậy, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Chỉ thấy Lâm Dương nửa bên mặt lỗ trướng được huyết hồng, nửa bên mặt gò má lại phát hắng giọng, hai mắt tinh quang lấp lánh, một hồi lại trên mặt lúc xanh lúc đỏ, trên mặt thanh lúc thân thể khẽ run, như đọa hàn băng, trên mặt hồng lúc cái trán mồ hôi như mưa dưới. Một lát, Lâm Dương nhẹ nhàng nói ra khí, cái này càn khôn đại Nazi quả nhiên là một môn kỳ công. Càn khôn đại Nazi tâm pháp, căn bản đạo lý, ở chỗ phát huy mỗi người bản thân sở xúc có tiềm lực, mỗi người trong cơ thể cất giấu lực lượng vốn là phi thường khổng lồ, chỉ là bình thường không sử ra được, nhưng mỗi gặp chặt trong lúc nguy cấp, thường thường bình thường một cái tay trói gà không chặt người yếu có thể phụ nghìn cân. Trừ kích phát tiềm lực ngoại, chính là chuyển hoán âm dương nhị khí, tá lực đả lực vân vân. Cái này chuyển hoán âm dương nhị khí pháp môn, Lâm Dương đang tu luyện Cửu Âm Chân Kinh tâm pháp, cùng với Thiên Sơn Lục Dương trưởng lúc cũng đã vận chuyển như thường, cái này mấy môn kỳ công nhưng thật ra rất có tương đồng chỗ. Hôm nay luyện xong cái này càn khôn đại Nazi tâm pháp, Lâm Dương chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần lực khí đều bị chỉ huy như ý, dục phát tức phát, dục thu tức thu, tất cả toàn bằng tâm ý sở chi, quanh thân bách hải, không nói ra được thoải mái hưởng thụ. Chính là luyện hóa Lý Thu Thủy một thân tiểu vô tướng công lực phía sau, thoáng có một chút không khỏe địa phương, cũng biến thành không có chút nào cản trở. Luyện hóa Lý Thu Thủy nội lực, Lâm Dương vốn cần thường xuyên lâu ngày tinh tế vận công mài, tài năng triệt để tiêu trừ không khỏe, vận chuyển như thường, hôm nay luyện cái này càn khôn đại Nazi tâm pháp, lại tiêu trừ sở hữu thai hoàng ẩm. Đề cử hảo bằng hữu một quyển sách, ta cực kỳ thần không gian tác giả Vương Đạo Nhất. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 5, Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 218, Thành Côn. Chương 218, Thành Côn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Luyện thành môn nội công này tâm pháp, ngày sau lại hấp nhân nội lực, cũng sẽ không tạo thành không khỏe, do đó cần thời gian dài mài tiêu hóa. Nhìn lại càn khôn đại Nazi tầng thứ 7, Lâm Dương biết, đây là năm đó đặt ra càn khôn đại Nazi tâm pháp vị cao nhân kia, dựa vào thông minh trí tuệ, bản thân huyễn nghĩ ra được. Chính là vị cao nhân kia bản thân, mình cũng không có luyện thành. Lâm Dương đối với loại này ước nghĩ ra được đông tây, không có quá lớn hứng thú, nhìn một lần phía sau. Tinh tế đời sao, liền cảm giác không quá khá phổ, càng thêm không có hứng thú. Luyện xong thần công, Lâm Dương đi trở về bị điểm nổi huyệt đạo Tiểu Chiêu bên cạnh, biết cái tiểu nha đầu này, là tới tìm về ba tư thánh giáo đánh rơi thánh hỏa thần công, cũng chính là càn khôn đại Nazi thần công, tiện tay đem ra dê nhét vào tiểu nha đầu trong áo, thời ra của nàng huyệt đạo. Lâm Dương đạo, đồ chơi này tiễn ngươi. Tiểu Chiêu khuôn mặt đỏ lên, người này cử động cũng quá phóng đãng một ít, đây chính là nhân gia. Đỏ mặt yếu ớt nói, Lâm công tử. Đây chính là Minh giáo trấn giáo thần công, ngươi thực sự tiện ta. Lâm Dương gật đầu, cười nói, ngươi không phải vì nó tới nha thế nào, không muốn. Tiểu Chiêu mặt cười cả kinh, tràn đầy bất khả tư nghị hỏi, công tử làm sao biết? Lâm Dương cười cười, đạo, Phật viết, không thể được nói, đi thôi. Bên ngoài trò hay muốn lên diễn lâu. Nói, hướng thạch thất đi ra ngoài. Tiểu Chiêu gương mặt bất minh sở dĩ. Sờ sờ trong áo càn khôn đại Nazi thần công, biểu thị đầu óc không quá đủ. Bước nhanh đuổi kịp phía sau, Tiếu Xanh Xanh hỏi, công tử, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Lâm Dương không nói gì, đem càn khôn đại nà gì cho ngươi. Chính là đối tốt với ngươi ca chỉ là nhìn ngươi cái tiểu nha đầu này dáng rất đẹp, ở phía sau thế danh tiếng lại thích, lại thiên tân vạn khổ tới tìm công pháp, thuận lợi giúp một cái mà thôi. Thấy Lâm Dương không nói lời nào, Tiểu Chiêu lại Tiếu Xanh Xanh kêu một tiếng, công tử. Lâm Dương cước bộ chưa đỉnh, đạo, tiểu nha đầu mọi nhà, cái nào nhiều như vậy vấn đề? Tiểu Chiêu ăn biết, ủy khuất bĩu môi, không hỏi thêm nữa. Không bao lâu, hai người từ mật đạo bên trong đi ra, lúc này sắc trời đã lượng, Dương Bất Hối vẫn còn đang hôn mê chung. Lâm Dương cũng không bất kể nàng, xuất môn vừa nhìn, ngày hôm qua bị hắn trộm tới dẫn đường tiểu đồng, còn hôn mê ở trong sân, không khỏi có chút buồn bực, đều là bản thân hạ thủ quá nặng. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được tiểu đồng chỉ là hôn mê mà thôi, cái này tiểu đồng hắn cũng lười ăn. Một đường đi ra thính viện. Chuẩn bị ở nơi này Quang Minh Đỉnh đi dạo một chút, thăm một chút, giải sầu một chút. Lâm Dương ở Quang Minh Đỉnh trên đi dạo đứng lên, lúc này lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, suốt đêm sát đi lên. Cái này Quang Minh Đỉnh tổng đàn nhân thủ đều bị phái ra đi, trái lại không có gì nhân. Tiểu Chiêu theo sau lưng, càn khôn đại Nazi tới tay, vốn có rời đi tâm tư, thế nhưng người này không lên tiếng. Nàng cũng không dám tự ý ly khai. Đồng thời lại không biết vì sao, nàng có một loại không muốn rời đi người này cảm giác. Là bởi vì hiếu kỳ, còn là người này không duyên cớ vô cớ đối với nàng tốt như vậy, Tiểu Chiêu bản thân cũng nghĩ không thông. Lâm Dương quay đầu, nhìn Tiểu Chiêu, có chút buồn bực, hỏi, ngươi theo ta làm gì, lòng nói tiểu nha đầu này đông tây đều tới tay, còn không đi, chờ Dương Bất Hối tỉnh lại, tới bắt nàng sao? Tiểu Chiêu ngẩn ra, tức giận nói, ta nguyện ý theo công tử. Lâm Dương thiêu thiêu mi, có chút vô cùng kinh ngạc, cười nói, ngươi điều không phải coi trọng ta đi, tiểu nha đầu tóc còn không có trường đủ, chỉ biết động xuân tâm. Cũng khó trách, ai bảo bản thân mị lực lớn như vậy chứ nói, tự luyến sờ sờ khuôn mặt, bản thân thế nhưng được xưng là tiểu bạch kiểm nhân. Tiểu Chiêu tức giận nói, người nào coi trọng, ta đã là đại cô nương có được hay không? Nói, rất động thân tử. Lâm Dương thấy vậy buồn cười, đạo, nguyện ý theo liền theo à, ở chỗ này đi dạo một hồi, cảm giác cũng không tệ lắm, bản người đã quyết định, muốn làm cái này Minh giáo giáo chủ, Quang Minh đỉnh chủ nhân, ngươi liền cho ta làm thiếp thân nha hoàn à. Tiểu Chiêu vừa nghe, chợt cảm thấy sai lầm cực kỳ, cái này Minh giáo giáo chủ là ngươi nói làm liền làm, sao người này đều là không quá bình thường, nhìn cũng không giống a. Lâm Dương chiều nàng cười, đạo, đi, đi phòng khách nhìn. Nói, hướng Quang Minh đỉnh tổng đàn ở giữa phòng khách đi tới. Tiểu Chiêu thấy hắn xông thẳng phòng khách, Dương Tiêu thế nhưng ở tòa chấn, không khỏi rất là giật mình, đứng tại chỗ lăng một hồi, còn là lay động bước tiến theo sau, tâm trạng đoán rằng, người này rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Dương một đường đến đại sảnh, còn không có tiến nhập, chợt nghe một thanh âm đạo. Của ta đến sư muội tâm, lại rốt cuộc không đến người của nàng. Nàng là ta cuộc đời tới kính rất người, nếu không phải Dương Đính Thiên từ đó quấy rối, chúng ta mỹ mãn nhân duyên hà tới có bi thảm như vậy hạ chẳng, nếu không phải Dương Đính Thiên lên làm ma giáo giáo chủ, ta sư muội cũng quyết định sẽ không gả cho cái này lớn hơn nàng hơn 20 tuổi người. Dương Đính Thiên là chết, ta không làm gì hắn được, nhưng ma giáo hay là đang trên đời hoành hành. Lúc đó ta chỉ vào Dương Đính Thiên cùng ta sư muội hai người thi thể, nói rằng, ta thành côn lập thệ muốn đem hết khả năng, bị diệt Minh giáo. Đại công cáo thành ngày, đem đến hai vị trước tự vận cảm tạ. Ha ha, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, các ngươi lập tức liền muốn chết, ta thành côn cũng đã mệnh không lâu sau trường, chỉ bất quá ta là tâm nguyện hoàn thành, vui vẻ tự vận, có thể thắng các ngươi vạn lần. Những năm gần đây, ta không có nhất khắc không ở suy nghĩ phá hủy ma giáo. Ai, ta thành côn suốt đời bất hạnh, ái thê thái độ làm người sở đoạn, duy nhất thái độ, rồi lại hận ta tận xương. Ngươi là ai? Cuối cùng những lời này, cũng hướng về phía đi vào đại sảnh Lâm Dương hỏi, chủ nhân của thanh âm làm hòa thượng trang phục, chính thị thành côn. Lâm Dương không đáp, ánh mắt ở bên trong đại sảnh vừa chuyển, liền nhìn thấy người quen Vi Nhất Tiếu, còn có 6 người đều té trên mặt đất, nghĩ đến là Quang Minh tả sử Dương Tiêu, cùng với Ngũ Tán Nhân. Mấy cái này bạn thân đều là đến trợ giúp Quang Minh đỉnh, đối kháng lục đại phái, kết quả vì giáo chủ vị, lại đấu, kết quả bị thành côn nhân cơ hội ngoạn cái đánh lén. Lâm Dương lại hướng một cái đại túi nhìn, bên trong khô quát biết, xem ra Trương Vô Kỵ cũng không có bị không thể hòa thượng bắt trên Quang Minh đỉnh, bởi vì hắn đến, có một số việc đã cải biến. Nếu không phải là hắn đến phòng khách này đi dạo một chút, phòng trường Dương Tiêu những người này, ngày hôm nay toàn bộ được tài trong tay thành côn. Thành côn thấy Lâm Dương không đáp lời, chỉ nhìn đại tình huống bên trong phòng, không giấu vết tiến lên vài bước, hai tay tạo thành chữ thập, đến âm thanh Phật hiệu, đạo, A-di-đà Phật. Thí chủ là, lời còn chưa dứt, thành côn cổ tay run lên, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, hướng Lâm Dương trên người điểm tới. Lần này xác thực ngoài dự đoán mọi người, lại khoảng cách gần như thế, thành côn thành công điểm ở Lâm Dương trên người, trên mặt vừa bày ra trang nghiêm Phật tướng, lập tức chuyển hóa thành âm nhu nụ cười như ý. Phía sau theo đi tới Tiểu Chiêu kinh hô, công tử. Quyển 5, Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 219, lại muốn làm giáo chủ. Chương 219, lại muốn làm giáo chủ. Lâm Dương nhìn thành côn một ngón tay đầu chạc ở mình huyệt thiên trung, sau đó vẻ mặt tiện dạng cười rộ lên, rất là không nói gì. Một lát, thành côn trên mặt âm nhu nụ cười như ý đọc lại, kinh nghi nói, ngươi thế nào không có việc gì. Lâm Dương cười nói, ngươi đoán lòng nói chỉ bằng ngươi cái này huyện âm chỉ lực, cũng có thể bị thương ca. Đối mặt thành côn đánh lén, lấy Lâm Dương võ công, tự nhiên là nghĩ thế nào tránh, liền thế nào tránh. Hắn cũng lười tránh, chính là chạm cái này tùy tiện thành côn hướng tử huyệt trên trạng, lấy hắn hôm nay hơn 200 công lực hộ thân, đó cũng là đánh giám không có. Đông nhiên, Lâm Dương lại tán thưởng thành côn một câu, đạo, không sai, là một ngầm mưu hảo thủ, chỉ đánh lén này, đã đùa xuất thần nhập hóa. Thành côn thân thể sau này thiểm đi, trên mặt còn kém viết lên gặp quỷ hai chữ, trầm ngâm khoảng cách, hai tay tạo thành chữ thập đạo, A-di-đà Phật, bần tăng thiếu Lâm Viên Thật, nghĩ lầm thí chủ là người trong ma giáo, tùy tiện xuất thủ, có nhiều đắc tội, xin hãy thí chủ thứ lỗi. Nói, thành côn cẩn thận nhìn Lâm Dương trên mặt thần sắc, muốn xem ra người này rốt cuộc là lai lịch ra sao, cái gì trận doanh. Chỉ là hắn nhất định trông cậy vào, Lâm Dương vẻ mặt buồn cười, đạo, tiếp tục lừa dối. Ngươi xem ta giống ngu ngốc sao? Thành Côn nghiêm nghị nói, xin hãy thí chủ cùng bần tăng cùng nhau tướng những thứ này ma giáo yêu nghiệt bỏ, vì võ lâm trừ hại. Lâm Dương lắc đầu cười rộ lên, đạo, đi, ngươi không phải là Thành Côn sao? Ngươi làm về điểm này sự tình, ca đều biết. Cưới lao bà lấy chồng chạy, ngươi cũng cho Dương Đính Thiên mang nón xanh, rốt cuộc về nhau. Thành Côn ngẩn ra, cả kinh nói, ngươi, ngươi cũng nghe được nguyên lai hắn vừa nói, đều rơi vào người này trong thai, cũng không biết người này ở bên ngoài tiềm trốn bao lâu. Lâm Dương cười nói, không nghe ta cũng biết. Thành Côn lại nói, thí chủ muốn cùng ma giáo làm bạn sao? Thông minh. Lâm Dương cho Thành Côn một cái ánh mắt tán thưởng, nhìn về phía phòng trong ngả xuống đất bảy người, cười nói, trừ Vi Nhất Tiếu. Đều tự giới thiệu mình một chút, nhượng ta quen biết một chút. Mọi người mặt tướng mạo khuy, trừ Vi Nhất Tiếu ở ngoài, đều không biết người này từ đâu mà đến, lại là thân phận gì, có mục đích gì. Chỉ là đại gia hôm nay đối mặt tuyệt cảnh. Thấy người này mở miệng muốn hỏi, đáp thoáng cái lại cũng không sao, nếu tướng người này kéo vì minh hữu, thuyết bất đắc còn có sinh cơ. Vi Nhất Tiếu nhớ tới người này thần bí khó lường, cùng với nghe được thần điêu hiệp lữ cố sự, còn có đầu kia lợi hại được kỳ cục đại cẩu, ngực đã xem người này để cao đến không phải của mình cao độ, kêu lên, vị công tử này, mời ra tay giết cái này giả con lường ốc. Ta minh giáo trên dưới, đều bị mang ơn, ngày sau chắc chắn hậu báo. Lâm Dương liếc hắn một cái, đạo, không có nhượng ngươi nói chuyện. Vừa nhìn về phía ngã xuống đất còn lại 6 người đạo, các ngươi tự giới thiệu mình một chút. Vi Nhất Tiếu An biết. Vốn là tái nhợt trên khuôn mặt già nua đỏ lên. Một cái rất có phong độ, nam thần đại thúc Phạm Nhi nam tử nói, ta là Dương Tiêu, minh giáo quang minh tả sử. Một cái hòa thượng ăn mặc nhân đạo, ta là Bành hòa thượng, minh giáo ngũ tán nhân một trong. Một cái đạo sĩ ăn mặc nhân đạo, thiết quan đạo nhân Trương Trung. Minh giáo ngũ tán nhân một trong. Một người thư sinh ăn mặc nhân đạo, mặt lạnh tiên sinh lãnh khiêm, minh giáo ngũ tán nhân một trong. Một cái người bình thường ăn mặc nhân đạo, Chu Điên. Minh giáo ngũ tán nhân một trong. Lại một cái hòa thượng ăn mặc nhân đạo, túi hòa thượng thuyết bất đắc, minh giáo ngũ tán nhân một trong. Ừ, không sai, không sai. Lâm Dương nhìn chung quanh liếc mắt, mặc dù tất cả mọi người thụ thương ngã xuống đất, lấy hắn hôm nay nhãn lực. Cũng có thể nhìn ra những người này mỗi một người đều là cao thủ, ngũ tán nhân đều là nhạc lao tam bái sư trước cái cấp bậc đó. Dương Tiêu một thân võ công, đã khó khăn lắm đứng hàng tuyệt đỉnh cao thủ, Vi Nhất Tiếu cũng không yếu, khinh công càng xuất chúng. Lâm Dương đã là đang chọn tuyển thủ dưới. Hắn hôm nay cũng là rất soi mói, ngẫm lại, đạo, muốn ta giúp ngươi môn sắt Thành Côn cũng có thể, ta chỉ có một yêu cầu. Dương Tiêu đạo, các hạ cứ nói đừng ngại. Lâm Dương xem đang chuẩn bị chạy đi Thành Côn liếc mắt, ánh mắt nhìn lại, nhất thời nhượng Thành Côn vẻ mặt kinh nghi đứng tại chỗ, không dám núp ních, lúc này mới nhìn về phía Dương Tiêu đám người, cười nói, ta muốn làm cái này minh giáo giáo chủ, làm sao? Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, ngũ tán nhân vừa nghe, lẫn nhau đối diện, mặt tướng mạo khuy. Lâm Dương lại nói, bên ngoài lục đại phái đã sát đi lên, yên tâm, bản giáo chủ cũng sẽ đưa bọn họ nhất tỉnh đả phát. Mọi người vừa nghe, lại là mặt tướng mạo khuy, người này giọng nói cũng quá lớn một chút, đây chính là lục đại phái. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, ngũ tán nhân liếc nhau, không tiếng động giao lưu trùng, đều đã quyết định đồng ý nếu không đồng ý, Thành Côn âm mưu liền muốn thực hiện được. Còn nữa thì là sát cái này Thành Côn, lục đại phái cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hôm nay tất cả mọi người bị thương nặng. Đã vô lực chống lại lục đại phái, bọn họ đảo muốn nhìn, người nọ là làm sao phái lục đại phái. Ngựa chết chữa thành ngựa sống, Dương Tiêu đạo, tốt, nếu các hạ sắt Thành Côn, cũng trợ ta minh giáo vượt qua một kiếp này, ta đợi nguyện tôn các hạ cho ta dạy một chút chủ. Đối với, không sai. Vi Nhất Tiếu cùng ngũ tán nhân đều lên tiếng trả lời. Tốt. Lâm Dương cười gật đầu, nhìn về phía Thành Côn, cười nói, vốn có chuyện của ngươi, bản thân cũng lười ăn. Ngươi đã chạc ta một ngón tay đầu. Ta cũng trả lại ngươi một ngón tay, sống hay chết, liền xem phần số của ngươi. Tuy rằng nói như thế, Lâm Dương lại biết Thành Côn là quyết định ai bất quá bản thân một ngón tay, vừa dứt lời, cước bộ nhất na, đã tới đến Thành Côn trước người, một chỉ điểm ra, cũng là huyệt thiên trung. Thành Côn đang tự ngưng thần đề phòng, chuẩn bị đào tẩu, thế nhưng người này thân hình cùng với thủ pháp, còn là quá nhanh, nhanh đến hắn không thể nào phản ứng. Theo ngực truyền đến đau nhức, liền mất đi trí giác. Thành Côn phanh địa một tiếng rốt cuộc. Lâm Dương thu hồi tay phải, cười nói, đối phó. Mọi người mục trừng khẩu nốc, Thành Côn đã giang hồ cao thủ, nhưng ở người này thủ hạ đi bất quá nhất chiêu. Phía sau Tiểu Chiêu vẫn nhìn sự tình phát triển, biểu thị đầu góc theo không kịp chuyện biến hóa, người này thực sự muốn làm minh giáo giáo chủ thật là nói đến liền làm được sao. Dương Tiêu mắt lộ ra kỳ quang, kêu lên, các hạ đại nghĩa, ta Minh giáo trên dưới vô cùng cảm kích. Đãi Lục đại phái rút đi, ta đợi định tôn các hạ cho ta dạy một chút chủ. Chu Điên cũng gọi là đạo, tiểu tử, không đúng, ta Chu Điên cũng đúng các hạ vô cùng cảm kích. Hắn thời trước cùng Kim Mao sư Vương giao tình thâm hậu, nghe cái này Thành Côn Sở Tác Sở Vi phía sau, đối với cái này giả con lừa ngốc đã là hận vô cùng, hôm nay chỉ cảm thấy hết giận. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, biểu thị cảm kích đồng thời, lại rực dây Lâm Dương đi đối phó Lục đại phái, nhìn người này rốt cuộc có thể hay không đả phát Lục đại phái. Đúng lúc này, một gã Minh giáo giáo trung bước nhanh đi tới, run giọng đưa tin, Lục đại phái đã công trên tổng đàn, Thiên Ưng dạy một chút chủ đang ở nghênh địch. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Dương, thì là người này võ công cực cao, chuyện tới trước mắt, cũng chưa chắc ứng phó được Lục đại phái a. Dù sao Lục đại phái cũng không phải bún bóp, người đông thế mạnh. Chưa xong còn tiếp thỉnh thăm dò Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Quyển 5, Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 220, phóng đối với Lục đại phái. Chương 220, phóng đối với Lục đại phái. Lâm Dương cùng Tiểu Chiêu, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân, đi tới Quang Minh đỉnh tổng đàn ngoại sân rộng. Tràng trên hắc gáp háp đứng đầy nhân, tây thủ nhân số ít, thập thân trên máu tươi nhễ nhại, hoặc ngồi hoặc nằm, là Minh giáo nhất phương. Đông thủ nhân số của nhiều hơn mấy lần, chia làm 6 đống, xem ra 6 phái đều đã đến đủ, cái này 6 nhóm người mờ mờ ảo ảo đối với Minh giáo làm vây quanh chi thế. Trung tâm quảng trường có 2 người đang ở đánh nhau chết sống. Đánh nhau song phương đều là tay không, nhưng trưởng phong vụ vụ, uy lực vươn xa mấy trượng, hiển nhiên 2 người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. 2 người kia thân hình chuyển động, đánh cho cực nhanh, trong lúc bất chợt 4 trưởng tương giao, lập tức giao ở bất động, chỉ ở một cái chớp mắt, liền tự kỳ tốc nhảy động chuyển thành hoàn toàn tĩnh. Bàng quan mọi người thấy, đều là nhịn không được vang trời kêu một tiếng, tốt. Dương Tiêu hướng Lâm Dương đạo, người thấp nhỏ hán tử là Vũ Đương Tứ Hiệp Trương Tùng Khê, lão giả kia là bản giáo Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Lâm Dương gật đầu, Trương Tam Phong dạy dỗ đồ đệ cũng không yếu, từng cái võ công siêu quần, Bạch Mi Ưng Vương càng là cùng Dương Tiêu một tầng thứ, khó khăn lắm đứng hàng tuyệt đỉnh cao thủ. Dương Tiêu lại thở dài nói, Thiên Ưng giáo cùng bản giáo Ngũ Hành Kỳ thời trước có chút tan tết, lần này Thiên Ưng giáo tuy nói tới cứu viện, rồi lại cùng Ngũ Hành Kỳ đấu, kết quả nhượng Lục đại phái chiếm tiện nghi. Nếu Thiên Ưng giáo cùng Ngũ Hành Kỳ liên thủ, sợ gì Lục đại phái? Nói, Dương Tiêu đột nhiên câm miệng không nói, nếu không phải hắn cùng với Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân lại vì giáo chủ vị tranh đấu, bị Thành Côn lợi dụng sơ hở, mọi người sao lại bản thân bị trọng thương, ngay cả sức đánh trả cũng không có. 50 bước cười 100 bước. Lâm Dương cười gật đầu, Ngũ Hành Kỳ là Minh giáo nhất trụ cột lớn. Có thể chinh thiện chiến, tắt chiến thủ pháp kỳ lạ. Bên ngoài chung mỗi một người đều là người mang võ công người không nói, còn tinh thông kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các ngũ hành chiến trận, rốt cuộc cổ đại một chi bộ đội đặc chủng. Đây cũng là hắn điều động nội bộ dưới trướng thế lực, Lâm Dương chính ở chỗ này suy nghĩ viết vong, chợt nghe được phái Hoa Sơn chúng có người kêu lên, Bạch Mi lão nhi. Nhanh chịu thua thôi, ngươi có thể nào là Vũ Đương Trương Tứ Hiệp đối thủ? Nhưng thầy Ân Thiên Chính cùng Trương Tùng Khê đỉnh đầu đều toát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, hai người liền ở nơi này trong chốc lát, đã cắt sinh ra bình khổ luyện nội ra chân lực. Một là Thiên Ưng dạy một chút chủ, Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương một trong, một là Trương Tam Phong đệ tử đắc ý, thân chúc y chấn thiên hạ Vũ Đương Thất Hiệp, mắt thấy thoáng chốc trong lúc đó liền muốn phân ra thắng bại. Minh giáo cùng Lục đại phái song phương đều là nín thở, vì mình nhân lo lắng, đều chi trận này so đấu, chẳng những là Minh giáo cùng Vũ Đương song phương uy danh sở hệ. Hơn nữa cao thủ lấy chân lực quyết thắng, bại nhất phương hơn phân nửa nguy hiểm đến tánh mạng. Chỉ thấy hai người do lại tựa như lưỡng tôn tượng đá, ngay cả tóc cùng góc áo cũng không hề phất phơ. Ân Thiên Chính thần uy lẫm lẫm, hai mắt lấp lánh, như điện chớp động. Trương Tùng Khê lại cẩn thủ Vũ Đương Tâm Pháp Trung Dĩ Giật Đãi Lao, lấy tỉnh chế động ý chính. Hai người một cái đại hơn 20 tuổi, nội lực tu vi sâu hơn 20 năm, người giữa lúc trắng niên, trường lực sự dư thừa. Một thời khó phân thắng bại, lại hợp lại xuống phía dưới. Chỉ biết lưỡng bại câu thương, hơn nữa bại nhất phương hơn phân nửa nguy hiểm đến tánh mạng. Ân Thiên Chính cùng Trương Tùng Khê liếc nhau, cùng kêu lên hét lớn, bốn trưởng phát lực, đều tự rời khỏi 6 thất bước. Ân Thiên Chính giọng nói như chuông đồng, nói rằng, Trương huynh nội ra tu vi siêu phàm nhập thánh. Lao phu mặc cảm. Các hạ là tiểu tế đồng môn sư huynh, lẽ nào hôm nay tất nhiên không an phận thắng bại không thể được sao? Trương Tùng Khê đạo, vạn bối vừa mới nhiều lui từng bước, đã thua nửa chiêu. Không người vái chào. Thần định khí rồi danh lui xuống đi. Đột nhiên phái Vũ Đương Trung đoạt ra một người hán tử, chỉ vào Ân Thiên Chính cả giận nói, Ân lão nhi. Ngươi không đề cập tới ta Trương Ngũ Ca, vậy cũng thôi. Hôm nay nhắc tới, gọi người rất cáu giận. Ta Du Tam Ca, Trương Ngũ Ca hai người, tất cả đều là thương chết ở ngươi Thiên Lương giáo trong tay, thù này không báo, ta Sở Âm Thanh cốc cũng cư vũ đương thất hiệp tên. Sang lang lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thái dương chiếu dọi xuống kiếm long lánh, Sở Âm Thanh cốc mở nhất chiêu vạn nhạc triều tông tư thế. Đây là vũ đương đệ tử cùng trưởng bối động thủ so chiêu lúc thức mở đầu, Sở Âm Thanh cốc tuy rằng tức giận bừng bừng, nhưng lúc này sớm đã là trong chốn võ lâm có thân phận cao cao thủ, ở trước mắt bao người, nhất cử nhất động tự không thể mất lễ phép. Ân Thiên Chính thở dài, trên mặt hiện lên một trận vẻ ảm đạm, chậm rãi nói, lao phu từ nhỏ nữ sau khi, không muốn cử động nữa đao kiếm. Nhưng nếu cùng vũ đương chư hiệp tay không so chiêu, rồi lại không khỏi nâng đại bất kính. Nói, Ân Thiên Chính chỉ vào một cái tay cầm thiết côn giáo đồ đạo, cho ngươi mượn thiết côn dùng một lát. Minh giáo giáo đồ hai tay hoành phủng đủ mi thép dòng côn, đi tới Ân Thiên Chính trước người, rất cung kính không người chính lên. Đốt. Ân Thiên Chính tiếp nhận thiết côn, hai tay nhất ảo, vỗ một tiếng, thiết côn nhất thời chém làm hai đoạn. Bàng quan mọi người nga một tiếng, cũng không nghĩ tới cái này lão nhi đánh lâu sau đó, nhưng cụ kinh người như vậy thần lực. Mắt thấy Ân Thiên Chính cùng Sở Âm Thanh cốc sẽ giao thủ, một hồi cao thủ so chiêu thật là tốt đùa giỡn sắp sửa trình diễn, đột nhiên nghe một thanh âm đạo, chậm đã. Mọi người quay đầu nhìn lại, minh giáo nhất phương trùng, đi ra một người mặc kỳ lạ, một đầu tóc ngắn thanh niên nhân đến, thanh niên nhân cầm trong tay ngay cả sao bảo kiếm, vừa nhìn liền chi cũng là người trong giang hồ. Mọi người âm thầm suy đoán, người trẻ tuổi này là thân phận gì? Nga Mi cùng Vũ đưa người trong, lại có không ít sắc mặt thay đổi. Diệt Tuyệt sư thái nhíu mày, người này thế nào cùng minh giáo nhân đi cùng một chỗ? Chu Chỉ Nhược tò mò hướng Lâm Dương xem ra, phía nàng bên cạnh Tiểu Hắc đột nhiên ông địa gọi hai tiếng, phóng tới. Bóng đen lóe lên, Tiểu Hắc liền đến Lâm Dương trước người, tốc độ cực nhanh nhượng mọi người tại đây đều bị khiếp sợ, chó này dĩ nhiên cũng sẽ khinh công sao. Vỗ vỗ Tiểu Hắc đầu, Lâm Dương đi tới giữa sân, nhìn về phía Ân Thiên Chính, cười nói, Ương Vương lui xuống trước đi à, lục đại phái giao cho ta. Ân Thiên Chính nao nao, hỏi, Tiểu huynh đệ là minh giáo người trong. Không sai. Lâm Dương gật đầu. Ngang nhiên nói, bản thân là minh giáo tân nhậm giáo chủ. Câu nói đầu tiên nhượng Ân Thiên Chính sắc mặt thay đổi, tiểu tử ngươi tuổi quá trẻ, tân nhậm giáo chủ. Ân Thiên Chính hướng Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân đám người nhìn lại, mọi người năm đó vì giáo chủ vị trí, không ít nháo mâu thuẫn, Ân Thiên Chính càng là thoát ly minh giáo đi, tự lập Thiên Ứng giáo. Nhưng lúc này Ân Thiên Chính tới cứu viện, vì minh giáo tử chiến. Mặc dù sâu hơn sông núi, vào giờ khắc này cũng tiêu tan thành mây khói. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân đều hướng Ân Thiên Chính cười gật đầu, vừa toán thừa nhận người này tân nhậm giáo chủ thân phận, lại biểu đạt ra thiện ý. Cái này tiểu huynh đệ cẩn thận. Ân Thiên Chính trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo âm thanh cẩn thận, hướng minh giáo trong trận doanh đi tới. Luân phiên chinh chiến, hắn cũng muốn nghỉ tạm một hồi. Nhìn vị này tân nhậm giáo chủ có cái gì năng lực. Vừa kết quả Sờ Âm Thanh cốc, ngưng âm thanh đạo, ngươi là người trong ma giáo. Ngươi điều không phải nghe được sao bản thân là minh giáo tân nhậm giáo chủ. Lâm Dương Bạch Sờ Âm Thanh cốc liếc mắt, chợt nhìn về phía lục đại phái nhân, cất cao giọng nói, ngày hôm nay cái này xuống núi, bản giáo chủ tiếp được, có ai không phục, mặc dù đứng ra. Thanh âm rất xa tống xuất đi, mọi người không khỏi biến sắc. Người này rất cuồng vọng. Lại muốn lấy sức một mình, đối kháng chính đạo quần hùng. Liền là mới vừa lui sang một bên Ân Thiên Chính, sắc mặt cũng biến thành quái dị, nghi ngờ nhìn về phía Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân đám người, từ đâu tìm ra như thế một cái giáo chủ. Mọi người sắc mặt tốt không xấu hổ. Ương Vương ở chỗ này tử chiến, bọn họ lại ở bên trong nội đấu, do đó bị người đánh trộm bị thương nặng. Bị vị này tân giáo chủ cứu rút, thực sự là tốt mất mặt. Ân Thiên Chính thấy bọn họ bộ dáng như vậy. Càng là không nghĩ ra. Phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái kêu lên, Lâm Thiếu Hiệp, đây là ta lục đại phái cùng ma giáo ân oán, Thiếu Hiệp cớ gì? Nhúng tay nàng đối với Lâm Dương võ công cực kỳ kiên kỵ, nhịn không được nắm chặt trong tay ỷ thiên kiếm, nếu như lại bị đoạt đi, lại nên làm cái gì bây giờ? Còn có đầu kia hùng tráng đại cẩu. Khuynh nhất phái lực cũng không dịch đối phó. Lâm Dương nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái, không nói gì đạo, còn nếu ta nói mấy lần bản người đã là minh giáo tân nhậm giáo chủ, sư thái yên tâm, xem ở ngươi phái Nga Mi cùng ta minh giáo có quan hệ thông gia phân thượng, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt cứng lại. Chu Chỉ Nhược tiếu mặt hơi đỏ lên túi đầu, hai tròng mắt lóe lên. Còn lại ngũ phái nhìn về phía Nga Mi ánh mắt cũng có chút quỷ dị, dĩ nhiên cùng minh giáo có quan hệ thông gia. Khẩu khí thật là lớn. Phái không động một người trong thấp bé lao giả thả người ra, nhẹ đông rơi vào Lâm Dương trước mặt, hiện lộ ra một thân không tầm thường khinh công, nói rằng, ta họ Đường với ngươi tiểu hoa nhi vui lùa một chút. Giọng nói chuyện cực kỳ khinh bạc, rõ ràng khinh thường thanh niên nhân. Trong chốn võ lâm, chỉ cần nội công hạng nhất, không có nhất định niên linh, liền luyện không ra hỏa hậu. đây cũng là trẻ tuổi cùng thế hệ trước cao thủ thành danh, vô pháp so sánh nguyên nhân căn bản. Mặc cho ngươi thiên tư cao tới đâu, nếu không có cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh như vậy tuyệt thế võ công, cũng chỉ có thể nhật tích nguyệt luy luyện. Nhưng bực này thần công lại đâu là dễ dàng như vậy lấy được có thể ở trên giang hồ thành danh giả, cơ bản đều là 3-40 tuổi lên bước. Vị này không động ngũ lao một tròng, vừa chiếm một cái lao tự, cái này một thân võ công cũng là luyện cả đời, luyện ra được, phóng nhãn giang hồ, nhưng cũng là đỉnh đầu nhất cao thủ. Lâm Dương lắc đầu, cười nhạt nói, ngươi không được. Báo cái danh hảo A, một hồi liền không có cơ hội. Tiểu tử cuồng vọng. Nhớ kỹ, lao phu là không động ngũ lao một tròng, Đường Văn Lượng. Thấp bé lao giả giận dữ, hét lớn nổi hướng Lâm Dương phát lai, song trưởng nhất sai, một trưởng công hướng đầu người, một trưởng công hướng bụng, trưởng phong lăng liệt, rõ ràng dùng toàn lực. Lâm Dương ha hả cười, tay phải vừa nhấc, bàn tay chậm rãi đẩy rời đi. Cái này nhìn như chậm rãi một trường, lại phát sau mà đến trước, chào đón, làm cho bất khả tư nghị là, Đường Văn Lượng song trưởng vốn là công hướng bất đồng phương vị, lại ngạnh sinh sinh đích hiệp hai là một, trước sau chồng lên nhau, trung điệp cùng Lâm Dương đơn trưởng đối với cùng một chỗ. Nhìn qua, là tốt rồi lại tựa như đơn trưởng có một hấp lực, đem Đường Văn Lượng song trưởng hút vào đi. Tam trưởng tương đối, sau một khắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Đường Văn Lượng đã phun huyết bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo đường a ra buôn, ngã sấp xuống ở phái không động mọi người trước người. Quang minh đỉnh trên, đột nhiên yên lặng lại, bầu không khí rất là quỷ dị. Tiếng tăm lừng lấy không động ngũ lao, dĩ nhiên nhất chiêu bại trận, hơn nữa bị bại như thế bất khả tư nghị. Quyền 5, ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 221, so kiếm. Chương 221, so kiếm. Lâm Dương nhìn chung quanh quần hùng liếc mắt, ngang nhiên hỏi, còn có ai? Minh giáo nhất phương đều là ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Lâm Dương trong ánh mắt tràn đầy bái phục. Lục đại phái nhân có chút kinh sợ, thanh niên nhân này võ công, lại cao như thế. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không nghĩ là, nàng tự vấn so với Đường Văn Lượng còn lợi hại hơn một chút, Đường Văn Lượng lên sân khấu lúc, nàng liền đoán được kết quả. Chu Chỉ Nhược hai tròng mắt lóe lên, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Dương, cái này độc cự lục đại phái tuyệt thế phong thái, có không nói ra được mị lực. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly thì thở phào, Minh giáo chung có thân nhân của bọn họ, nếu vị này Lâm công tử có thể bảo trụ Minh giáo, đó là không thể tốt hơn. Không động ngũ lao trung đệ tam lão Đường Văn Lượng lớn như vậy bị nhục bại, phái không động nhân trên mặt người không ánh sáng, mắt thấy Đường Văn Lượng nằm ân thiên chính thân bạn, tiến lên dịu hắn sau khi trở về, xuất ra trong môn thuốc tiên thay hắn ổn định thương thế, không động còn lại tứ lao đứng ra. Cái này tứ lao theo thứ tự là lão đại quan có thể, lão nhị tông Duy Hiệp, lão tứ thường Kính Chi, lão ngũ Hồ Báo, phóng nhãn giang hồ, đều là đỉnh đầu nhất cao thủ, đều là ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Dương. Tứ lao đồng nói, xin chỉ giáo. Không động tứ lao lấy tứ địch nhất, lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt, võ công của người này rất cao. Lâm Dương nhìn bốn người, cười gật đầu nói, cùng tiến lên cũng tốt, bất việc. Không động tứ lao nghe nói, đều nổi giận nảy ra, người này cũng quá cuồng vọng chút. Bốn người đang chuẩn bị động thủ, trước mắt liền không gặp bóng dáng của người này. Lục đại trong phái có người kêu lên, ở phía trên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn nhau, chỉ thấy Lâm Dương đã đến giữa không trung, giơ tay lên đi xuống nhấn một cái. Kim sắc trưởng phong quan chú, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái phóng đại rất nhiều lần kim sắc bàn tay. Từ trên trời giáng xuống, tướng không động tứ lao toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không động tứ lao từng cái mặt lộ vẻ kinh sắc, lúc này tránh né lộ vẻ đã không kịp. Đều vận khởi thất thương quyền, đi lên phương đánh. Kết quả đó là, trên mặt đất nhiều mấy trượng phương viên thủ ấn, thâm nhập dưới nền đất mấy tấc. Không động tứ lao từng cái khí tức đại yếu, ngã xuống đất không dậy nổi, thả từng cái quần áo tả tơi, như khiếu hóa tử. Lâm Dương rơi trên mặt đất, nhìn về phía phái không động người trong, khoát tay một cái nói, đánh đi. Kỳ thực hắn đã thủ hạ lưu tình. Cái này phái không động cùng hắn không oán không cừu, cũng không phải trước đây phái Tung Sơn vậy dã tâm bừng bừng, thủ đoạn độc ác hạng người, hắn cũng không nguyện không duyên cớ thương tánh mạng người. Lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có một bi phẫn nhận xét. Cái này con mẹ nó còn là người sao? Phái không động đi ra thất tám gã đệ tử, thận trọng đem không động tứ lao khiêng xuống đi. Chỉ là trên quảng trường sâu đậm cự đại thủ ấn, nhượng lục đại trong phái không người nào không hề e sợ. Phái thiếu lâm chung một vị lao tăng trầm giọng nói, đại lực kim cương trưởng. Mọi người nhất tề nhìn lại, cũng thiếu lâm tự không chí đại sư. Thiếu lâm tự phương trưởng vô ích văn đại sư tọa trấn Tung Sơn bản viện, lần này bao vây tiếu trừ Minh giáo, đệ tử thiếu lâm tự không chí xuất lĩnh. Các phái kính ngưỡng phái thiếu lâm ở trong võ lâm danh vọng địa vị. Liên cử hắn vì tiến công quang minh đỉnh ra lệnh người. Không chí phía sau một cái trung niên hòa thượng hỏi, sư thúc, ngài là nói bản phái 72 tuyệt kỹ. Không chí chậm rãi gật đầu nói, không sai. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Dương, không biết người này làm sao sẽ đại lực kim cương trưởng. Hơn nữa có thể dùng cũng quá lợi hại chút. Sợ là Đạt Ma Tổ Sư lúc còn sống, cũng không gì hơn cái này. Trung niên hòa thượng thấy Lao Tăng lần này dáng dấp, vốn muốn hỏi trên vừa hỏi, người này làm sao sẽ bản phái 72 tuyệt kỹ, cũng thức thời im lặng, hiển nhiên không chí sư thúc cũng không biết. Toàn trường một thời lại vắng vẻ phi thường, không người dám đi khiêu chiến vị này Minh giáo tân nhậm giáo chủ. Không chí đại sư là lần này lục đại phái vây công Minh giáo thủ lĩnh, mặc dù đối với người này hội đại lực kim cương trưởng tràn đầy nghi vấn, mắt thấy tình thế như vậy. Trong lòng cũng là hết sức khó xử, ma giáo sắp bị diệt tới nơi. Lại cho cái này một cái vô danh thanh niên nhân nhúng tay cản trở. Hết lần này tới lần khác người này võ công lại cao được bất khả tư nghị. Nếu hợp nhau tấn công, chẳng phải bị thiên hạ hào kiệt cười rơi hàm răng. Không chí đại sư một thời không nắm được chủ ý mắt lẽ hướng phái Hoa Sơn trưởng môn nhân thần máy dệt Tiên Vu Thông ngáy mắt. Tiên Vu Thông túc trí đam yêu, là lần này vây công Minh giáo quân sư, thấy không chí đại sư nháy mắt hướng mình cầu cứu, lúc này chết phiến nhẹ huy, chậm rãi ra. Tiên Vu Thông phe phẩy chết phiến, cười nói, phái Hoa Sơn Tiên Vu Thông, gặp qua tôn giá. Tôn giá thân thủ bất phàm, tại hạ thập phần kính nghệ, có thể hay không lãnh giáo một chút tôn giá kiếm pháp. Tiên Vu Thông nói, ánh mắt rơi vào Lâm Dương trong tay ngay cả sao bảo kiếm trên, nếu người này trưởng pháp phi phàm, vậy ở kiếm pháp trên thủ thắng, nhượng người này biết khó mà lui. Nếu không phải lui, vậy liền hợp nhau tấn công, không phải do hắn. Lâm Dương nhìn về phía Tiên Vu Thông, tâm trạng có chút quái dị, người này nhìn qua hơn 40 tuổi, làm như cái văn sĩ, mặt mày thanh tú, tuấn nhã tiêu sái, hoặc thoát thoát lại một cái nhạc bất quần a. Chỉ là so với Lao Nhạc, Tiên Vu Thông còn kém như vậy điểm phàm nhi. Xem ra phái Hoa Sơn lịch đại chọn trưởng môn, đều thích chọn thư sinh, văn sĩ phàm nhi. Tiên Vu Thông nói xong, Lâm Dương còn không có lên tiếng, Diệt Tuyệt Sư Thái liền kêu, không thể được. Họ Tiên Vu huynh không thể cùng hắn so kiếm. Tiên Vu Thông xoay người lại, có chút buồn bực nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, hỏi, vì sao? Diệt Tuyệt Sư Thái vùng xung quanh lông mày nhíu lên, đều là muốn ở cái này quần hùng thiên hạ trước mặt, nói ra bản thân nửa chiêu bại trận, ném ỷ thiên kiếm, cầm đồ đệ để đổi sự tình. Nếu như ở trường hợp này nói ra, phái Nga Mi ngày sau cũng sẽ không dùng hành tẩu giang hồ. Diệt Tuyệt Sư Thái đạo, xin cứ tự nhiên. Nói xong, sắc mặt đêm đen đến, không lên tiếng nữa. Tiên Vu Thông âm thầm lắc đầu, lòng nói cái này Diệt Tuyệt Sư Thái nghe đồn tính tình cổ quái, quả thế a. Tiên Vu Thông vừa nhìn về phía Lâm Dương, rút ra trường kiếm, đạo, tôn giá, thỉnh. Lâm Dương nhìn Tiên Vu Thông xuất kiếm, không nói gì đạo, ngươi xác định, phải cùng ta so kiếm. Tiên Vu Thông cất cao giọng nói, thỉnh. Trong lòng sửa đổi, người này kiếm pháp nói vậy không bằng trên tay công phu vậy thân thể cường tráng, bằng không hà tất ra sức khước từ. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến, nhưng thấy đối phương rút ra một thanh tứ thước thanh phong, chậm rãi giơ lên, về phía trước một điểm. Chỉ một thước này, trong lòng hắn liền sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, coi như thường thường một điểm chung, ẩn chứa vô cùng biến hóa. Mình tất cả chiêu thức không khỏi bị bên ngoài khắc chế. Nghĩ như vậy, Tiên Vu Thông lập tức hoành kiếm một đỡ, lại cảm giác mình một chiêu này. Sợ là ngăn cản không dưới một kiếm này, trên đường biến chiêu. Một kiếm đâm ra, muốn bức bách đối phương trở về thủ. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn lại sợ một chiêu này có thể dùng mượn, sợ là còn không có làm cho đối phương hồi thủ. Mình đã bị một kiếm thấu ngực mà qua, bản thân còn là tránh lui thật là tốt. Kể từ đó, Tiên Vu Thông lui về phía sau khai, theo sát mà vừa lui lui nữa. Trường kiếm trong tay cũng thỉnh thoảng biến chiêu, múa ra rất nhiều tinh diệu chiêu thức. Đại Tiên Vu Thông một mực thối lui thập bước phía sau, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, lại hướng Lâm Dương nhìn lại, đối phương lại động cũng không động, còn là một chiêu kia thức mở đầu. Minh giáo nhất phương cùng lục đại phái nhất phương, đều là vẻ mặt quái dị nhìn vị này phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, vị này rốt cuộc là thế nào cái ý tứ còn không có động thủ đâu, bản thân trước hết vũ trên kiếm, còn một bên múa kiếm một bên lui về phía sau. Tiên Vu Thông đón mọi người quái dị ánh mắt, có khổ tự biết, lại nói không nên lời. Nhìn về phía Lâm Dương trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì, cái này con mẹ nó còn là người sao? Lâm Dương vẻ mặt hài hước nhìn Tiên Vu Thông biểu hiện, cười vấn, ngươi còn phải cùng ta so kiếm sao? Tiên Vu Thông ngửa mặt lên trời cười ha hà đạo, tại hạ thân thể đột nhiên có điểm không khỏe, lần sau lại so với. Nói, xoay người hướng phái Hoa Sơn trong trận doanh đi tới. Phái Hoa Sơn trưởng môn nhân cái này nhận thức túng. Còn lại ngũ đại phái mặt tướng Mạo Khuy. Tiên Vu Thông lại không có gì không có ý tứ, lòng nói đổi lại các ngươi đi tới, trực diện chuôi này tứ thức thanh phong, các ngươi chỉ biết lợi hại. Lâm Dương tướng tứ thức thanh phong còn với vỏ kiếm, nghe Tiên Vu Thông lý do, không khỏi cười ra tiếng. Cũng chính là Tiên Vu Thông võ công không sai, ở một kiếm thuật một đạo trên tạo nghệ cũng không sai. tài năng nhìn ra hắn một chiêu kia thức mở đầu lợi hại. Nếu đổi lại cái võ công thường thường nhân đến, thật đúng là nhìn không ra trong đó ảo diệu. Cũng chính là Tiên Vu Thông nhìn ra trong đó ảo diệu. Lúc này mới không để ý mặt hạ tràng, bằng không hai người so kiếm, trong khoảnh khắc liền có thể phân ra thắng bại. Lục đại trong phái, không động ngũ lao nhất chiêu bại trận, phái Hoa Sơn trưởng môn nhân càng là nhất chiêu chưa ra, liền nhận thức túng, trong lúc nhất thời, quang minh đỉnh trên bầu không khí càng thêm vắng vẻ, quỷ dị. Còn lại phái Thiếu Lâm, phái Vũ Đương, phái Nga Mi, phái Côn Luân, không người dám xuất chiến. Lâm Dương thấy thế, ánh mắt ở quần hùng gian đảo qua, nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái Đạo, không động, Hoa Sơn đều đi qua, phái Nga Mi là người một nhà, cũng không cần đứng ra. Một câu nói, nhượng còn lại chư phái nhìn về phía Nga Mi ánh mắt rất là quái dị, Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt đỏ lên, lúc này liền muốn lên sân khấu đánh một trận, nhưng nhớ tới người này quỷ thần khó lường võ công, sợ lại ném ỷ thiên kiếm, chỉ có thể cố nhịn xuống. Chu Chỉ Nhược cũng mặt cười đỏ lên hơi cúi đầu, nhìn về phía Lâm Dương trong ánh mắt, có thần thái khác thường. Đứng ở phái Nga Mi trong trận doanh Trương Vô Kỵ, có chút hâm mộ nhìn Lâm Dương, đại trượng phu trên đời, như vậy tuyệt thế phong thái, mới không uổng công trong cuộc sống đi một lần. Đại thấy Chu Chỉ Nhược hàm tình mạch mạch nhãn thần lúc, Trương Vô Kỵ cũng có chút mùi giấm, chặt tận lực bồi tiếp bên hông tê dần, đã thấy Ân Ly hung hăng chừng hắn liếc mắt. Lâm Dương nhìn về phía phái Côn Luân, cười vấn, phái Côn Luân ai tới? Phái Côn Luân lấy Hà Thái Trùng cùng Ban Thục Nhàn phu phụ dẫn đầu, Hà Thái Trùng nhắm mắt nói, phái Côn Luân cùng Minh giáo bản không nhiều đại ân oán, nếu quý giáo ở tôn giá dưới sự hướng dẫn, thành tâm hối cải, chúng ta lúc đó thối lui, cũng là có thể. Ban Thục Nhàn vừa thấy trượng phu như thế túng, có chút không vui, tiếp lời nói, tôn giá võ công, hai vợ chồng ta là cực kỳ bội phục, một trận không bằng tạm thời ghi lại, trước hết mời Thiếu Lâm, Vũ Đương xuất thủ, chúng ta cùng Thiếu Lâm, Vũ Đương cộng tiến thối. Mọi người vừa nghe, phái Côn Luân hiển nhiên cũng là nhận thức túng, không dám ra chiến. Chỉ là không nghĩ tới Hà Thái Trùng dĩ nhiên muốn trực tiếp rút đi. Còn không bằng Ban Thục Nhàn có sự can đảm, biết lấy đại cục làm trọng. Được rồi. Lâm Dương thấy vậy buồn cười, khoát khoát tay, nhìn về phía Thiếu Lâm cùng Vũ Đương hai phái, cười vấn, các ngươi nói như thế nào? Không chí đại sư nhíu, trầm tư chỉ chốc lát, đạo, chuyện hôm nay, cũng không phải là ân oán cá nhân, quan hệ võ lâm chính tà làn gió. Nếu như đơn đả độc đấu, lão nạp cũng không phải là thí chủ đối thủ. Quyền 5, ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 222, Trần Vũ thất tiệt trận. Chương 222, Trần Vũ thất tiệt trận. Không chí đại sư chậm rãi mở miệng, lời này vừa nói ra, minh giáo người trong lập tức có người tê ợ. Lấy hai đánh một, có xấu hổ hay không?